Chương 57, trọng đại lựa chọn nhiệm vụ chương 57, trọng đại lựa chọn nhiệm vụ kiếm rơi phiến đá chói thai dư âm còn tại chấn động. Sở Lam nhếch miệng lên một vệt đắng chát. Nàng khẽ mở môi son đang muốn mở miệng. Lúc này, Nhu Nhi lại một mặt lo lắng đi tới. Tần Dạ vội vàng nói, "Lam Nhi, chuyển sang nơi khác đi, đây không tiện nói." Nói xong, hắn liền dẫn Sở Lam hướng phòng ngủ đi đến. Sở Lam thất hồn lạc phách, tùy ý Tần Dạ nửa nâng nửa dắt lấy, bước nhanh xuyên qua hành lang uốn khúc, tiến vào phòng ngủ. Then cửa rơi xuống, ngăn cách ngoại giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dạ viện Sở Lam tại giường bên cạnh ngồi xuống, hạ giọng, ngữ khí lại lộ ra cháy bỏng, "Tiêu Thục Phi vì sao như thế?" "Đây ban hôn." Sở Lam lắc đầu, âm thanh mang theo một loại bị buộc đến tuyệt cảnh khàn giọng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, "Hôm qua tại Thừa Hương điện biết được ngươi xảy ra chuyện, vội vàng lúc rời đi, ta quên chế lốc." Đang khi nói chuyện, nàng vô ý thức sờ lên trên cánh tay từng có thủ cung xa vị trí, đầu ngón tay lạnh bớt. Mẫu Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra, hỏi ta phải chăng thất thân cho ngươi. Nói xong, Sở Lam chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất lại cảm nhận được kia nóng bỏng tay một cái tát, cùng Tiêu Thục Phi băng lãnh thấu xương, tràn ngập thất vọng cùng tính kế ánh mắt. Nàng đánh ta, mắng ta, còn đoán trách ta hỏng nàng. Đại kế. Hai chữ cuối cùng, nàng cắn đến cực nặng, mang theo khắc cốt hận ý cùng bất lực. Đại kế. Cái gì đại kế? Tần Dạ bén nhạy bắt được cái từ này, nhíu mày hỏi. Liên tưởng đến Sở Lam nữ giả nam trang kinh thế bí mật, một cái càng sâu bí ẩn hiện hiện. Lam Nhi, ngươi mẫu phi nàng, còn có ngươi, các ngươi. Hắn cân nhắc tìm từ, sợ chạm đến nàng càng sâu tầng đau xót. Muốn nói lại thôi ở giữa, hóa thành thở dài một tiếng, thôi, nếu là không tiện nói, cũng không sao. Sở Lam mở mắt ra, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Trong đôi mắt mang theo tĩnh mịch sau kiên quyết. Nàng xem thấy Tần Dạ, cái này duy nhất đi vào trong nội tâm nàng, mang cho nàng ấm áp nam nhân, trong lòng đê ẩm vàng sụp đổ. Không có gì không thể nói. Sở Lam đau thương cười một tiếng, âm thanh trống rỗng, ta mẫu phi tiêu tưởng là vu quốc cuối cùng thần nữ. Tần Dạ con ngươi bỗng nhiên co bảo. Lúc trước cũng nghe tổ phụ cùng phụ thân đề cập tới. Vu quốc. Cái kia hơn 10 năm trước, bị bệ hạ tự mình dẫn đại quân, cùng tổ phụ hợp lực san bằng, từ đó biến mất tại bản đồ bên trên phương Nam tiểu quốc. Thần nữ. Đó là vu quốc lãnh tụ tinh thần biểu tượng. Tại vu quốc đế vị, tương đương với đại càn đế vương. Diệt quốc hôm đó, ta mẫu phi bị bắt. Sở Lam âm thanh giống đang giảng giải người khác cố sự, băng lãnh mà xa xôi, nàng chủ động hướng bệ hạ định nói, bằng vào khuynh thành dáng vẻ các loại vu quốc bí thuật, rất nhanh liền được sủng, bệ hạ cho là nàng chân tâm quy thuận, phong nàng là thuộc phi. Có thể đây hết thảy cũng chỉ là nàng ngụy trang. Sở Lam âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, mang theo bén nhọn trào phúng, nàng chưa hề quên vong quốc mối hận. Nàng chịu đục, mượn Sở Thiên Hàng sinh ra mang theo vu quốc huyết mạch dòng dõi, càng phải mượn thân phận này tiện lợi. Như đồ phúc quốc. Nhưng mà, ta là thân nữ nhi, nghi ngờ ta thì lại xảy ra ngoài ý muốn, sau này không cách nào lại mang thai. Thế là nàng liền đem tất cả hy vọng ký thác vào ta trên thân, để ta nữ giả nam trang cho đến hôm nay. Ngày bình thường, nam nhi âm thanh là cố ý rèn luyện mà thành, nam trang bộ dáng tức là vu quốc dịch dung thuận. Chỉ một thoáng, Tần Dạ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, cả người như rơi vào hầm băng. Sở Lam nữ giả nam trang bí mật kinh thiên, phía sau vậy mà dính dấp sâu như vậy trọng quốc thù ra hận cùng ngập trời âm mưu, Tiêu Thục Phi ẩn nhẫn cùng tính kế, đơn giản làm cho người dùng mình, mà hắn lại trong bất chi bất giác cuốn vào trận này đủ để phá vỡ triều đình trung tâm phong bạo. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn lúc, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cùng một thời gian, trước mặt nổi lên một đạo lựa chọn bảng. Kiểm tra đến trọng đại lựa chọn tiết điểm. Tuyển hạng 1, lập tức hướng hoàng đế tố giác Sở Lam cùng với Mâu Phi tiêu tưởng vu quốc dương nghiệt thân phận cùng phục quốc cấm lưu, sau khi thành công, nhu lực trị thanh linh, có thể một lần nữa khóa lại hoàng tử, có tỷ lệ phát động hoàng đế ban thưởng, dự tính hoàng kim ngàn lượng trở lên. Tuyển hạng 2, không đếm xỉa đến, lập tức rời đi, coi như cái gì đều không nghe thấy, thu hoạch được nhu lực trị 10 điểm. Tuyển hạng 3, hỏi thăm Sở Lam chân thật ý nguyện, cũng hứa hẹn cùng nàng cộng đồng đối mặt, ban thưởng nhu lược trị 10 điểm, cũng thu hoạch được Sở Lam tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành. Sau khi thành công, đem đánh mất một lần nữa khóa lại hoàng tử cơ hội. Tần Dạ ánh mắt tại ba cái tuyển hạng bên trên phi tốc đảo qua, một lần nữa khóa lại mang ý nghĩa tự tay đem Sở Lam đẩy hướng vạn kiếp bất phục, không đếm xỉa đến. Tuy nói thoải mái nhất, cũng sẽ không nhiễm nhân quả, nhưng nhìn lấy trước mắt nữ tử trong mắt, cái kia sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng yếu ớt, hắn như thế nào có thể quay người rời đi? Đi qua đây đoạn thời gian ở chung, hắn đi vào Sở Lam trái tim. Mà Sở Lam một cái nhăn mày một nụ cười, cùng thể mình tự động, cũng đồng dạng đem hắn bắt được. Ta chọn ba. Tần Dạ cơ hồ không có chút gì do dự, liền làm ra lựa chọn. Sau đó, hắn nắm lại Sở Lam băng lánh tay nhỏ, ánh mắt sáng rực mà nhìn thẳng nàng hai mắt đấm lệ mông lung con ngươi. Lam Nhi, nói cho ta biết, trong lòng ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Ngươi muốn đi người mẫu phi an bài cho ngươi đường sao? Vẫn là, ngươi nghĩ tới chính ngươi nhân sinh. Sở Lam thân thể mềm mại chấn động, khó có thể tin nhìn đến Tần Dạ. Tại nàng tiết lộ như thế kinh thế hai tục, đủ để thu nhận thai họa ngập đầu bí mật sau, Tần Dạ lại chẳng những không có sợ hãi lùi bước, ngược lại đang hỏi nàng mình ý nguyện. To lớn chua xót và dòng nước cấm đồng thời đánh thẳng vào trái tim, Sở Lam nước mắt mãnh liệt mà ra. Nàng trở tay nắm chặt Tần Dạ tay, giống như là bắt lấy duy nhất gỗ nổi. Ta hận nàng, hận nàng tính kế, hận đây thân bất do kỷ thân phận. Cái gì phú quốc, cái gì thần nữ, ta chỉ muốn làm người bình thường. Ta chỉ muốn cùng ngươi. Đằng sau nói nghẹn ngào tại trong cổ họng, hóa thành không tiếng động nước nở. Nàng dùng sức lắc đầu, nhưng ta không tránh thoát được. Hiện tại, ngay cả ngươi cũng phải bị cướp đi. Nàng ban hôn, chính là muốn triệt để gây mất ta tất cả niệm tưởng.
Sẽ không.
Tần Dạ chém đinh chặt sắt, đưa nàng run rẩy thân thể ôm vào trong ngực, âm thanh trầm ổn hữu lực, có ta ở đây.
Đây ban hôn, ta đến nghĩ biện pháp. Người mẫu phi tính kế, chúng ta cùng một chỗ phá. Ta sẽ không để cho một mình ngươi gánh.
Nghe thấy lời này, Sở Lam lập tức càng chặt mà trở về ôm lấy Tần Dạ. Thân thể mềm mại nuốt ở Tần Dạ trong ngực run rẩy, nước mắt dính ướt Tần Dạ áo bào. Cùng lúc đó, tướng phủ thư phòng bên trong, bầu không khí u ám. Một phần tử cung bên trong ánh mắt khẩn cấp đưa ra mật báo, đang bày tại gỗ tử đàn trên thư án. Từ Quốc phủ xem hết, che kín nếp nhăn mặt, trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngón tay hắn dùng sức nắm chặt hơi mỏng giấy hoa tiên, đốt ngón tay trắng bệnh.
Ban hôn,
gia đình của chúa,
Tiêu Nôn Nu.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Trên thư mỗi một chữ đều giống như bén nhọn trầm, cuốn lại hắn đứng ngồi không yên. Từ Quốc phủ đống nhiên đứng người lên, tại sao án thư đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Nguyên bản Tần Dạ liền cờ xí tươi sáng mà đứng tại Sở Lam một bên, vì đó bày mưu tinh kế. Bây giờ bệ hạ càng đem Tiêu Thục Phi chất nữ ban hôn cho hắn. Tiêu Thục Phi chính là Sở Lam mẫu phi. Đây Tiêu Nôn Nu, đó là Sở Lam biểu muội. Từ Quốc phủ càng nghĩ càng kinh hãi, thái dương gân xanh nhận ẩn nhảy lên. Thế này sao lại là ban hôn? Đây rõ ràng là thân càng thêm thân, là bệ hạ đang cấp Tĩnh Vương trải đường, để Tần Dạ cùng Sở Lam triệt để trói chặt cùng một chỗ. Tần Dạ vốn là tài trí chắc tuyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bây giờ lần nữa tầng này hoàng thân quốc thích thân phận, lực lượng này đem bành trướng đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Không được, tuyệt không thể để việc hôn sự này thành. Từ Quốc phủ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đột nhiên dừng bước lại, một trường hung hăng đập vào trên thư án, chấn động đến giá bút loạn chiến. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, hủy đây cái cọc ban hôn. Chương 58, kháng chỉ. Để nàng kháng. Chương 58, kháng chỉ. Để nàng kháng. Hình bộ đại lao chỗ sâu. Âm lanh ngập ức, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng tuyệt vọng khí tức. Một gian đơn độc phòng giam bên trong, Tống Nhã vẫn co quắp tại nơi hẻo lánh cỏ khô trồng lên. Nàng nguyên bản tiểu diễm dung nhan bây giờ che kín dơ bẩn, ánh mắt ngốc trệ mà hoảng sợ. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, tại tĩnh mịch trong lao ngục vô cùng rõ ràng. Tống Nhã vẫn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn đến cửa nhà lao ngoại trạm lấy hình bộ thượng thư Mã Quốc Thành, như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, đống nhiên bổ nhào vào trước hàng rào, đôi tay gắt gao bắt lấy băng lãnh lan can. Mã đại nhân, Mã đại nhân, ta là hoan uổng, cha ta là bị hoan uổng, cầu ngài thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a. Tống Nhã vẫn âm thanh khàn giọng bé nhọn, tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, ta cùng Tần Dạ có hôn ước, ta là Tần thiếu phó bị hôn thê, ngài thả ta, Tần thiếu phó nhất định sẽ thâm tạ ngài.
Nhất định.
Mã Quốc Thành thân mang quan bảo, sắc mặt chìm túc, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Hắn cách hàng rào, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến giống như điên cuồng Tống Nhã vận, khoe miệng chậm rãi câu lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong.
Vị hôn thê.
Mã Quốc Thành cười lạnh một tiếng, nói, Tống tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn làm lấy leo lên Tần gia mộng đẹp, ngươi liền không hận cái kia Tần Dạ sao?
Hận.
Tống Nhã vận sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức liều mạng lắc đầu, không,
ta không hận hắn, ta làm sao biết hận hắn?
Tần thiếu phó hắn. Hắn nhất định sẽ cứu ta.
Hắn nể tình ngày xưa tình cảm.
Ngày xưa tình cảm. Mã Quốc Thành cười nhạo một tiếng, đánh gãy nàng, Tống tiểu thư, ngươi có biết cha ngươi Tống Thanh Tiểu là như thế nào chết?
Tống Nhã vận toàn thân run lên, cha ta.
Cha ta hắn. Mã Quốc Thành âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo khắc cốt hàn ý, tảo triều bên trên, bệ hạ ngự tiền, cha ngươi cấu kết ô hoàn, thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội bị trước mọi người bạch trần.
Nhân chứng bất chứng, bằng chứng như sơn.
Mà bạch trần đây hết thảy, tự tay đưa ngươi cha đóng đinh tại phản quốc trụ bên trên người. Hắn cố ý dừng lại, thưởng thức Tống Nhã vận trong nháy mắt trắng bệch mặt cùng trừng lớn con mắt. Chính là trong miệng ngươi đọc lấy tình cũ Tần thiếu phó, Tần Dạ.
Ầm ầm,
một đạo sét đánh tại Tống Nhã vận trong đầu nổ vang. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen.
Phu thân chết,
là bị Tần Dạ đương triều tố giác, tự tay đưa lên kết thúc đầu đài.
Sao, tại sao có thể như vậy?
Nàng tự lẩm bẩm, thân thể không bị khống chế run rẩy đứng lên. Mã Quốc Thành cười lạnh, rèn sắc khi còn nóng nói, cả triều văn võ tận mắt nhìn thấy. Vậy hạ tức giận, tại chỗ hạ chỉ, Tống Thanh tiểu đầu người rơi xuống đất. Người Tống gia cả nhà, toàn bộ lưu vong, mà hết thảy này đều là bái Tần Dạ ban tạo.
Là hắn tự tay hủy ngươi ra, giết ngươi cha.
Tống Nhã vận, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật không hận hắn sao?
Từng chữ như lao, khoét tâm thấu xương.
Tống Nhã vận trong mắt mở mịt cùng cầu khẩn trong nháy mắt bị ngập trời hận ý thay thế.
Phụ thân chết thảm, gia tộc lật út tuyệt vọng, thân hãm nhà tù sợ hãi.
Tất cả cảm xúc tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa, rót thành một cô thiêu hủy lý trí liệt diễm.
Tần Dạ,
nàng phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thét lên, móng tay thật sâu rơi vào trong thịt, máu me đầm địa.
Rất tốt.
Mã Quốc Thành trong mắt lóe lên một tia đạt được nhe răng cười, hận ý ngập trời, mới hiện lộ ra chân thật.
Tống Nhã vận, ngươi có muốn hay không báo thủ?
Có muốn hay không để Tần Dạ cũng nếm thử thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan tư vị?
Bị cừu hận choáng váng đầu óc Tống Nhã vận bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng, muốn,
ta muốn hắn chết,
ta muốn hắn chết không có nơi táng thân.
Vậy liền theo ta nói làm.
Mã Quốc Thành âm thanh mang theo mê hoặc, viết xuống một phần hình dáng tử,
viết xuống ngươi đối với Tần Dạ không đội trời chung cừu hận,
viết xuống hắn như thế nào hãm hại trung lương, như hại ngươi phụ thân.
Phần này hận ý, đó là ngươi duy nhất sinh lộ.
Chỉ có cáo ngược lại Tần Dạ, ngươi mới có cơ hội đi ra đầy tối tăm không mặt trời lồng giam, cho cha ngươi, vì ngươi Tống gia lấy lại công đạo.
Ta biết,
ta biết.
Tống Nhã vận như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gào thét lấy đoạt lấy Mã Quốc Thành đưa qua giấy. Nàng cắn nát ngón tay, tại thô ráp đây trên giấy điên cuồng viết bên dưới đối với Tần Dạ khắc cốt nguyền rủa cùng cứu hận. Mỗi một bút đều nét chữ cứng cáp, tràn đầy hoán động. Máu tươi viết thành chữ viết, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mã Quốc Thành thỏa mãn nhìn đến cái kia phần hình dáng tử, cẩn thận thu hồi. Ngu xuẩn, phần này hình dáng tử, ở đâu là ngươi sinh lộ? Nó chính là ngươi trên quan tài một viên cuối cùng đinh. Từ tướng ra đao, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Mà Tần Dạ cùng vị kia mới lên cấp quận chúa huyết, đều đem tính tại ngươi cái này hận ý ngập trời trên đầu nữ nhân. Tiêu Loan Nhu một bên khác, kinh thành đồng thị, một nhà tên là Tế Thế Đường tiểu y quán, bên ngoài một mạc, lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Tần Dạ đứng tại hơi có vẻ chen chúc đường bên trong, nhìn đến sau quầy cái kia bận rộn thân ảnh, hắn rời đi Tĩnh Vương phủ về sau, liền trước tiên đến nơi này. Thánh thượng ban hôn, nếu là không nên, làm không tốt đó là kháng chỉ bất tuân. Kháng chỉ là không thể kháng chỉ, vạn nhất bày ra sự tình làm sao bây giờ? Cho nên hắn chuẩn bị khuyên một chút cái này Tiêu Loan Nhu, làm cho đối phương kháng chỉ. Chỉ thấy Tiêu Loan Nhu mặc một thân một mạc xanh nhạt sắc váy vải, tóc đen đơn giản dùng một chi mộc châm kéo lên, bên mặt ôn luyện, thần sắc chuyên chú. Nàng đang vì một cái ho khan không ngừng lão giả cẩn thận bắt mạch. Thanh âm êm dịu mà hỏi đến triệu chứng, kiên nhẫn giải đáp lấy ra thuộc nghi vấn. Cái kia phần trầm tĩnh cùng chuyên chú, phản phất bốn bề tất cả ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với nàng. Tần Dạ yên tĩnh nhìn phút chốc, mới đi tiến lên, gia đình của chúa. Tiêu Loan Nhu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến Tần Dạ, trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ có một tia nhàn nhạt, phản phất sớm đã ngờ tới hiểu rõ. Nàng khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, ánh mắt liền lại trở về trên người bệnh nhân. Công tử là Tần Dạ Tần thiếu phó a. Sáng nay có người cho ta nhìn qua ngươi chân dung, xin đợi, đợi ta xem hết bệnh nhân. Quân chúa, việc này liên quan đến thánh chỉ ban hôn, cấp tốc, có thể. Tần Dạ nhẫn mại tính tình mở miệng. Tiêu Loan Nhu động tác trên tay chưa ngừng, âm thanh bình tĩnh như trước không gợn sóng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ôn hòa lực lượng. Tần thiếu phó, thiên đại sự tình, cũng xin sau. Trong mắt ta, không có so trước mắt bệnh hoạn khó khăn quan trọng hơn sự tình. Mạng người quan trọng, không thể bị dở dang. Sáng nay thời điểm, Tiêu Thục Phi triệu nàng vào cùng, cũng bị nàng tạm thời chối từ. Nói là hôm qua có bệnh nhân hẹn trước, cần phải xem hết bệnh nhân về sau, ngày mai vào cung. Cung bên trong người đến truyền triệu, còn như vậy. Huống hồ Tần Dạ. Tần Dạ một nghẹn, nhìn đến Tiêu Noãn Nhu cái kia không hề bị lay động mặt bên, trong lòng bất đắc dĩ. Nữ tử này, nhìn như ôn luyện như nước, thực chất bên trong lại có loại như tảng đá cố chấp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lui sang một bên chờ đợi. Đây nhất đẳng, bắt đầu từ buổi chiều thẳng đợi đến mặt trời lặn xuống phía tây, ánh chiều tà le lói. Y dịch quán bên trong bệnh nhân rốt cuộc từ từ hiếm thiếu. Tiêu Noãn Nhu đưa tiễn vị cuối cùng bốc thuốc phụ nhân, tỉnh tay, mới chậm rãi đi đến Tần Dạ trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, Tần thiếu phó đợi lâu, không biết có gì nguy ngập sự tình. Tần Dạ hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề, quận chúa biết được bệ hạ ban hôn sự tình, Tần mỗi này đến, là muốn cùng quận chúa thương nghị việc hôn sự này. Lời con chưa dứt, dị biến nảy sinh. Siêu siêu siêu. Mấy đạo sắc bén tiếng xé gió xé rách đi quán hoàng hôn yên tĩnh. Mấy điểm hàn mang như là độc xà thổ tín, từ y quán rộng mở ngoài cửa, cùng phía cạnh chật hẹp cửa sổ khe hở bên trong kích xạ mà vào. Mục tiêu nhắm thẳng vào đường bên trong hai người. Cẩn thận. Tiêu Loan Nhu con ngươi đột nhiên co lại, phản ứng nhanh như thiểm điện. Nàng đỗng nhiên đem vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Dạ hướng mình sau lưng kéo một phát, đồng thời cơ lấy trong tay một tấm nặng nề ghế gỗ hung hăng đánh tới hướng chính diện phóng tới nỏ tiễn. Phốc phốc phốc. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Phần lớn nỏ tiễn bị ghế gỗ ngăn lại, nhưng vẫn có góc độ xảo trá hai chi mũi tên, một chi xoa Tần Dạ cánh tay lướt qua, mang theo một đạo vết máu. Một cái khác chi, tắt bắn thẳng về phía Tiêu Loan Nhu mặt. Tiêu Loan Nhu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt lần đầu tiên lộ ra kinh hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Dạ ngăn ở Tiêu Loan Nhu trước người. "Phanh!" Cái mũi tên này bán kính hướng bắn thẳng đến chúng Tần Dạ ngực. Đuôi tên còn tại kịch liệt rung động. "Cầu một đợt lễ vật a." Chương 59, nội lực thâm hậu. Chương 59, nội lực thâm hậu. "Tần thiếu phó." Tiêu Loan Nhu sắc mặt trắng bệch, lên tiếng kinh hô. Đang khi nói chuyện, nàng vô ý thức liền muốn tiến lên xem xét. "Đừng động." Tần Dạ khẽ quát một tiếng, âm thanh lại dị thường trầm ổn. Hắn một tay che ngực cắn tên, ánh mắt sắc bén như điện quét mắt cửa sổ khe hở, thích khách đã lui. "Coi chừng." Tiêu Loan Nhu bị hắn trong giọng nói kiên quyết trấn trụ, cưỡng ép dừng bước, tâm lại nâng lên cổ họng. "Cái kia tiễn, thế nhưng là chúng ngay ngực yếu hại a." Nhưng mà, dự đoán bên trong máu tươi dâng trào cũng không xuất hiện. Tần Dạ chỉ là cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh. "Ngươi cảm giác như thế nào?" Tiêu Loan Nhu âm thanh phát run, nhìn đến trước ngực mũi tên, chỉ cảm thấy hai hùng kia bĩa. "Bị thương ngoài da, không ngại." Tần Dạ nhanh chóng liếc nàng liếc mắt, ngữ khí mang theo một loại cưỡng ép áp chế trấn định, trên thân có chút phòng hộ. Hắn hàm hồ mang qua hệ thống phòng đâm phục tồn tại, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cổng. Tiêu Loan Nhu ngây ngẩn cả người. "Không ngại." Hắn là đang an ủi mình. "Vẫn là thật." Nhìn đến Tần Dạ thân ảnh, đột nhiên một loại trước đó chưa từng có, hỗn tạp khiếp sợ, cảm kích cùng một loại nào đó không hiểu rung động cảm xúc xông lên đầu. Vốn không phải biết, Tần Dạ có thể vì chính mình ngăn lại đây đoạt mệnh một tiễn. Phần này đảm đương, để nàng băng lãnh tâm hồ, lần đầu tiên bị đầu nhập vào nóng hổi cục đá. Đúng lúc này, ý lý quán cổng kia sáng đột nhiên tối sầm lại. Một cái khôi ngô như sơn, thân mang vải thô áo gai trắng hán, như là giống như cột điện ngăn ở cổng. Hắn trong tay dẫn theo một thanh dính lấy mặt trắng dao bếp, như chuông đồng con mắt trừng đến căng tròn, hung quang bắn ra bốn phía mà quét mắt đường bên trong. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tiêu Noãn Nhu trên mặt. Tiêu Noãn Nhu vừa nhìn thấy mặt, căng cứng thần kinh trong nháy mắt nới lỏng. Tần Dạ lại như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. "Tần thiếu phó đừng hoảng sợ." Tiêu Noãn Nhu thấy Tần Dạ biểu lộ nghiêm túc, vội vàng ấm giọng giải thích, "Vị này là sát vách bánh hấp cửa hàng Trần Cảm Đường Trần Thúc, không phải người xấu." "Bánh hấp cửa hàng?" Tần Dạ đang tiêu hóa lấy Tiêu Noãn Nhu lời nói. Đột nhiên, dư quang thoáng nhìn Trần Cảm Đường hướng mình lao đến. "Ta lão thiên gia, Tần thiếu gia làm sao chúng tên?" Trần Cảm Đường mấy bước vào đến, quá hương bổ một dạng bàn tay lớn muốn đi Tần Dạ ngực dò xét, "Không có sao chứ?" "Mũi tên này, không sao." Tần Dạ nói đến, tay phải bắt lấy ngực cắn tên. Chỉ nghe thấy tê lạc một tiếng, áo bào bị đập vỡ vụn, Tần Dạ càng đem cái mũi tên này mũi tên gắng gượng rút ra. "A!" Tiêu Noãn Nhu dọa đến bịt miệng lại. Trần Cảm Đường cũng trừng lớn mắt, "Tần thiếu gia, ngươi điên." Lời còn chưa dứt, Tần Dạ đã xem tiến bước trên mặt đất. Lập tức, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, lại giật ra một điểm cổ áo, lộ ra phía dưới lông tóc không tổn hao gì, chỉ có một khối màu đậm vết tứ động lồng ngực. Nhìn, thật không có sự tình. Da đều không phá. Trần Cảm Đường xích lại gần hai bước, chuông đồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ ngực cái kia phiến vết tứ động. Lại khó có thể tin nhìn một chút trên mặt đất mũi tên kia. Lại dương mắt trên dưới dò xét Tần Dạ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. "Tê," Trần Cảm Đường bỗng nhiên hít vào một cái, "khó lường." "Khó lường a? Vinh Quốc công tôn tử, quả nhiên không phải đóng. Nội lực này, đây hộ thể cương khí luyện, ngạnh kháng một tiên lông tóc không thường. Ta chưa từng thấy ngươi còn trẻ như vậy, liền có như thế nội lực thâm hậu. Bội phục đến cực điểm a." "Nội lực? Hộ thể cương khí?" Tần Dạ một mặt bối rối. "Hắn lấy ở đâu nội lực? Đại hán này đang nói cái gì?" "Ta..." Tần Dạ vừa định giải thích là phòng hộ đạo cụ. "Thì khỏi phải khiêm tốn." Trần Cảm Đường vung tay lên, mặt đầy chắc chắn, "Ta đây điểm nhãn lực vẫn là có. Ngươi trong lúc này hơi thở ngưng tụ không tan, hùng hậu nội liễm, tuyệt đối là cao thủ mới có khí tượng." "Không sai được." Tần Dạ nhất thời nghẹn lời. Nhìn đến Trần Cảm Đường bộ kia ta hiểu, cao thủ đều điệu thấp biểu lộ, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. "Đây bán bánh hấp lão bản, sức tưởng tượng có phải hay không có chút quá phong phú." Lúc này, Trần Cảm Đường hướng đến cổng nhìn thoáng qua, lần nữa mở miệng nói, "Hai vị yên tâm, mấy cái kia bắn lén đồ chó con đã bị chúng ta đuổi kịp. Bọn hắn cũng quá không có mắt, dám ở Đông thị động thủ. Mấy cái láng giềng cầm vũ khí liền đuổi qua đi. Thuần thủ, cho hết nhấn cục xuống. Lúc này đang bó bền chắc đi nha môn đưa đâu. Ta bên này còn có việc, sẽ không quấy rầy, cáo tử cáo tử." Nói xong, hắn sôi động xoay người liền đi. Sắp đến cổng lại quay đầu, nhìn kỹ Tần Dạ mấy lần. Chợt, một trận vang dội tiếng cười, theo hắn khôi ngô thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Ý gì quán bên trong an tĩnh lại, chỉ còn Tần Dạ cùng Tiêu Noãn Nhu hai người. Tần Dạ xoa ẩn ẩn làm đau ngực, nhìn đến Trần Cảm Đường biến mất phương hướng, lông mày vận thành đũ cục. Nội lực. Hàng xóm láng giềng nhẹ nhõm chế phục thích khách. Đây Đông thị, nước có phải hay không có chút sâu? Còn có, hắn vì cái gì một cái một câu Tần thiếu gia xưng hô mình? Với lại, còn biết mình là Vinh Quốc công tôn tử. Chẳng lẽ lại, cùng lao gia tử có quan hệ gì? Là lao gia tử bộ hạ cũ. Giữa lúc hắn buồn bực thời khắc, một đạo nhu hòa âm thanh tại bên người vang lên, "Tần thiếu phó." Tiêu Noãn Nhu một cặp mắt đào hoa, chính trực ngắc ngắc nhìn qua Tần Dạ. Ánh mắt bên trong, cuồn cuộn lấy phức tạp khó tả cảm xúc. Có sống sót sau hai nạn tim đập nhanh, càng có nồng đậm cảm kích cùng động dung. "Hôm nay, đa tạ Tần thiếu phó xả thân tương hộ." Tiêu Noãn Nhu âm thanh rất nhẹ, lại mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng, Noãn Nhu một giới bé gái mồ côi, chưa hề nghĩ tới sẽ có người đối đãi với ta như thế. Nàng dừng một chút, có chút trong mắt, trắng non gương mặt nhiễm lên một vẻ không dễ dàng phát giác phi hồng, âm thanh thấp hơn mấy phần, lúc trước, Noãn Nhu đối với bệ hạ ban hôn sự tình, thấp phẩm trong lòng, sợ nhờ bà không phải người. Bây giờ, mới biết Tần thiếu phó chính là đỉnh tiên lập địa, hiệp nghĩa vô song chân quân tử. Có thể được này lương phối, là Noãn Nhu may mắn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia ngượng ngùng, lại vô cùng thẳng thắn chờ đợi, "Noãn Nhu, nguyện tuân thánh ý." Tần Dạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. "Hỏng, quân chúa." Hắn đội vàng mở miệng, cũng không đoái hoài tới ngực đau, ngựa khí mang theo đội vàng. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Mỗ cũng không phải là lương phối. Lần này đến đây, chính là muốn cùng quận chúa thương nghị, đây ban hôn sợ không thể đáp ứng. Nghe thấy lời này, Tiêu Noãn Nhu ánh mắt lập tức mở đi, thăm dò hỏi, "Tần thiếu phó, là trướng mắt tiểu nữ sao?" "Không không không, quận chúa rất tốt." Tần Dạ bình tĩnh nói ra, chỉ bất quá Tần Mỗ lòng có sở thuộc, mong rằng quận chúa rộng lòng tha thứ. "Ta hiểu được, việc này ta sẽ cáo chi Tiêu thủ phi." Tiêu Noãn Nhu gạt ra một cái nụ cười, nói ra, "Sẽ không để cho Tần thiếu phó khó xử. Đa tạ quận chúa thành toàn." Tần Dạ nhẹ nhàng thở ra, lại chắp tay bái biệt nói, "Cái kia Tần Mỗ liền không nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước." Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về y quán đi ra ngoài. Tiêu Noãn Nhu nhìn qua Tần Dạ bóng lưng, lại trong thoáng chốc thất thần. Hôm nay nhìn thấy này quân tử, thế gian lại không nam nhi có thể bỏ mắt. Chương 60, song tu chi pháp. Chương 60, song tu chi pháp. Tĩnh Vương phủ trong phòng ngủ, ánh đến lung lay. Sở Lam nghe xong Tần Dạ giản lược giảng thuật y quán gặp chuyện đi qua, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên đứng dậy, lại gặp chuyện. "Tổn thương ở đâu?" Nàng âm thanh phát run, trong mắt là không che giấu chút nào kinh sợ cùng nghĩ mà sợ. Nơi nào còn có nửa phần Tĩnh Vương trầm ổn. "Bị thương ngoài da, không ngại." Tần Dạ bận bịu trấn an, khởi ra ngoại bào lộ ra trước ngực cái kia phiến máu ứ động, "Ngươi nhìn, liền đây điểm dấu, may mắn mà có." Không đợi nói hết lời, Sở Lam đã bổ nhào vào phụ cận, lạnh buốt ngón tay run rẩy xoa cái kia phiến vết ứ động,
vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, còn nói không có việc gì. Mũi tên này nếu là lệch một tấc, nàng không dám nghĩ tới, đột nhiên quay người, từ giường hốc tối bên trong lật ra một cái tinh xảo thanh ngọc bình nhỏ. Ngồi xuống, đây là tốt nhất kim sáng dược, ta tới cấp cho người bồi thuốc. Nàng không nói lời gì đem Tần Dạ theo ngồi tại bên giường. Sau đó, ngồi quỳ chân tại Tần Dạ trước người, cẩn thận từng ly từng tí đem mát mẻ dược cao bôi lên tại vết tứ động bên trên. Động tác nhu hòa đến như là đối đại hiếm thấy chân bảo. Dược cao ý lạnh rót vào làn da, hóa giải nóng bỏng cảm rất đau. Tần Dạ cúi đầu nhìn đến Sở Lam chuyên chú mà đau lòng bên mặt, trong lòng như nhún ra, thật không có gì đáng ngại, chỉ là thích khách này, liên tiếp, thực sự đáng hận. Không có gì bất ngờ xảy ra, định lại là từ quốc phủ này lao tặc. Trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, không thể lại bị động như thế bị đánh. Nhất định là hắn, còn có sở thịnh. Sở Lam bôi lên dược cao tay một trận, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, âm thanh mang theo kiềm chế hận ý, "Sở thịnh, từ quốc phủ, một kế không thành lại xảy ra một kế, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết không thể." Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt là băng lãnh sát ý, "Ta đây, Lam Nhi." Tần Dạ đè lại nàng kích động tay, ôn thanh nói, "Đừng nội, bọn hắn hiện tại chó cùng rất dữ, ngược lại dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chúng ta chỉ cần tìm tới chứng cứ xác thực, một kích mất mạng." Hắn dừng một chút, nhớ tới y quán nhạc đệm, ngựa khí mang theo mấy phần trêu chọc, ý đồ xua tan ngưng trọng bầu không khí, nói lên đến, "Hôm nay ngược lại gặp phải kiện chuyện lý thú, cái kia bán bánh hấp trần cảm đường trần thuốc, không phải nói ta chọi cứng mũi tên là nội lực thâm hậu, hộ thể cương khí đã thành, còn khen ta là đỉnh tiêm cao thủ." Ngươi nói xong cười không một cười. Sở Lam bôi lên dược cao động tác triệt để dừng lại. Nàng dương mắt, gương mặt lặng yên bay lên hai đóa hồng vân, ánh mắt tránh né một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Hắn thật cũng không toàn bộ nói sai. A. Tần Dạ sững sờ. Sở Lam gương mặt càng đỏ, buông thong mắt không có ý tứ nhìn Tần Dạ. Ngón tay vô ý thức bắt lấy góc áo. "Ta người mang vu quốc trong bí thuật, thân thể cho ngươi, liền sẽ đem nội lực cho ngươi. Còn có loại chuyện này?" Tần Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Vậy ngươi nội lực cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" "Ta còn có một môn song tu chi pháp, cùng bí thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể đem đối với ta ảnh hưởng giảm xuống, thậm chí đưa đến chính diện tác dụng. Này lên kia xuống, nói không chừng nội lực còn có thể trở nên càng thêm thâm hậu." Sở Lam âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng mấy không thể nghe thấy. "Đây là chuyện tốt ta." Tần Dạ nói đến, trong lòng dâng lên vẻ kích động. Mình thật có nội lực. Khó trách cái kia tiễn bắn ra đau nhức lại chỉ lưu máu ứ đọng. Không chỉ có phòng đâm phục công lao, xem ra còn có nội lực công lao. To lớn kinh hỉ trong nháy mắt che mất hắn. Không bao lâu không có luyện võ, hiện tại hối hận thì đã muộn. Nhưng phong hồi lộ chuyển, lại có thể luyện võ, còn có thể chơi miễn phí nội lực. Chờ chút. Tần Dạ bỗng nhiên nhớ tới, tại hệ thống mua xuống dùng qua nội công đan. Nội lực thu hoạch hiệu suất để thăng 200. Chẳng phải là gấp 3 tốc độ tu luyện. Chẳng phải là muốn cất cánh. Một cái lớn mật mà hừng hực ý niệm trong nháy mắt chiếm cứ não hải. Tần Dạ ánh mắt sáng rực nhìn về phía e lệ không thôi Sở Lam, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa ý cười. Tiếp theo, xích lại gần đến Sở Lam bên hai, trầm thấp âm thanh mang theo mê hoặc, "Lam Nhi, đã là song tu hữu ích, có thể giúp ngươi để thăng nội lực, vậy chúng ta muốn hay không luyện thêm một chút công?" Sở Lam đỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu Tần Dạ nghiền ngẫm ánh mắt, nguyên bản liền đỏ gương mặt, lập tức đỏ đến như muốn nhỏ máu, "Ngươi thương còn chưa tốt, chớ có hồ nháo." "Tổn thương?" Tần Dạ nhíu mày, cố ý ưỡn ngực, "Có Lam Nhi cho nội lực hộ thể, đây chút ra ngoại thường tính là gì?" Thú hổ. Hắn một tay lấy người kéo vào trong ngực, tại bên thai nàng a lấy nhiệt khí, luyện công chữa thương, làm ít công to à. "Ngươi..." "Nô." Sở Lam kháng nghị bị phong ấn ở nóng bỏng hôn bên trong. Ánh đến nhẹ lay động, đem trên giường trọng điểm thân ảnh, chiếu rọi tại trên tường. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí như băng phòng. Sở Thiên Hằng mặt trầm như nước, nghe phía dưới ám vệ thấp giọng bẩm báo. Tần thiếu phó tại Đông thị tế thế đường lại gặp ám sát, may nhờ tự thân nhạy bén cùng. Hư hư thực thực nội lực thâm hậu hộ thể, chỉ bị thương nhẹ. Thích khách sử dụng sát thực hệ ô hoàn lang nha tiễn, hiện trường bắt được thích khách ba tên, đều là tại áp giải trên đường tự vẫn. Tự vẫn. Sở Thiên Hằng trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một trưởng bố tại ngự án bên trên. Tốt. Rất tốt. Tại trong kinh thành, liên tiếp ám sát mệnh quan triều đình. Thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Bệ hạ bất giận. Ám vệ cúi đầu, theo cha, bị diệt khẩu thích khách trên thân, tìm ra vật này. Hắn đôi tay dâng lên một khối nhuốm máu, khắc lấy cổ quái đồ đằng quân bài. Ô hoàn đồ đằng. Sở Thiên Hằng con ngươi co rụt lại, lập tức là càng sâu tức giận. Lần này, khí làm nhưng so sánh lần trước đủ nhiều. Hắn trực giác, việc này tuyệt không phải là ô hoàn người làm. Mũi tên, đồ đằng chỉ hướng tính quá mạnh. Mạnh đến để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, là cố ý vu oan hãm hại. Đúng lúc này, Trần Toàn bước chân vội vàng mà bảo, sắc mặt nghiêm trọng, "Bệ hạ, hình bộ cấp báo. Tống Thanh tiểu chi nữ Tống Nhã Vận, tại trời trong lao, sợ tội tử vẫn." Nàng lưu lại huyết thư một phòng, tận sách hắn đối với Tần thiếu phó chi hận ý ngập trời, nói cùng muốn hóa thành lệ quỷ, cũng muốn để Tần thiếu phó chết không yên lành. Sợ tội tự sát. Sở Thiên Hằng đỗng nhiên dương mắt, lưu lại huyết thư nguyện rủa Tần Dạ. Đang khi nói chuyện, hắn tiếp nhận trầm toàn trình lên huyết thư. Cái kia bản vẹo đoán độc chữ viết nhìn thấy mà giật mình. Một cú bị lường gạt lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Tốt một cái sợ tội tự sát, tốt một cái huyết thư nguyện rủa. Sở Thiên Hằng âm thanh băng lãnh thấu xương, mang theo thấy rõ tất cả trào phúng, một giới khuê phòng thiếu nữ, thân ham thiên lao, như thế nào cấu kết ô hoàn, an bài như thế nào thích khách. Nói đến, hắn lại bỗng nhiên đem huyết thư ngã tại trên bàn, giận quá thành cười, từ quốc phủ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Cầm một người chết gánh tội thay, đem nước bẩn dội đến sạch sẽ. thật sự cho rằng chấm giàn nên hồ đồ rồi không thành. Trần Toàn cùng ám vệ nín hơi cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Ngự thư phòng bên trong, đế vương lửa giận như là sắp bạo phát núi lửa, đè nén làm cho người ngạt thở. Cùng lúc đó, thừa hương điện bên trong, Tiêu Tường nhìn qua vừa mới tiến cung chất nữ Tiêu Nam Nhu, đại mi nhíu chặt, âm thanh kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Không muốn gả cho Tần Dạ. Chương 61, chủ động khai chiến. Chương 61, chủ động khai chiến. Thừa hương điện bên trong, huân hương điệu điệu, lại đuổi không tiêu tan cái kia cố động nhiên hàng lâm lưng trệ hàn ý. Tiêu Tường ngồi ngay ngắn trên giường êm, mắt phượng nhắm lại, xem kỹ lấy phía dưới cúi đầu mà đứng chất nữ Tiêu Nam Nhu. Cái kia thân một mạc quần áo cùng đây vàng son lộng lẫy cung điện không hợp nhau. Càng chói mắt là nàng giờ phút này bình tĩnh lại mang theo xa cách thái độ. Ngươi nói cái gì? Không muốn gả cho Tần Dạ. Tiêu Tường âm thanh không cao, lại mang theo chiếu nặng cảm giác các bách. Mỗi một chữ cũng giống như băng châu nện ở chân bóng gạch vàng bên trên. Tiêu Noãn Nhu đầu thủy đến thấp hơn, thanh âm êm dịu lại rõ ràng. Hồi cô mẫu, Noãn Nhu một giới dân nữ, thô bỉ vô tri, thực không dám trèo cao Tần thiếu phó bậc này giường cột nước nhà. Sợ có nhục Tần gia cạnh cửa, cũng cô phụ bệ hạ cùng cô mẫu hậu ái, cho nên mời cô mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dân nữ, thô bỉ. Tiêu Tường nét miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, trong mắt tinh quang chợt lóe, như lưỡi dao đâm về Tiêu Noãn Nhu. Noãn Nhu, tại bản cung trước mặt, thu hồi bộ này lý do thoái thác. Ngươi thân là bản cung chất nữ, hiện tại bệ hạ lại phong ngươi làm của chúa, ban thưởng ngươi phủ đệ nghi trượng, sao là dân nữ mà nói? Liền xem như không xứng với, đó cũng là Tần Dạ không xứng với ngươi. Nói thật, đến cùng vì sao? Nói đến, thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh đột nhiên đệ thấp, mang theo một loại thấy rõ nhân tâm sắc bén, có phải hay không, Lam Nhi đi tìm ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Noãn Nhu, không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một tia rất nhỏ biến hóa. Tiêu Noãn Nhu lắc đầu, cô mẫu minh giám, biểu huynh hắn cũng không đi tìm Noãn Nhu, cô mẫu quá lo lắng. Tiêu Tường lên tiếng lần nữa, ánh mắt càng thêm sắc bén. Cái kia chính là Tần Dạ. Hắn đi tìm ngươi, phải hay không phải? Tiêu Noãn Nhu hô hấp có chút cứng lại, dưới con mắt ý thức né tránh ra, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đây rất nhỏ do dự cùng dãy rủa, rơi vào Tiêu Tường trong mắt, chính là bằng chứng. Quả nhiên là hắn. Tiêu Tường đống nhiên vô giường êm lang can, tức giận bừng bừng phân chấn, cái này Tần Dạ. Hắn dám? Hắn nói cho ngươi cái gì? Để ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, dám làm trái thánh chỉ cùng bán cung tâm ý. Cương đại uy áp như là như thực chất bao phủ xuống. Tiêu Noãn Nhu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nàng biết không gạt được, hít sâu một hơi. Phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa ngẩng đầu, trong mắt mang theo một loại trả bất cứ giá nào thản nhiên, còn có một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Tần thiếu phó, hắn cũng không uy hiếp, cũng không nhục nhã, hắn chỉ là thẳng thắn bẩm báo. Hắn trong lòng đã có tình cảm chân thành người, tình thâm cũng khó rời đi. Noãn Nhu mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết quân tử không đoạt người chỗ yêu lý lẽ. Tần thiếu phó là thản nhiên quân tử, Noãn Nhu, Noãn Nhu không muốn làm cái kia chặn ngang một đao, làm người ta sinh chán ghét người. Mạnh mẽ xoay dưa không ngọn, cho dù phụng chỉ thành hôn, cũng chỉ sẽ lầm Tần thiếu phó, cũng không phải Noãn Nhu mong muốn. Nàng âm thanh dần dần thấp, mang theo một tia khẩn cầu, cô mẫu, cưỡng cầu vô ích, không bằng như vậy coi như thôi a, coi như thôi. Tiêu Tường giống như là nghe được thiên đại trò cười, đống nhiên đứng dậy, hoa lệ cung chằm ấy, đùa dai ra một đạo sắc bén đường vòng cung. Nàng mấy bước đi đến Tiêu Noãn Nhu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, mắt phượng ngầm hùng, âm thanh băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Tiêu Noãn Nhu, ngươi cho bản cung nghe rõ ràng, việc hôn sự này là bệ hạ ý chỉ, là bản cung vì ngươi mưu tiền đồ, càng là vì Tiêu gia chúng ta, không tới phiên ngươi nói không. Cũng không phải do hắn Tần Dạ chọn ba lời bốn. Nàng ngón tay cơ hồ yếu điểm đến Tiêu Noãn Nhu trong mũi, từng chưa nói ra, mang theo không dung kháng cự lạnh lạnh, bản cung mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ hắn Tần Dạ tâm lý chứa ai. Việc hôn sự này, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Sau nửa tháng, ngươi chính là Tần Dạ cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Như còn dám có nửa phần từ chối chi ngôn, đừng trách bản cung không nhớ cô cháu chi tình. Tiêu Noãn Nhu bị đây đập vào mặt lệ khí cùng uy thế làm cho lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng xem thấy trước mắt cái này khuôn mặt có chút lạ lẫm cô mẫu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sáng sớm hôm sau, Vinh Quốc công phủ còn đắm chìm trong bệ hạ ban hôn khoái trá trong dư vận. Tần Dạ từ Tĩnh Vương phủ trở về, vừa bước vào cửa phủ, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy quản gia Phúc Bá một mặt vui mừng mà tiến lên đón, "Thiếu gia." Cùng bên trong người đến, Thẩm Công công tự mình đến tuyên chỉ. Nhà chính bên trong, thương án sớm đã thiết tốt. Tần Thái Nhiên, Thần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn đều là đã đứng trang nghiêm. Trần Toàn cầm trong tay minh hoàng của chủ, mang trên mặt đã tưởng, làm cho người nhìn không tấu ý cười. Tần thiếu phó, chúc mừng a. Trần Toàn thấy Tần Dạ tiến đến, dẫn đầu mở miệng, âm thanh lanh lảnh. Tần Dạ trong lòng không hiểu nhảy một cái, cưỡng chế bất an, tiến lên chào hỏi. Trần Toàn triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Thái tử thiếu phó Tần Dạ, gia ninh quận chúa Tiêu Noãn Nhu, giai ngẫu tự nhiên. Đặc biệt chọn ngày tốt, định vào nửa tháng sau canh thần nhận hoàn hôn. Khâm thử. Nửa tháng sau. Tần Dạ như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Toàn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn hôm qua rõ ràng cùng Tiêu Noãn Nhu nói xong, nàng đáp ứng sẽ đi cùng Tiêu Thục Phi nói rõ, giải trừ hôn ước. Làm sao biết? Ngày kết hôn đều định ra. Chúng thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Tần Văn Sơn vang dội âm thanh vang lên, mang theo nồng đậm ý mừng. Tần Thái Nhiên càng là mặt mày hớn hở, luôn miệng nói tốt. Tốt. Dạ Nhi, thất thần làm cái gì? Nhanh tiếp chỉ a. Trầm Ngọc Nhạn thấy Nhi tử ngây người bất động, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Tần Dạ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cơ giới vươn tay, tiếp nhận cái kia chiếu nặng, phảng phất bàn ủi một dạng thánh chỉ. Đầu ngón tay lạnh bướt, trong lòng kinh đảo hải lãng cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Tiêu Nam Nhu, nàng lừa gạt mình. Vẫn là Tiêu Thục Phi căn bản là không có cho nàng mở miệng cơ hội. Chúc mừng Tần thiếu phó, chúc mừng Tần thiếu phó. Trầm Toàn cười híp mắt chắp tay, ánh mắt hình như có thâm ý mà tại Tần Dạ cái kia thất hồn lạc phách trên mặt đảo qua. Tần Dạ vô ý thức kéo ra một cái cực kỳ cứng ngắc nụ cười, cơ hồ là thốt ra, cùng vui, cùng vui. Lời này vừa ra, sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Trầm Toàn trên mặt nụ cười đọc lại, một đôi dài nhỏ con mắt trừng đến căng tròn, ngạc nhiên nhìn đến Tần Dạ, Tần thiếu phó, ngài đây cùng vui. Lao nô vì sao chúc mừng a? Hắn một cái người không có dễ, đây cùng vui hai chữ, quả thực là đi trái tim bên trên đâm. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn cũng ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn đến Tần Dạ. Tần Dạ lúc này mới kịp phản ứng chính mình nói cái gì, lập tức xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng bổ cứu, a, Thẩm công công hiểu lầm, ta nói là bệ hạ ban hôn, chính là thiên đại việc vui, khắp trốn mừng vui. Cùng vui là thiên hạ cùng vui chi ý. Công công vì bệ hạ phân ưu, vất vả, tự nhiên cũng là việc vui lâm môn. Đúng, việc vui lâm môn. Hắn nói năng lộn xộn, cái chán đều dịn mồ hôi. Trầm Toán lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt cơ bắp co rúm hai lần, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tần thiếu phó, thật biết nói đùa, không còn sớm sủa. Tần thiếu phó, theo lão nô cùng một chỗ vào cung bảo triều a. Kim Loan điện bên trên, bầu không khí nghiêm túc. Sở Thiên Hằng ngồi ngay ngắn long ỷ, mặt trầm như nước. Hắn không có lập tức thảo luận chính sự, mà là ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới văn võ ba quan. Cuối cùng tại Từ Quốc phủ trên mặt dừng lại chốc lát, mang theo băng lãnh xem kỹ. Hôm qua, Sở Thiên Hằng âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển khắp đại điện mỗi một hẻo lánh, mang theo chiếu nặng uy áp, thái tử thiếu phó Tần Dạ tại kinh thành Đông thị lại gặp ám sát. Hoa, quân thần lập tức rối loạn tương mừng, không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi, gì thai thì thầm. May nhờ Tần Dạ nhạy bén, tự thân cũng có mấy phần võ nghệ căn cơ, mới không có chuyện gì. Sở Thiên Hằng tiếp tục nói, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, thích khách sử dụng vẫn là Ô Hoàn Lang nha tiễn. Ngươi khởi sướng, tại thiên lao bên trong tự vẫn bỏ mình. Tốt, rất tốt. Đây Ô Hoàn người là làm ta đại càn không người, vẫn là làm ta đại càn luật pháp. Thùng giống kêu to. Hắn đông nhiên vỗ long ỷ lan can, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến điện bên trong ông ông tác hưởng. Đế vương chi nộ, như là thực chất luồng không khí lạnh quét sạch toàn bộ đại điện. Bệ hạ bất giận, quân thần cuốn quýt không người. Từ Quốc phủ cúi đầu đứng tại quan văn thủ vị, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất việc không liên quan đến mình. Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, ngữ khí lạnh lạnh, hình bộ. Đại lý tự, binh bộ, chấm mệnh các ngươi tra rõ Ô Hoàn gian tế. Đây chính là các ngươi điều tra kết quả. Để tặc nhân tại chấm không coi vào đâu, liên tiếp hành thích mệnh quan triều đình. Ân. Bị điểm tên mấy vị đại thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên thanh xưng tội. Ngay tại đây đế vương thịnh nộ, quần thần câm như hết lúc, bệ hạ. Một cái giản mua lại trung khí mười phần âm thanh vang lên. Chỉ thấy Từ Quốc phủ vượt qua đám người ra, không mình hành lễ, mang trên mặt cùng chung mối thủ án giận, Ô Hoàn mang gì, hung tàn xảo trá, lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Nhiều lần ám sát ta đại càn trọng thần, đây là đối với ta đại càn thiên uy trần trụi khiêu khích, càng là đối với ta bệ hạ uy nghiêm kinh nhẫn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt bao mang, âm thanh đột nhiên cất cao, vang vọng đại điện. Lao thần coi là đối với cái này chờ không biết trời cao đất rộng, lặp đi lặp lại khiêu khích chi mang gì, một vị phòng thủ điều tra chỉ có thể cổ vũ hắn phách lối khí diễm, chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể chấn nhiếp đạo trích, dương ta quốc uy. Thần Từ Quốc phủ khẩn cầu bệ hạ. Hắn hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, nói năng có khí phách mà hô lên, phát binh, chinh phạt Ô Hoàn, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi. Tất cả đại thần, bao quát trên long ỷ Sở Thiên Hằng, đều ngạc nhiên nhìn về phía Từ Quốc phủ. Phản phất không nhận ra cái này, lấy cẩn thận ức võ lấy dương láo tể tướng, chinh phạt Ô Hoàn, chủ động khai chiến. Lời này lại là từ Từ Quốc phủ miệng bên trong nói ra. Chương 62, Từ Quốc phủ tiến cử Sở Lam. Chương 62, Từ Quốc phủ tiến cử Sở Lam. Từ Quốc phủ lời nói như là cự thạch đầu nhập nước đọng đầm. Trong nháy mắt tại Kim Loan điện bên trên kích thích ngàn cơn sóng. Vậy hạ, nghĩ lại a. Hộ bộ thượng thư cái thứ nhất nhảy ra ngoài, mặt đều gấp liếc, Ô Hoàn chỗ bắc cảnh nghèo nàn, đường xá xa xôi, tiếp tế gian nan. Chốc lát binh hao phí tiền lương đâu chỉ 100 vạn. Bây giờ quốc khố mặc dù không tính trống rỗng, nhưng mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, dân sinh phương đến thở dốc, đống nhiên mở ra chiến sự, thêm phú tăng thuế, sợ tổn thương nền tảng lập quốc, giao động xã tắc căn cơ a. Đúng vậy a bệ hạ. Công bộ thượng thư cũng liền bận biểu tán thành, bắc cảnh con đường nguyên an, vận chuyển lương thảo dân phu tử thương tất trọng, càng thêm xây thành sửa đường, lãng phí vô số. Xin mời bệ hạ lấy thương sinh vi niệm. Ô Hoàn mặc dù nhiều lần khiêu khích, nhưng nó đất rộng người hiếm, bộ tộc phân tán, khó thành chân chính hòa lớn. Một vị lão Hàn Lâm run rẩy ra khỏi hàng, lấy thần góc nhìn, phái một lương tướng, dẫn tinh binh mấy vạn đồn tại biên cảnh, bày ra chi lấy uy, nhất hắn đạm phách, khiến cho không còn dám phạm liền có thể. Như cực khổ sư viết trình, thâm nhập khô cằn, thắng bại khó liệu. Vạn nhất có sai lầm, tổn binh hao tướng, giao động quốc uy, ngược lại không hay a. Phản đối thanh âm liên tiếp, lý do đều đầy đủ. Nhưng mà Từ Quốc phủ lại giống như là biến thành người khác. Hắn đông nhiên quay người, hai mắt như điện đảo qua những cái kia phản đối đại thần. Âm thanh như là hồng trung đại lữ, mang theo một loại chưa bao giờ có, gần như cùng nhiệt quyết tuyệt khí thế, đem tất cả phản đối lý do từng cái bắt bỏ, hoang đường. Thiện Cận. Hắn chỉ vào hộ bộ thượng thư, Thiền Lương. Thiền Lương là tỉnh đi ra sao? Là đánh ra đến. Ô Hoàn nó đất mặc dù nghèo nàn, nhưng đồng cỏ tốt tươi, dê bỏ ngựa vô số. Càng có mỏ vàng, quặng sắt. Nếu có thể đánh tan, tân thủ nó đất, thu hoạch há lại chỉ có từng đó 100 vạn tiền lương. Đây là lấy chiến dưỡng chiến, một bốn bốn lời. Sợ đầu sợ đuôi, không thủ Kim Sơn mà không lấy, chẳng lẽ không phải đồ ngu? Hắn lại chỉ hướng công bộ thượng thư, con đường nguy nan. Dân phu tử thương. Thử. Ngày xưa võ đế bắt chinh hung nô, gượng gạo tây bực, đi chi lộ, đâu chỉ gian nan gấp trăm lần. Nguyên nhân chính là con đường không thông, mới càng phải đánh. Đánh ra một đầu đường lớn đại đạo, đánh ra một cái vạn thế thái bình. Một chút hy sinh, đổi lấy bắc cảnh trăm năm an ninh, đổi lấy hậu thế không hề bị man di quấy nhiễu nỗi khổ, chị. Quá đáng giá. Cuối cùng, hắn ánh mắt như đao, đâm về vị kia lão Hàn Lâm, bày ra chi lấy uy. Đóng quân uy hiếp. Lão đại nhân sao mà cổ hủ. Tổ hoàn man di, sợ uy mà không có đức. Lần trước đến ta đại càn khiêu khích, nay lại ám sát tần thiếu phó, hắn lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Như thế hành vi, nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để diệt trừ, chỉ sợ hắn cho là ta đại càn mềm yếu có thể bắt nạt, ngày sau tệ hại hơn. Hôm nay đâm thiếu phó, tin hay không, bọn hắn ngày mai liền dám thứ vương giết điều khiển. Đợi đến khi đó lại nói trinh phạt, chẳng lẽ không phải mất bỏ mới lo làm chuồng, thì đã trễ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu hắn loạn. Đây là lòng dạ đàn bà, lầm quốc lầm dân. Hắn một phen nói năng có khí phách, logic nghiêm mật, khí thế bằng bạc. Càng đem tất cả ý kiến phản đối bác vừa vặn không có xong ra. Cái kia rong rạc, chủ trương gắng sức thực hiện khai chiến tư thái, cùng hắn ngày thường lão luyện thành thục, thậm chí có chút cứng nhắc bảo thủ hình tượng, đơn giản tưởng như hai người. Cả triều văn võ đều thấy choáng. Đây là cái kia gặp chuyện trước nghị hòa, gặp chiến tất nói hao người tốn của chậm chậm như toàn tử tướng ra sao? Lạ lắm, quá xa lạ. Mọi người ở đây bị từ quốc phủ bất thình lình cường ngạnh tư thái chấn động đến tâm thần động dao động lúc, thần tán thành tử tướng chi ngôn. Ô Hoàng cắn rỡ, không trừng phạt không đủ để lập uy. Thần tán thành. Vậy hạ, phát binh a. Lấy rõ thiên triều thần uy. Phần phật. Một mảng lớn quan viên, phần lớn là từ quốc phủ môn sinh bạn cũ, hoặc là phụ thuộc vào hắn quan viên, nhao nhao ra khỏi hàng, cùng kêu lên phụ họa. Âm thanh hội tụ thành một cỗ cường đại dòng lũ, tại Kim Loan điện trên vang vọng. Khẩn cầu bệ hạ phát binh, chinh phạt Ô Hoàn, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung đỉnh điện. Một đám võ tướng cao mày, mặc dù cảm giác từ quốc phủ nói có lý, nhưng bất thình lình quần tình mãnh liệt, tổng lộ ra cố nói không nên lời quỷ dị. Tần Dạ ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm từ quốc phủ bóng lưng, trong lòng còi báo động đại tác, lão hồ ly này đến cùng muốn làm gì? Trên long ỷ, Sở Thiên Hằng lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua phía dưới quần tình xúc động từ đảng quan viên, cuối cùng dừng lại tại từ quốc phủ cái kia tấm bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng mặt già bên trên. Phát binh, chinh phạt Ô Hoàn. Tần Gia binh không thể động, đó là hắn giữ lại trấn nhiếp trong triều đạo trích, làm hậu thế chi quân trải đường cuối cùng át chủ bài. Như khai chiến, chỉ có thể điều động cái khác tướng lĩnh. Từ quốc phủ như thế tích cực, không phải là muốn nhân cơ hội để hắn người đúng tràng quân quyền, lan lộn lấy quân công, tiến một bước lớn mạnh thế lực. Đế vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, từ ái khanh chủ trương gắng sức thực hiện khai chiến, từng quyền vì nước chi tâm, chấm đã biết. Nhưng, vinh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát. Không biết từ ái khanh coi là, người nào có thể làm soái, gánh này trách nhiệm, linh binh xuất trình, càn quét Ô Hoàn. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại sôi trào trong trào dầu dội vào một muôi nước lạnh. Bệ hạ đây là tại hỏi thăm chủ soái nhân tuyển. Chẳng lẽ bệ hạ cũng ý động? Cả triều văn võ, bao quát những cái kia mới vừa tán thành từ đảng quan viên, đều trong nháy mắt nín thở. Ánh mắt đồng loạt tập trung tại từ quốc phủ trên thân. Từ quốc phủ trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là một phái vì quân phân ưu chân thành. Hắn lần nữa không người, âm thanh vang dội, mang theo một loại không thể nghi ngờ tôn sùng, bệ hạ. Lao thần coi là, như thế dương ta quốc uy, chấn nhiếp tứ di hành động vĩ đại, không phải hoàng tộc quý chủ đích thân tới tiền tuyến, không đủ để hiện lộ rõ ràng bệ hạ thiên uy, cũng không đủ để khích lệ tam quân tướng sĩ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời cất cao giọng nói, mùa thu đại điện bên trên, Tĩnh Vương Sở Lam không chệch một tên, dũng quan tam quân, ngay cả lộng lẫy mãnh hổ cũng đánh chết ở điện hạ dưới tên. Như thế dũng mãnh như thần, hiếm thấy trên đời. Tĩnh Vương chính là bệ hạ long tử, thiên hoàng quý trụ, oai hùng hơn người, sâu tiêu bệ hạ năm đó chi dũng. Lao thần coi là, từ Tĩnh Vương nắm giữ ân soái xuất trình, nhất định có thể thắng ngay từ trận đấu, mà đáo thành công. Dương ta đại càn hiển hách thiên uy. Oanh. Từ quốc phủ lời nói, như là tiếng sấm trong điện nổ tung. Tần Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong lòng trong nháy mắt sáng như tuyết. Tốt một cái lao hồ ly, thích khách không làm gì được chính mình, liền thay đổi đầu đường, muốn đem Sở Lam cái này Tĩnh Vương rời trung tâm quyền lực. Sở Lam cái này bị coi trọng Tĩnh Vương, chẳng lẽ có thể không đếm xỉa đến? Liền tính không làm chủ soái, cũng muốn lấy giám quân hoặc khác cái gì danh nghĩa theo quân xuất trình. Rời xa kinh thành quyền lực này vòng xoáy, chốc lát đến tiền tuyến, trời cao hoàng đế xa, binh hung chiến uy, muốn diệt trừ một cái hoàng tử, đơn giản có vô số loại hợp lý kiểu chết, thậm chí còn có thể tiếp tục giá họa cho Ô Hoàn. Một hòn đá ném hai chim, đã có thể diệt trừ cái đinh trong mắt, lại có thể vì Sở Thịnh trải đường. Thật độc ác rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Từ quốc phủ lộ ra một bộ vì nước tiến hiền chân thành biểu lộ, đối trên long ỷ Sở Thiên Hằng thật sâu vái chào, lần nữa mở miệng nói, "Bệ hạ, Tĩnh Vương võ dũng vô song, chí khí lăng vân, quả thật nắm giữ ấn soái chi không có hai nhân tuyển. Lao thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn."
Kim Loan Điện bên trên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu mà khẩn trương. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Sở Thiên Hằng trên thân, chờ đợi vị này lão hoàng đế cuối cùng phán quyết. Kỳ quái, ta sách này tại sao không có chương bình khu chương 63, thần tán thành. Chương 63, thần tán thành. Tần Dạ nhìn đến Từ Quốc phủ, tâm niệm cấp chuyển. Lão hồ ly này thiết hạ độc kế, nhưng phong hiểm bên trong, kỳ nộ cùng tồn tại, đều có thể tương kế tiểu kế, rời đi kinh thành, nhảy ra Từ Quốc phủ bệnh là võng, rời xa chỗ này chỗ sát cơ vòng xoáy. Nếu có thể dẹp yên ô hoàn, mang theo đại thắng chi uy trở về, Sở Lam tại triều đình địa vị đem không thể lay động, khống chế quốc quyền, đồng thời cũng là lớn nhất tư bản. Không chỉ có như thế, còn có thể tiêu hao Từ Quốc phủ. Đại quân xuất phát, lương thảo, đồ quân nhu, dân phu, bên nào không phải đặt ở tể tướng trên đầu gánh nặng ngàn cân. Đến lúc đó, chỉ cần tại biên cương rỗi rỗi tay, muốn lương muốn hướng muốn chiến ngựa, là có thể đem Từ Quốc phủ lão già này chơi đùa sức đầu mẹ chán, lột đi hắn nửa tầng da. Đương nhiên, Từ Quốc phủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Sở Lam thành công. Tất nhiên sẽ ở hậu phương cả tay, ở tiền tuyến chơi ngắn chân, thậm chí khả năng trực tiếp hạ độc thủ. Nguy hiểm này cũng không thể không cân nhắc. Ngay tại Tần Dạ trong lòng thiên nhân giao chiến, cân nhắc lợi hại nguy ngập trước mắt, keng. Kiểm tra đến mấu chốt chiến lược kỳ ngộ điểm. Chiến trường giết địch lập quân công, có thể tăng lên cực lớn khóa lại hoàng tử đoạt đích sát suất thành công. Tân mưu lược trị thu hoạch đường tắt mở ra. Quy tắc như sau: 1. Túc chủ tự tay đánh chết quân địch một người, thu hoạch được mưu lược trị 1 điểm. 2. Túc chủ chỗ chỉ huy chi binh sĩ đánh giết quân địch một người, thu hoạch được mưu lược trị 1 điểm. 3. Túc chủ chỗ hiến kế sách tạo thành quân địch tử vong một người, thu hoạch được mưu lược trị 1 điểm. Vang lãnh hệ thống thanh âm nhắc nhở. Như tiếng trời tại Tần Dạ trong đầu vang lên. Giết địch, tăng mưu lược trị. Thủ hạ giết địch, cũng tăng mưu lược trị. Kế sách giết địch, còn tăng mưu lược trị. Tần Dạ trái tim tại thời khắc này cuồng loạn đứng lên. Ô hoàn có bao nhiêu người? Một trận đại chiến có thể giết bao nhiêu? Đây quả thực là di động mưu lược trị bảo khố, là để hệ thống thăng cấp nhanh chóng, mở khóa càng nhiều nghịch thiên công năng thông thiên đại đạo. Tất cả do dự, cân nhắc trong nháy mắt tan thành mây khói. Một cái vô cùng rõ ràng, vô cùng kiên định ý niệm chiếm cứ Tần Dạ toàn bộ tâm thần. Đi, phải đi. Xuất chinh, càn quét ô hoàn, lập bất thế quân công. Càng phải cùng soát mưu lược trị. Cùng lúc đó, Sở Thiên Hằng ngón tay tại long ỷ trên lan can chậm rãi đánh, phát ra nặng nề tiếng vang. Mỗi một cái đều đập vào quần thần căng cứng tiếng lòng bên trên. Hắn thâm thủy ánh mắt đảo qua Từ Quốc phủ cái kia tấm nhìn như chân thành, thực tế thâm tàng dạ tầm mặt mò. Lại lướt qua phía dưới túi đầu nín hơi, thâm tư dị biệt bách quan. Hắn làm sao nhìn không ra Từ Quốc phủ âm mưu? Trong lòng đã có quyết đoán, tuyệt không thể để lão hồ ly này đạt được. Sở Lam nhất định phải ở lại kinh thành, lưu tại hắn vũ vực phía dưới. Lão hồ ly này muốn mượn đao giết người. Mơ tưởng. Nhưng mà, ngay tại Sở Thiên Hằng chuẩn bị mở miệng lúc, vậy hạ, một cái trong sáng mà kiên định âm thanh, phá vỡ điện bên trong tĩnh mịch. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Tần Dạ vượt qua đám người ra, không mình hành lễ. Sở Thiên Hằng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Tần Dạ, hắn đứng ra làm cái gì? Giờ phút này lên tiếng, không phải là muốn vì Sở Lam cầu tình giải thích. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vạn nhất bị Từ Quốc phủ mượn cơ hội công kích, ngược lại được không bù mất. Tình thế chốc lát làm lớn chuyện, đến lúc đó lão lục liền tính muốn không đi cũng không được. Thần tán thành từ tướng chi ngôn. Tần Dạ lên tiếng lần nữa, âm thanh rõ ràng vang dội, vang vọng đại điện. Oanh! Tiếng nói vừa ra, giống như một đạo sét đánh, hung hăng đập vào Kim Loan Điện lên. Xôn xao. Văn võ bá quan nhóm trong nháy mắt sôi trào. Tán thành? Tần thiếu phó vậy mà tán thành từ tướng? Ta không nghe lầm chứ? Hắn không phải Tĩnh Vương người sao? Đây hát là cái nào vừa ra? Kế phản gián? Vẫn là xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Không ít quan viên nhỏ giọng nghị luận. Sở Thiên Hằng con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn Tần Dạ. Phản phất lần đầu tiên quen biết người trẻ tuổi này. Hắn vừa rồi nghĩ sai, Tần Dạ không phải vì Sở Lam giải thích, mà là ủng hộ Từ Quốc phủ. Đây là muốn đi thu hoạch quân công. Vẫn là Sở Thiên Hằng trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ. Tạm thời trầm mặc, chờ đợi Tần Dạ nói tiếp. Ngược lại muốn xem tiểu tử này trong hồ lô bán cái gì dược. Không thích hợp. Từ Quốc phủ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặt già bên trên cơ bắp không bị khống chế có rúm. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Như thế khác thường cử động, tuyệt đối là có không muốn người biết mục đích. Vậy hạ, từ tướng vừa rồi nói, từng câu đều có lý, từng chữ châu ngọc. Ô hoàn man di, lòng lang dạ thú, rõ rành rành, nhiều lần phạm ta biên cảnh, cướp bóc ta con dân. Này càng to gan lớn mật, dám ở kinh thành, dưới chân thiên tử, liên tiếp ám sát mệnh quan triều đình. Như thế hành vi, đã không phải khiêu khích, mà là đối với ta đại cản tiên uy trả đạm. Là đối với bệ hạ ngài vô thượng kinh nhẫn. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia lúc trước phản đối xuất binh đại thần, ngựa khí trở nên sắc bén mà nặng nề. Chư vị đại nhân lo lắng, tiền lương, sức dân, con đường nguy nan, đều là tình hình thực tế. Nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, hôm nay ta đại càn như yếu thế tại man gì, ngày khác ô hoàn gót sắt chắc chắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Hôm nay bọn hắn dám ám sát ta, ngày mai bọn hắn liền dám nguy cấp. Hôm nay tiết kiệm một chút tiền lương, ngày khác liền muốn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới, đi lấp bổ đây bởi vì nhu nhược lưu lại lỗ thủng. Tần Dạ bỗng nhiên chuyển hướng long ỷ, ánh mắt nóng bỏng như lửa, vậy hạ. Thần coi là hai nước tranh chấp, mạnh mẽ tắt mạnh mẽ, yếu tắt vong. Gìn giữ cái đã có chỉ có thể cầu an nhất thời, tiến thủ mới có thể khai thác bản thế.
Ô hoàn chi địa, đồng cỏ phong mậu, khoáng sản tràn đầy, quả thật trời bàn ta đại cản chi bảo mà. Nếu có thể thu hết nó đất, di dân thực một bên, khai thác mỏ thông thường, tắc bắc cương có thể định, quốc uy có thể dương, hậu thế có thể hưởng trăm năm thái bình. Đây là thiên thu chi công nghiệp. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong tràn đầy mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Bệ hạ, thân mặc dù bất tài, nhưng xuất thân đem cửa. Tổ phụ Tần Thái Nhiên, cả đời chinh chiến. Phụ thân Tần Văn Sơn cũng từng trấn thủ biên quan, bảo cảnh an dân. Tần gia thời đại trung lương, trong huyết mạch chảy xuôi, đều là bảo vệ quốc gia nhiệt huyết. Tần Dạ đầu ngẩng cao, ánh mắt sáng rực mà nhìn thẳng Sở Thiên Hằng, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, thần, Tần Dạ. Mặc dù thở nhỏ tập văn, nhưng không dám quên tiên tổ chi trí, không dám thua bệ hạ long ân. Chị này man di hung hăng ngang ngược thời khắc, thần nguyện bắt trước Tần gia tiên tổ, tổ phụ, phụ thân, mặc áo giáp, cầm binh khí, thân phó Bắc Cương. Thần nguyện vì tiên phong, vì bệ hạ càn quét ô hoàn, dương ta quốc uy. Máu chảy đầu rơi, không chối từ. Khẩn cầu bệ hạ, phát binh ô hoàn. Thần nguyện vì trong tay bệ hạ lợi kiếm, vì đại càn, khai cương thác thổ, chết thì mới dừng. Tần Dạ tiếng nói vừa ra, toàn bộ Kim Loan Điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Thiên Hằng ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy phức tạp. Từ quốc phủ sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Đại não cấp tốc vận chuyển, chết một đống lớn tế bào não, cũng không nghĩ minh bạch Tần Dạ có cái gì mục đích. Tần Dạ không chỉ có không ngăn cản, để Sở Lam đi vậy thì thôi, hắn cũng muốn đi. Hắn đi làm cái gì? Hắn một cái thư sinh yếu đuối, đi chiến trường không phải chịu chết sao? Nhưng này lại sẽ không lại là hắn cái gì quỷ kế. Cả triều văn võ càng là trợn mắt hốt mồm, đầu góc trống rỗng. Tĩnh vương người ủng hộ từ tướng đề nghị, sau đó mình còn chủ động xin đi giết giặc muốn đi đánh trận. Đây là hát cái nào vừa ra? Trung quân ái quốc đem cửa nhiệt huyết, vẫn là có mưu đồ khác? Yến tĩnh kéo dài mấy tức, rốt cuộc trên long ỷ Sở Thiên Hằng chậm rãi mở miệng, phá vỡ cái này khiến người ngạt thở trầm mặc. Tần thiếu phó trung dung đang khen, chí khí lăng vân, hiện lộ rõ ràng Tần gia đem cửa khí khái. Hắn ánh mắt tại Tần Dạ trên thân dừng lại chốc lát, lại chậm rãi đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau của thần, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh từ quốc phụ trên thân, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, từ tướng chủ trương gắng sức thực hiện xuất binh, tiến tĩnh vương nắm giữ ân soái, Tần thiếu phó tán thành, càng tự xin làm tướng, muốn hiệu mệnh chiến trường, này đều là từng quyền báo quốc chi tâm, chấm. Lòng rất an ủi. Sở Thiên Hằng khỏe miệng run rẩy, trầm giọng về sau, lại lần nữa nói ra, nhưng việc này liên quan đến quốc vận, không thể coi thường. Cho chấm. Lại suy nghĩ một hai, bãi triều. Chương 64, ngự thư phòng mật đảm chương 64, ngự thư phòng mật đảm Kim Loan Điện bãi triều dư âm chưa tan hết. Trầm Toàn lặng yên xuất hiện tại Tần Dạ bên cạnh thân, thấp giọng nói, Tần thiếu phó, bệ hạ ngự thư phòng cho mời. Tần Dạ cảm thấy hiểu rõ, sắc mặt trầm tĩnh mà theo Trầm Toàn xuyên qua trùng điệp cung điện. Ngự thư phòng bên trong, đàn hương ú lại ép không được ngưng trọng bầu không khí. Sở Thiên Hằng cũng không ngồi tại long án về sau, mà là chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn qua đình viện bên trong tiêu sắc cảnh thu, bóng lưng lộ ra một cô thâm trầm mỏi mệt. Thần Tần Dạ, tham kiến bệ hạ. Tần Dạ không mình hành lễ. Sở Thiên Hằng chậm rãi xoay người, trên mặt không thấy triều đình bên trên uy nghiêm, chỉ có thật sâu bất đắc dĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác cháy bỏng. Hắn phất phất tay, Trầm Toàn hiểu ý, im lặng lui ra, đóng chặt cửa phòng. Tần Dạ a. Sở Thiên Hằng âm thanh trầm thấp, mang theo một tia khẳng khàn, hôm nay triều đình bên trên, ngươi có biết ngươi tán thành từ quốc phủ, tự xin xuất chinh, là bực nào hung hiểm? Tần Dạ có chút túi đầu, thần biết được. Tư tướng hắn ý, không tại Ô Hoàn, mà tại Tĩnh Vương điện hạ cùng thần. Ngươi đã biết dạ cả sủ kỳ. Sở Thiên Hằng âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo kiểm chế lửa giận, lão hồ ly kia trăm phương ngàn kế, chính là muốn đem lão lục rời kinh thành, đặt hiểm địa. Thậm chí, mượn Ô Hoàn chi thủ, trừ chi cho thống khoái. Ngươi lại vẫn chủ động đi đây trong hố lửa nhảy. Hắn dạo bước đến Tần Dạ trước mặt, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn xuyên thấu Tần Dạ đáy lòng, chấm nói cho ngươi, ám sát ngươi, căn bản không phải Ô Hoàn, là từ quốc phủ, là hắn nuôi dưỡng tử sĩ. Cái kia Ô Hoàn mũi tên, cái kia sợ tội tự sát Tống Nhã Vận, đều là hắn bố trí xuống trướng nhãn pháp. Lao tặc này, giọt nước không lọt, vây cánh trải rộng triều chính, thơm căn cổ đế. Chấm. Chấm tạm thời lại không làm gì hắn được. Nói đến chỗ này, vị này hùng tài đại lược lão hoàng đế trong mắt lại lóe qua một tia hiếm thấy bất lực cùng tự giễu, chấm lúc tuổi còn trẻ, ngự giá thân chinh quá nhiều, đem tinh lực đều bỏ ra ở khai cương thác thổ bên trên. Lúc đó từ quốc phụ thân là trước thái tử chi sư, trong triều thay chấm lý chính, cẩn trọng. Chấm niệm hắn quốc công, càng nhớ tới trước thái tử. Một mực không động hắn. Nào có thể đoán được đây nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 10 năm, lại nuôi hổ gây họa, để hắn kết bè kết cánh, thế lực rắc rối khó gỡ, đôi to khó bẫy. Cho tới bây giờ, chấm muốn động hắn, lại cũng sợ ném chuột vỡ bình, một cái tác động đến nhiều cái. Sở Thiên Hằng trùng điệp thở dài, lời nói thâm thiế, Tần Dạ, ngươi tuổi trẻ tài cao, là chấm coi trọng lương đống, càng là lao Tần tôn tử. Chấm không muốn nhìn đến ngươi bị từ quốc phủ độc kế làm hại. Nghe chấm một câu, an tâm ở lại kinh thành, không cần nhắc lại cái gì xuất trình sự tình. Lão hồ ly kia tính kế, tự có chấm đến đường nối. Tần Dạ yên tĩnh nghe xong hoàng đế lời từ đáy lòng, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, mang theo người thiếu niên đặc thù chân thành cùng một tia siêu việt tuổi tác thấy rõ, bệ hạ khổ tâm, thần vô cùng cảm kích. Hắn có chút dừng lại, âm thanh thả càng chậm, nhưng từng chữ rõ ràng, bệ hạ nói trong triều khốn cảnh, thần trong nhà cũng thường nghe tổ phụ thở dài. Tổ phụ hắn, mỗi lần đề cập từ tướng chuyên quyền, bệ hạ cả tay, liền trong lòng nóng như lửa đốt. Thậm chí,
thậm chí say rượu đã từng vô án giận nói, nói đáng lo đánh bạc đầu này mặn giả, trực tiếp xách đao xông vào tướng phủ, làm thịt này lao tặc, vì bệ hạ thành quân chắc. Tần Dạ lời ấy mang theo vừa đúng động dung, cùng một tia đối với trưởng bối Lô Mãng bất đắc dĩ, trong nháy mắt kéo gần lại cùng hoàng đế khoảng cách. Quả nhiên, Sở Thiên Hằng nghe được lão hỏa kế Tần Thái Nhiên lại có như thế kịch liệt phản ứng, ánh mắt run lên bần bật, khóa chặt lông mày có chút giãn ra, toát ra phức tạp khó tả cảm khái. Tần gia, chung quy là Tần gia a. Phần này lòng son dạ sắt chưa hề cải biến. Tổ phụ chi ngôn mặc dù lộ ra Lô Mãng, Tần Dạ lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, nhưng cũng nói ra chúng thần trong lòng bần giận, thần không phải vì sinh cái dung của thất phu, cũng không phải không biết tử tướng độc kế hiểm ác. Thần xin đi giết giặc, không phải vì thêm phiền, thực là muốn vì bệ hạ phân ưu, vì tổ phụ phân ưu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực mà nhìn thẳng hoàng đế, ném ra hắn đắn đo suy nghĩ sau quan điểm, bệ hạ, thần cả gan nói thẳng. Từ quốc phủ một người chi hoạn, nhìn như mấu chốt, thực tế chỉ là biểu tượng. Căn nguyên của nó, ở chỗ chiếm cứ triều chính, thâm căn cố đế môn phiệt sĩ tộc. Môn phiệt. Sở Thiên Hằng con ngươi hơi co lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Chính phải. Tần Dạ chém đinh chặt sắt nói, từ quốc phủ có thể sừng sững không ngã, dựa vào tuyệt không phải hắn lực lượng một người. Sau lưng của hắn là rắc rối khó gỡ sĩ tộc môn thiệt, là trải rộng triều đình môn sinh cố lại. Bọn hắn kết bè kết cánh, trong mắt bọn hắn hoàng quyền chi lệnh, nếu không hợp hắn ý, không ra được đây cung môn. Cho dù bệ hạ hôm nay lôi đình thủ đoạn, trừ đi từ quốc phủ, ngày mai liền sẽ có Lý quốc vừa, Vương quốc vừa mượn môn phiệt chi thế, thay thế hắn bị, tiếp tục cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau. Bởi vậy, từ quốc phủ sở dĩ khó trừ, về căn bản không tại từ quốc phủ bản thân, mà ở chỗ trèo chống hắn quyền thế toàn bộ môn phiệt sĩ tộc hệ thống. Nếu không từ trên căn bản diệt trừ như thế kết bè kết cánh, vô căn cứ hoàng quyền môn phiệt căn cơ, các hoàng quyền tất nhiên sa sút. Hôm nay thiếu một cái từ quốc phủ, ngày mai liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái từ quốc phủ xuất hiện. Bệ hạ dù có hùng tài đại lượng, cũng đem bị những này vô hình gia tỏa vây khốn, chính lệnh khó xuất cung bi, khát vọng khó dương, kế hoạch lớn. Ngự thư phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tần Dạ trong sáng mà âm vang âm thanh đang vang vọng. Hắn cuối cùng nói năng có khí phách mà tổng kết nói, cho nên bệ hạ muốn chân chính khống chế triều cục, làm sáng tỏ ngập vũ, không phải vẹn vẹn diệt trừ một người. Nguy ngập là tan rã muôn thiệt, tái tạo triều cương. Dùng hoàng quyền uy nghi, chân chính bao trùm đây đại càn mỗi một tấc đất, mỗi một hẻo lánh. Sở Thiên Hằng yên lặng nhìn đến Tần Dạ, thâm thúy trong đôi mắt khiếp sợ, trầm tư, đủ loại phức tạp cảm xúc như là mạch nước ngầm mãnh liệt xen lẫn. Đây Tần Gia tiểu tử, lại liếc mắt xem thấu hắn trong lòng thâm trầm nhất nỗi khổ riêng. Tan rã muôn thiệt, nắm hết quyền hành. Đây tam chữ như là sấm sét trong lòng hắn nổ tung thao thiên cự lãng. Hảo tiểu tử, tốt tốt. Sở Thiên Hằng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đi đến long ỷ bên cạnh ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhìn như thế thấu triệt. Ngươi chi ngôn chính là chấm trải qua thời gian dài sầu lo. Nói một chút đi, ngươi là nghĩ như thế nào, chấm nên như thế nào diệt trừ môn này phiệt thị tộc. Có cái gì mưu kế, ý nghĩ, cứ nói đừng ngại. Chương 65, Lục Hoàng tử Tĩnh Vương bắt Trinh tướng quân. Chương 65, Lục Hoàng tử Tĩnh Vương bắt Trinh tướng quân bệ hạ, thần có một kế, có thể một thử. Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, có chút không người, âm thanh rõ ràng mà trầm ổn. A. Sở Thiên Hằng thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt duệ quang tiệm nhấp nháy, nhanh chóng nói tới. Tần Dạ ngẩng đầu, chậm rãi phun ra mấy chữ, để anh hùng cha anh hùng, để hảo hán cha hảo hán. Để anh hùng cha anh hùng, để hảo hán cha hảo hán. Sở Thiên Hằng cau mày, nhất thời không thể hiểu thấu đáo hắn ý, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, chờ đợi văn. Tần Dạ không có làm nhiều giải thích, chỉ là ngữ khí chắc chắn mà nói bổ sung, vậy hạ chỉ cần này, chọn một thích hợp nhân tuyển, dạy hắn quyền hành, khiến cho cha rõ môn phiệt sĩ tộc sáp nhập, thôn tính thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu, kết bè kết cánh, cầm giữ chọn quan trí tệ. Người này nhất định có thể làm ít công to. Sở Thiên Hằng lông mày càng nhăn càng chặt, lòng nghi ngờ càng sâu. Cha môn phiệt, khó khăn cỡ nào? Chọn ai đi cha? Ai có thể không sợ cường quyền, cũng sẽ không bị môn phiệt tùy tiện lôi kéo hoặc phản vệ. Để anh hùng cha anh hùng, để hảo hán cha hảo hán. Trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm, như là lâm vào mê bụi. Đột nhiên, một đạo linh quang như là sấm sét, trong nháy mắt xua tán đi trong đầu hắn tất cả hỗn độn. Lao Tam Sở Thịnh, cái kia dã tâm bừng bừng, một lòng tham muốn thái tử chi vị. Mẹ nàng tộc càng là cùng từ quốc phủ quan hệ mật thiết, bản thân liền là môn phiệt sĩ tộc lớn nhất người được lợi chi nhất Tam Hoàng tử Sở Thịnh. Để Sở Thịnh đi thăm dò môn phiệt sĩ tộc. Sở Thiên Hằng đột nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lạnh cả người, sen lẫn khó nói lên lời rung động bay thẳng đỉnh đầu. Thật độc. Tốt tuyệt, tốt một cái xua hổ nuốt sói, kế mượn đao giết người. Lao Tam vì thái tử chi vị, vì cái kia trí cao vô thượng hoàng vị, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi thăm dò. Bởi vì hắn cần chứng minh năng lực, cần thu hoạch mình tín nhiệm. Đối mặt môn phiệt sĩ tộc, Lao Tam sẽ giống một đầu người được mùi máu tươi sói đói, nào về phía những cái kia rắc rối khó gỡ thế lực. Càng diệu là, Lao Tam phía sau giúp đỡ, chính là những cái kia môn phiệt sĩ tộc. Đối mặt Lao Tam đào ngũ, lấy từ quốc phủ dẫn đầu những cái kia môn phiệt sĩ tộc nhóm, có thể công nhiên phản kháng sao? Chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Dù sao, cha bọn hắn là mình trận doanh bên trong nhân vật trọng yếu. Nay bằng với để bọn hắn nội bộ trước loạn đứng lên. Kế sách này, đơn giản đem nhân tâm, quyền dụng, lợi ích tính tới cực hạ. Sở Thiên Hằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt triệt để thay đổi. Cái kia không còn là nhìn một cái trẻ tuổi có vì thần tử, thậm chí không còn là nhìn một cái đem cửa hổ tôn, mà là mang theo một loại gần như xem kỹ kỳ chân dị bảo phức tạp quan mang. Khiếp sợ, thưởng thức, còn có một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Võ tướng thế gia,
lại ra như vậy một cái. Tính toán không bỏ sót, tâm cơ thâm trầm như vực sâu nhu sĩ. Ngự thư phòng bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Thiên Hằng thật sâu nhìn đến Tần Dạng, phản phất muốn đem người trẻ tuổi này từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Cuối cùng, hắn chậm rãi dựa vào trở về thành ghế, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, chấm. Minh Bạch, ngươi lùi ra sau a. Thần cáo lui. Tần Dạng không mình hành lễ, tư thái kính cẩn. Phản phất vừa rồi cái kia phiên long trời lở đất nhu đồ cũng không phải là xuất từ hắn miệng. Quay người, đi lại trầm ổn mà thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Nhìn qua Tần Dạng biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, Sở Thiên Hằng thật lâu trầm mặc. Một loại cực kỳ vi diệu cảm giác tại trong lòng hắn quanh quẩn. Như có thứ gì, một loại nào đó hắn trải qua thời gian dài nắm trong tay lực lượng cân bằng, bởi vì cái này người trẻ tuổi xuất hiện, bắt đầu lặng yên buông lỏng. Thậm chí, ẩn ẩn có sai lầm khống chế dấu hiệu. Nhưng mà, Tần Thái Nhiên cái kia trương cương nghị trùng trực khuôn mặt đúng lúc hiện lên ở não hải. Tần gia thời đại trung liệt thiết huyết đan tâm, như là một khối nặng nề áp khoang thuyền thạch, đem hắn trong lòng cái kia tơ mới vừa dâng lên kiêng kỵ cùng lo nghĩ, chậm rãi ép xuống. Rời đi hoàng cung thì đã là giữa trưa. Tần Dạ không có chút nào trì hoãn, đánh ngựa thẳng đến Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương phủ thư phòng bên trong, Sở Lam nghe xong Tần Dạ giảng thuật Tào Triều bên trên phát sinh sự tình, cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến. Bác phạt ô hoàn. Sở Lam đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy kinh ngạc, từ quốc phủ này lao tặc rõ ràng là muốn đưa ngươi ta rời kinh thành, đưa vào chỗ chết. Ngươi làm sao còn chủ động? Tần Dạ ra hiệu nàng an tâm chớ đội, lôi kéo nàng ngồi xuống, đem mình phân tích nói thẳng ra, Lam Nhi, lần này đi Bắc Cương, nhìn như hung hiểm, thực tế chất chứa to lớn chuyển cơ. Thứ nhất, rời xa kinh thành vòng xoáy này trung tâm, nhảy ra từ quốc phủ tỉ mỉ bệnh la võng. Hắn ở kinh thành thế lực rắc rối khó gỡ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn tại ám, khó lòng phòng bị. Đến biên cương, trời cao hoàng đế xa, ngược lại ít rất nhiều cả tay, là long là rắn, đều bằng bản sự. Thứ hai, Tần Dạ trong mắt lóe ra sắc bén quan mang, quân công. Thật quân công. Nếu có thể dẹp điên ô hoàn, mang theo đại thắng chi uy khải hoàn, ngươi tại triều đình địa vị đem không thể lay động. Khống chế quân quyền chính là lớn nhất tư bản. Đến lúc đó, từ quốc phủ còn muốn động tới ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Sở Lam nghe, trong mắt kinh ngạc từ từ hóa thành suy tư, lập tức sáng lên hào quang. Nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch Tần Dạ lời nói không hoa. Rời xa âm mưu đấu đá, trên chiến trường bằng bản lĩnh thật sự kiến công lập nghiệp. Đây đúng là một đầu tràn đầy trông gai nhưng cũng quang mang vạn trượng được ra. Sở Lam nhìn đến Tần Dạ đã tinh trước bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng cùng dòng nước ấm. Nhưng mà, nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa, chợt nhớ tới một chuyện, nhếch miệng lên một vệ ngượng ngùng ý cười, còn có thứ ba đâu? Đây ban hôn. Tần Dạ hiểu ý cười một tiếng, tiếp lời nói, không sai, thứ ba. Rời xa kinh thành, đây cái cọc gáp đặt tại thân hôn sự, tự nhiên cũng liền có vô hạn kéo dài thậm chí biến động khả năng. Hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể tạm thời thoát khỏi đây cái cọc phiền phức. Sở Lam nghe vậy, gương mặt từng đỏ, trong mắt lóe ra ước mơ còn mang, âm thanh mang theo một tia ngọt ngào, nói như vậy, lại thật giống là bỏ trốn đâu. Nàng tưởng tượng thấy cùng Tần Dạ sóng vai rong ruổi tại Bắc Cương bao la trên thảo nguyên, rời xa triều đình ngươi lừa ta gạn, chỉ có lẫn nhau cùng trong tay đao kiếm. Trong lòng liền tràn đầy trước đó chưa từng có tự do cùng chờ mong. Trời cao biển rộng, chỉ có ngươi ta, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nhìn đến nàng khó được bộc lộ tiểu nữ nhi thần thái, Tần Dạ trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Nhưng mà, Sở Lam câu kia bỏ trốn nói đùa vừa dứt bên dưới, Tần Dạ trong lòng lại đống nhiên lướt qua một tia dị dạng. Chờ chút, vừa rồi tại ngự thư phòng, Sở Thiên Hằng cùng hắn thành thật với nhau. Đàm từ quốc phủ, đàm môn thiệt, đàm bắc phạt. Nhưng từ đầu đến đuôi, không nói tới một chữ cái kia cái cọc lửa xém lông mày ban hôn. Vậy hạ không có khả năng quên, càng không khả năng xem nhẹ. Đây không hợp với lẽ thường. Một cố không hiểu bất an xông lên đầu. Ngay tại Tần Dạ cao mày, trong lòng còi báo động đại tắt lúc, thánh chỉ đến. Một tiếng lanh lảnh kéo dài thông báo âm thanh, đột nhiên tại Tĩnh Vương phủ tiền viện vang lên. Tần Dạ cùng Sở Lam liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Hai người cấp tốc sửa soạn dung nhan, bước nhanh đi vào nhà chính. Trần Toàn cầm trong tay minh hoàng của chủ, sắc mặt nghiêm nghị mà đứng ở trong sảnh. Tĩnh Vương Sở Lam tiếp chỉ. Sở Lam treo bảo quỳ xuống, thần Sở Lam tiếp chỉ. Trâm Toàn triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, ô hoàn mang gì, nhiều lần phạm tiên uy, ám sát trọng thần, tội không thể xá. Vì do quốc pháp, gian đe, đặc biệt phong hoàng lục tử Tĩnh Vương Sở Lam vì bắt chính tướng quân, thống binh 10 vạn, đợi binh mã lương thảo đầy đủ, chọn ngày tốt phát binh ô hoàn, đánh tan, vinh viễn trừ hậu hoạn. Khâm thử. Thần Sở Lam lĩnh chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Sở Lam đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Bệ hạ quả nhiên tiếp thu xuất trình chi nghị. Nhưng mà ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, Trần Toàn liền thu hồi quyền chủ, lại không nói tiếp. Sảnh bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tần Dạ đứng ở một bên, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhịn không được tiến lên một bước, đối đang muốn cáo lui Trần Toàn chắp tay hỏi, thần công công, bệ hạ. Nhưng còn có khác ý chỉ. Liên quan tới thần. Trần Toàn dừng bước lại, xoay người. Hắn nhìn đến Tần Dạ, âm thanh bình thản lại dọn nước không loạn, Tần thiếu phó, nhà ta chỉ là phụng chỉ tuyên chiếu. Thánh thượng an bài như thế nào, nhà ta liền như thế nào tuyên đọc. Ý chỉ bên trên đã không có thiếu phó chi danh, nhà ta. Tự nhiên không biết cái khác. Nói xong, hắn có chút không người, ý chỉ đã tuyên, nhà ta còn muốn hồi cùng phục mệnh, cáo tử. Trần Toàn thân ảnh biến mất. Sở Lam cầm thánh chỉ, trên mặt vui mừng cũng từ từ bị nghi hoặc thay thế. Nàng nhìn về phía Tần Dạ, bệ hạ cũng không đề cập ngươi theo quân sự tình. Tần Dạ đứng tại chỗ, nhìn qua trống rỗng cổng, cau mày, sắc mặt nghiêm túc.
Lão hoàng đế tại Tào Triều bên trên, rõ ràng khẳng định hắn trung dũng đáng khen. Tại Ngự thư phòng, cũng chưa phủ định hắn xuất trình tình cầu. Có thể đây phong soái bái tướng ý chỉ, lại không nói tới một chữ hắn tần dạng. Đem hắn cái này tự xin làm tiên phong, thậm chí nói toạc ra môn phiệt huyền cơ người, hoàn toàn bài trừ tại Bắc Trinh hàng ngũ bên ngoài. Vậy hạ, đến cùng ý dục như thế nào? Chương 66, để cho người ta lo lắng ban thưởng chương 66, để cho người ta lo lắng ban thưởng phụ hoàng. Đây rốt cuộc là ý gì? Sở Lam âm thanh mang theo hoang mang, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng loáng thánh chỉ quân chủ. Tảo Triều bên trên ngươi như vậy khẳng khái phân trần, Ngự thư phòng bên trong càng lạ. Bệ hạ lại chỉ tự không đề cập tới ngươi. Chẳng lẽ hắn cải biến chủ ý, vẫn là từ quốc phủ trong bóng tối lại làm cái gì tay chân? Tần Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bực bội. Sở Thiên Hằng đế vương tâm tư thâm trầm như biển, tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn đoán được. Nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này, càng không thể tự loạn trợ cướp. Ý chỉ đã dưới, Lam Nhi nắm giữ ân soái đã thành kết cục đã định, đây là chuyện tốt. Tần Dạ âm thanh trầm ổn xuống tới, ánh mắt chuyển hướng Sở Lam, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nóng rực, về phần ta. Bệ hạ tất có thâm ý, có lẽ là có an bài khác, có lẽ là thời cơ chưa tới, cùng tại đây tăng thêm ưu phiền. Hắn tiến lên một bước, nắm chặt Sở Lam cổ tay, đầu ngón tay chuyển đến nàng da thịt hơi lạnh tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, cũng cảm nhận được nàng bởi vì kích động mà có chút tăng tốc mạch đập. Lam Nhi, Tần Dạ âm thanh đệ thấp, mang theo một loại mê hoặc một dạng tư tính, Bắc Trinh sắp đến, hung hiểm khó lường, người ta đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, để thăng thực lực, mới có thể ứng đối phía trước không biết đao quang kiếm ảnh. Lúc trước ngươi đã nói, song tu chi pháp, cho người ta nội lực đều có ích lợi. Sở Lam bị hắn xảy ra bất ngờ động tác cùng lời nói làm cho khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt thường hồng. Nàng oán trách trừng mắt nhìn Tần Dạ liếc mắt, ánh mắt kia xấu hổ mang e sợ, nhưng lại lộ ra một tia vũ mị, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có phong tình. Ngươi đây người, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy? Nghĩ đến luyện công, nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, mang theo hờn dỗi, cổ tay nhưng lại chưa tránh thoát. Đây là chính sự. Tần Dạ chững chạc đàng hoàng, đáy mắt ý cười lại giấu không được, cường địch vây quanh, nội lực thâm hậu một điểm, liền nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Hắn xích lại gần bên hai nàng, ấm áp khí tức phất qua mẫn cảm hai, xuống hổ. Đêm qua luyện công, còn cảm giác không đủ, còn cần Lam Nhi chỉ điểm nhiều hơn. Mấy chữ cuối cùng, mang theo đậm đến tan không ra mà mở, triệt để đánh tan Sở Lam phòng tuyến. Nàng ư một tiếng, bị Tần Dạ mang theo, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Ngoài phòng ngủ, hoa ảnh lung lay. Tần Dạ cùng Sở Lam nội lực đều là tại tăng trưởng. Ánh chiều tà le lói. Tần Dạ trở về Vinh Quốc công phủ. Vừa bước vào cửa phủ, cũng cảm giác bầu không khí có chút khác biệt. Người làm trong phủ trên mặt đều mang hỉ khí, bước chân vội vàng. Thiếu gia trở về. Phúc Bá chào đón, trên mặt chất đầy nụ cười, phu nhân đang tìm ngài đâu? Tần Dạ giật mình trong lòng, cảm giác bất an lần nữa xông lên đầu. Hắn bước nhanh đi hướng nội viện, chỉ thấy Trầm Ngọc Nhạn đang chỉ huy mấy cái gia đình, cẩn thận từng ly từng tí trưng bày mấy cái tinh xảo cái dương. Cách đó không xa, kho bạc cổng, chất đống nước cờ mới thất tỏa ra ánh sáng lung linh đỏ thẫm gấm vóc. "Nương." Tần Dạ kêu một tiếng. "Dạ nhi." Trầm Ngọc Nhạn nghe tiếng quay đầu, trên mặt là không che giấu được khoái trá, "Ngươi có thể tính trở về. Mau đến xem nhìn, bệ hạ hôm nay kém nội bộ phủ đưa tới ban thưởng." "Vâng." Tần Dạ chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. "Ban thưởng?" Sở Thiên Hằng không có ở trong thánh chỉ sách hắn theo quân, lại đang cái này trong lúc mấu chốt đưa ban thưởng. Đây ban thưởng còn có thể là vì cái gì? Tất nhiên là vì đại hôn a. Sở Thiên Hằng là lo lắng Tần gia ba đời đơn truyền, quyết tâm muốn đem hắn đây dòng độc đinh buộc tại an toàn hậu phương. Vẫn là càng sâu tầng đế vương ngăn được chi thuật, không muốn hắn mượn quân công cùng Sở Lam khóa lại quá sâu, nuôi to khó bẫy. Vô luận là loại kia, đều để Tần Dạ tâm chìm đến đáy cốc. "Nương." Tần Dạ âm thanh hơi khô chát chát, chỉ vào đống kia chói mắt đỏ, "Những này là bệ hạ ban thưởng hôn dụng cụ." "Còn không phải sao?" Trầm Ngọc Nhạn không có chú ý đến nhi tử trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng, cầm lấy một thất gấm vóc lướt ve, nhìn một cái đây tài năng, vươn cầm. Cùng bên trong ngự dụng, còn có những này đầu mặt đồ trang sức, cho quận chúa chuẩn bị, nhiều tinh xảo. "Bệ hạ thật sự là long ân quân quận, thương cảm chúng ta Tần gia. Hôn sự này a, nhưng phải hảo hảo xử lý, không thể cô phụ thành ý." Trầm Ngọc Nhạn nói liên miên lại nhải mà nói đến hôn sự chuẩn bị. "Mời nào tân khách, tân phòng như thế nào bố trí?" Mỗi một chữ cũng giống như châm đồng dạng đâm vào Tần Dạ trong lòng. Tần Dạ dáng chống đỡ lấy ứng phó vài câu, lấy cớ thương thế chưa lành cần nghỉ ngơi. Cơ hồ là cũng như chạy trốn trở về mình phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Tần Dạ ngồi tại giường biên giới, to lớn áp lực cùng vô hình trói buộc cảm giác như là băng lãnh thủy triều đem hắn bao phủ. Làm sao bây giờ? Sở Thiên Hằng rõ ràng không thả hắn đi. Sở Lam sắp xuất trình, hắn như bị vây ở kinh thành thành hôn. Từ quốc phủ độc kế vây quanh, tiêu thuộc phi tính kế chưa ngừng. Không được, tuyệt đối không đi. Tần Dạ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, phải đi Bắc Cương. Phải cùng Lam Nhi cùng đi. Thời gian chỉ có không đến nửa tháng. Ngạnh kháng thánh chỉ, đó là muốn chết, còn sẽ liên lụy Tần gia. Càng nghĩ, trong đầu ý niệm rối loạn như nha, lại nhất thời bắt không được căn kia phá cục đầu sợi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tần Dạ dùng sức xoa mi tâm, ép buộc mình chấn định lại, nhất định có biện pháp. Hệ thống. Đúng, hệ thống. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, mình khoảng cách cấp 3 hệ thống, chỉ kém cuối cùng 40 điểm lưu lực trị. Mà giờ khắc này, hệ thống bảng bên trong liền nằm 40 điểm số dư còn lại. Thăng cấp, chỉ cần lên tới cấp 3, mở khóa tân hệ thống đạo cụ hoặc công năng, nói không chừng liền có phá cục cơ hội. Nghĩ cho đến đây, lập tức mở ra hệ thống tra xét đứng lên. Túc chủ, Tân Dạ giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi, hệ thống đẳng cấp, cấp 2, lại tốn hao mưu lược trị 40 điểm, thăng đến cấp 3, vũ lực, không có đã mở khóa đạo cụ, bèn minh rỉn, phù hợp cùng, đa ma cất cương đao, phòng đâm phục, nội công đan, đã tiêu hao, khóa lại đối tượng, đại can lục hoàng tử sở làm trước mắt mưu lược trị, 40 mưu lược trị thu hoạch đường tắt, lựa chọn nhiệm vụ đoạt đích nhiệm vụ quân công thu hoạch hệ thống cửa hàng, cấp 2. Thùng trang mì ăn liền, lần đầu mua sắm cần 10 mưu lược trị. Cầu một đợt khen ngợi, cầu một đợt lễ vật. Chương 67, Văn Tu Viễn tới chơi chương 67, Văn Tu Viễn tới chơi Tần Dạ đầu tiên là mua một thùng mì tôm, tiêu hao 10 điểm mưu lực trị. Sau đó lại liên tiếp mua 10 thùng, đặt ở hệ thống ba lô dự bị. Ngay sau đó, mua xuống 10 hộp Ben Minzlin, ở nhà bên trong cho lão gia tử chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cuối cùng 5 thanh cương đao, thêm đứng lên tổng cộng tốn hao 40 điểm mưu lực trị. Chúc mừng tốc chủ, hệ thống sắp thăng cấp đến cấp 3 thăng cấp thời gian, dự tính 8 canh giờ. Tần Dạ ngồi tại giường biên giới, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần chìm hoàng hôn. 8 canh giờ, quá lâu. Hắn thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức đập mép giường. Không thể làm chờ hệ thống thăng cấp, nhất định phải chủ động làm chút gì. Nhiễm tật tránh hôn. Tần Dạ trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Mình nhiễm tật, hoặc là để cô dâu nhiễm tật. Ngày kết hôn tự nhiên chỉ hoãn. Không không không. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ép xuống. Chị ngọn không chị gốc không nói, vạn nhất giả bệnh bị nhìn đấu, đó là khi quân vong thượng. Nghĩ tới đây đó là một đêm. Tần Dạ trằn trọc, không chút ngủ ngon. Hôm sau trời vừa sáng, đem tỉnh chưa tỉnh thời khắc, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, Phúc Bá cung kính âm thanh cách lấy cánh cửa tấm truyền đến, thiếu gia, có một vị họ Văn công tử cầu kiến, nói là ngài bạn cũ. Văn Tú Viễn. Tần Dạ khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi. Tựa như là cái tên này. Phúc Bá xấu hổ cười cười, ta có chút nhớ không rõ. Mau mời. Mời Văn công tử đến nhà chính dâng trà, ta lập tức liền đến. Tần Dạ một cái bậy dậy đứng dậy, trong mắt lóe lên một vẻ kích động. Một cái lớn mật kế hoạch, theo Văn Tú Viễn đến, trong nháy mắt trong đầu phát họa thành hình. Văn gia thanh quý, mặc dù không bằng sĩ, nhưng danh vọng khá cao. Đây không phải liền là tuyệt hảo ống loa sao? Có mấy lời, có một số việc mình không tiện nói. Mượn nhờ Văn gia lực ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay liền có thể chuyển đến hoàng đế trong thai. Tần Dạ đống nhiên đứng dậy, cấp tốc sửa sang lại một cái áo bào. Đối gương đồng xác nhận trên mặt mình đã mất nửa phần suy sụp tinh thần. Nhà chính bên trong, Văn Tu Viễn đang bưng một chén trà nóng, tò mò đánh giá Vinh Quốc công phủ khí phái lại không mất phong cách cổ xưa bày biện. Thấy Tần Dạ xài bước tiến đến, hắn vội vàng thả xuống chén trà đứng dậy, thần sắc có chút co gắp, trong mắt tràn đầy sùng kính chi tình. Thần sư, tùy tiện đến nhà, làm phiền. Văn Tu Viễn tiến ra đón, lo lắng dò hỏi, nghe nói Tần sư lần trước gặp nạn, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Làm phiền Văn công tử nhớ mong, một chút bị thương ngoài da, đã không còn đáng ngại, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng chút thời gian. Tần Dạ khoát khoát tay, nụ cười ôn hòa, Văn công tử hôm nay tới chơi, thế nhưng là lại có cái gì vật lý nan để muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận. Văn Tu Viễn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, chính phải. Tần sư lần trước nói lực chi tác dụng cùng phản tác dụng, cùng cái kia sức nổi mà nói, thực sự tinh diệu tuyệt luân. Sau đó học sinh lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại vẫn có mấy chỗ khớp nối không thể hiểu thấu đáo, ví dụ như cái kia trong nước chìm nổi chi vật, hắn thể tích cùng sở thụ sức nổi chi chính xác quan hệ. Mong rằng Tần sư vui lòng chỉ giáo. Tần Dạ làm như có thật nói ra, Văn công tử yêu cầu đều là vật lý chi tinh bi chỗ, không phải dăm ba câu có thể đạo thận. Chỉ là, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta mấy ngày nay cuốn tại phủ bên trong dưỡng thương, quả thực bực mình. Đây đầy trong đầu ngoại trừ thuốc trị thương nước canh, chính là những cái kia tử vật quý củ, suy nghĩ đều cứng. Như thế trạng thái, cho dù hưu tâm cùng Văn công tử luận đạo, chỉ sợ cũng đầu nào u ám, từ không diễn ý a. Văn Tu Viễn nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên một vệt nồng đậm áy náy, là học sinh cân nhắc không chu toàn. Thần sư thương thế chưa lành, là nên tĩnh dưỡng, không nên phí công. Ấy, Tần Dạ ngắt lời nói, tĩnh dưỡng về tĩnh dưỡng, nhưng tổng oi bức trong phòng cũng không phải thượng sách. Nghe qua Văn công tử ra học bên thầm, không chỉ có hiểu rõ đây truy nguyên nguồn gốc chi học, tại thi từ ca phú một đạo càng là rất có kiến giải. Không biết đây trong kinh có thể có cái gì có thể làm người buông lòng tâm thần, ngâm gió ngợi trăng nhã trí chỗ. Có lẽ thay cái hoàn cảnh, hít thở không khí, đây suy nghĩ ngược lại có thể lung lay chút. Văn Tu Viễn bội nói, thần sư quá khen rồi. Kiến giải thực sự chưa nói tới, bất quá là thở nhỏ học qua chút ra lông thôi. Nếu bàn về nhã tụ chi địa, hắn hơi suy nghĩ một chút, con mắt cũng sáng lên đứng lên, đúng dịp. Hôm nay chính là Tử Yên các một tháng một lần thanh thu thi hội. Các này gặp nước xây lên, cảnh trí thanh tịnh và đẹp đẽ, hội tụ không ít trong kinh tài tử danh viện, thưởng trà luận thơ, thưởng cúc nhìn mẽ, nhất là phong nhã bất quá. Tần sư nếu có hào hứng, không dường như đi giải sầu một chút. Tử Yên các thi hội. Tần Dạ vừa đúng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, truy vấn, nơi đây thanh danh như thế nào? Lực ảnh hưởng có thể đại. Văn Tu Viễn nghe vậy, hứng thú nói chuyện càng đậm, Tần sư có chỗ không biết, đây Tử Yên các thi hội tuy không phải chính thức chỗ làm, nhưng Tử Yên các chủ, cùng cung bên trong mấy vị yêu thích thơ từ quý nhân riêng có vắng lai. Mỗi lần thi hội tác phẩm xuất sắc, thường bị tịch thu ghi chép đưa vào cung bên trong, cung cấp bệ hạ cùng đám nương nương đánh giá. Tại mọi người trong mắt xem ra, đây chính là cực lớn vinh quang. Bởi vậy Tử Yên các thanh danh, ảnh hưởng đều là cực lớn. Đưa vào cung bên trong, cung cấp bệ hạ đánh giá. Tần Dạ trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ to lớn kinh hỉ xông lên đầu toàn thân. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, hớn hở nói, lại có như thế nhá mà. Hay lắm, hay lắm.
Văn công tử lời ấy, đúng như thể hồ quán đỉnh, giải ta ưu phiền a. Trong nhà khô tọa, không bằng đi đây thanh nhã chi địa nhiễm chút văn khí, có lẽ thương thế kia cũng có thể rất nhanh chút. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Văn Tu Viễn mừng rỡ, tần sư có này nhã hứng, học sinh cầu còn không được. Xe ngựa ngay tại bên ngoài phủ, tần sư mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một cái vì có thể giải sầu mà vui vẻ, một cái vì có thể đồng hành luận đạo mà nhảy cẫng. Tâm tư dị biệt sóng vai hướng ngoài cửa phủ đi đến. Từ Yên các tọa lạc ở kinh thành Tây Giao một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ bờ hồ. Mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, gặp nước xây lên, cái bóng điều điệu. Lúc này chính vào cuối mùa thu, các bên ngoài mặt hồ sóng biết gần sóng, bên bờ kim cúc nộ phóng, quế hương lưu động. Nhưng mà, khi Tần Dạ theo Văn Tu Viễn bước vào trong các đại sảnh thì, trước mắt cảnh tượng lại để hắn có chút ngạc nhiên. Đại sảnh bên trong sớm đã người người nhộn nháo, mặc các loại nho sam, đầu đội khăn buông các tài tử top 5 top 3, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc dựa vào lan can trông về phía xa. Ánh mắt lại đều như có như không liếc về phía lầu 2 một chỗ bung thong bức rèm nhà gác. Nghe nói không, hôm nay thi khôi, không chỉ có thể đến Tử Yên cô nương thân bút lời bình, càng may mắn hơn nhìn thấy cô nương chân dung một mặt. Quả thật, chuyên môn Tử Yên cô nương cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, càng thêm có khuynh thành dáng vẻ, chỉ là quanh năm lấy xa che mặt, không bao giờ tùy tiện gặp người. Nếu có được gặp một lần, đời này không tiếc vậy. Lưu Minh lời ấy sai rồi, chúng ta đến đây, tất nhiên là mộ Tử Yên cô nương kinh thế tài tình, há lại loại kia chỉ trọng túi ra tục nhân. Đúng vậy đúng vậy. Vương Minh cao kiến. Chúng ta chỉ vì luận thi phẩm trà, tổng tương nhã sự. Nghe xung quanh khó nén hương phấn tiếng nghị luận, Tần Dạ khỏe miệng nhỏ không thể thấy mà khẽ nhăn một cái. Hắn liếc qua bên cạnh Văn Tu Viễn, chỉ thấy Văn Tu Viễn con mắt lóe sáng đến kinh người, đang giớn cổ lên nhìn về phía cái kia giật dây lầu 2 nhà cát. Trong miệng lẩm bẩm nói, Tử Yên cô nương, thật là đương thời kỳ nữ, tài hoa hơn người, phong hoa tuyệt đại, lại như ưu lan sinh tại không cốc, chỉ nghe hắn hương, khó dòm bề ngoài. Hôm nay nếu có thể, nếu có được linh một khúc tiên âm, hoặc là xa xa thấy hắn phong thái, chính là chuyến này không giả. Chương 68, đàn gậy Thái Châu. Chương 68, đàn gậy Thái Châu. Tần Dạ không phản bắt được, chỉ cảm thấy thái dương có gân đang nhảy. Nói xong thưởng trà luận thơ, thưởng cúc nhìn vẽ, phong nhã bản xung đầu. Thì ra như vậy đây đầy đại sảnh cái gọi là tài tử danh lưu, tất cả đều là hướng về phía lầu 2 vị kia Tử Yên cô nương đi. Còn từng cái giả bộ ra vẻ đảm bảo, nói cái gì chỉ vì tài tình, không nặng túi ra. Một cái kia cái rôi dài cổ, tỏa sáng con mắt là mấy cái ý tứ. Khá lắm. Tần Dạ trong lòng lật ra cái cực kỳ bạch nhãn. Cổ kim nội ngoại tài tử quả nhiên nhất mạch tương thừa, bản sắc phong lưu đóng gói đến lại nghiêm chỉnh, thực chất bên trong đều là lao sắc ghê. Cũng không thể không nói, đây Tử Yên cô nương marketing sách lược chơi đến chữa ta cảm giác thần bí kéo căng, treo đủ kinh thành các tài tử khẩu vị. Hiển nhiên đó là đây đại càn triều đỉnh lưu vắng hồng. Ngay tại Tần Dạ nội tâm điên cuồng nổ nước một lúc, keng. Từng tiếng vượt không linh đàn tranh phát dày cung trí âm, như là khe núi thanh tuyền nhỏ xuống hàn đàm. Đột ngột nhưng lại vô cùng hài hòa mà trong đại sảnh vang lên. Trong chốc lát, tất cả âm thanh ồn ào, phản phất bị đây âm thanh cầm âm trong nháy mắt đông kết. To lớn Tử Yên các bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại lầu 2 chỗ kia nhã các rủ xuống bức rèm bên trên. Bức rèm khẽ động, quang ảnh lưu chuyển. Một đạo duyên dáng thân ảnh, tại thị nữ chen chúc dưới, chậm rãi xuất hiện tại bức rèm sau đó. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt rắc mà váy dài, hành động ở giữa như sóng nước chảy xuôi, phát họa ra hiểu điệu linh lung đường cong. Trên mặt, quả nhiên giống như tin đồn che một tầng màu trắng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi cắt nước thu đồng. Đen nhánh tóc dài, chỉ dùng một chi đơn giản ngọc châm kéo lên, mấy sợi tóc xanh rủ xuống bên tóc mai, giống như xuất trần tiên tử đồng dạng. Mặc dù cách khăn che mặt, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng này nhìn thoáng qua dáng người cùng khí độ, đã đủ để làm lòng người tinh lung lay. Thế, bên cạnh truyền đến Văn Tu Viễn hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tần Dạ ghé mắt xem xét, chỉ thấy vị này Văn công tử, giờ phút này con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng. Lại cúi đầu nhìn lại, Văn Tu Viễn trong tay quả xếp chẳng biết lúc nào rớt xuống đất, lại hồn nhiên không hay. Không chỉ là hắn, toàn bộ đại sảnh, tất cả tài tử, vô luận lão ít, vô luận trước đó như thế nào bàn luận biển vông, giờ phút này đều là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Có nín thở, gương mặt phếu hồng, có quên dáng vẻ, nước trà bẩy vào trên vạt áo cũng không tự biết. Có tác vô ý thức hướng về phía trước nghiêng thân thể, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia bức rèm cùng khăn che mặt, thấy rõ tiên tử chân dung. Trong không khí tràn ngập một loại gần như cuồng nhiệt lặng im. Tần Dạ nhìn đến một màn này, triệt để bó tay rồi. Không phải, các ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a huy? Mặt đều nhìn không thấy a. Liên một cái vóc người tốt đi một chút, con mắt đẹp mắt một chút, khí chất thần bí điểm cô nương. Cách rèm đi chỗ ấy vừa đứng, gảy cái khúc nhạc dạo. Cái này đem đầy đại sảnh tự xưng là phong nhã tài tử cho hết mê thành bộ này đức hạnh. Tần Dạ nhìn đến Văn Tu Viễn bộ kia chiều thánh một dạng bộ dáng, lại liếc nhìn một vòng xung quanh những cái kia cố gắng duy trì lấy phong nhã tư thái. Thực tế ánh mắt sốt ruột như lang như hổ các tài tử, trong lòng chỉ còn lại có một cái to lớn tự. Lầu 2 nhã các bên trong, cái kia mang theo khăn che mặt Tử Yên cô nương, cách bức rèm, ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua dưới lầu đám người. Nàng ánh mắt tại Tần Dạ trên mặt, cực kỳ ngắn ngủi mà dừng lại một cái chớp mắt. Cặp kia trầm tĩnh như nước con ngươi bên trong, lướt qua một tia kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Lập tức, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài lần nữa xoa dây đàn. Long cong cầm âm trầm động giống như phượng hót, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo móc tinh chuẩn mà treo chọc lấy mãn đường các tài tử viên kia tự xưng là phong nhã tiếng lòng. Đám người sớm đã như si như say, nhắm mắt lắc đầu giả cũng có, ngón tay tại trên gối hư đánh giả cũng có. thậm chí khoe mắt lại chảy ra mấy giọt cảm động nước mắt. Và tù viên càng là triệt để luân hãm, hai mắt hơi khép, thân thể theo cầm âm nhẹ nhàng lắc lư, mặt đầy đều là triều thánh một dạng thành kính, phản phất linh hồn đã theo cái kia cầm âm trôi hướng lên chín tầng mây. Chỉ có Tần Dạng lưng eo thẳng tắp, trên mặt lại là một mảnh mờ mịt, nghe bên tai đinh đinh tùng tùng. Nhìn đến mọi người chung quanh thần hồn điên đảo bộ dáng, chỉ cảm thấy từng đợt vô ngữ, không phải liền là đánh cái đàn a? Tần Dạng hoán thầm, đây điệu em hay sao? Ân, tạm được. Cảm động sao? Giống như cũng không có cảm thấy a. Hắn cố gắng muốn từ cái kia biển chuyển trong nghe ra chút gì, đáng tiếc đại nào trống rỗng. Ai? Âm si, không có biện pháp a, hoàn toàn nghe không ra cái như thế về sau. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, ánh mắt liền không tự chủ được tại sảnh bên trong các nơi dao động đứng lên. Nghiên cứu lên xà nhà chuẩn mao kết cấu, tính toán Tử Yên các đây trước khi hồ quan cảnh đại phí tổn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ hồ này bên trong nuôi là cái gì cá, hấp vẫn là thịt kho tàu thích hợp hơn. Lầu hai bức rèm sau đó, Tử Yên nhìn qua Tần Dạng, trong lòng không thể tưởng tượng, người này là ai, có thể nào bình tĩnh như vậy? Không, không chỉ là bình tĩnh, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có nửa phần say mê, ngược lại mang theo một tia nhàm chán. Tử Yên tự hỏi cầm kỹ có 102 kinh hành, cho dù là cung bên trong nhạc sĩ mọi người nghe nàng một khúc, cũng ít có không gật đầu động dung giả. Hắn đến tột cùng là ai, có thể thờ ơ đến lúc này? Hẳn là tiếng đàn này còn chưa đủ tinh diệu, không đủ để đả động hắn. Thuộc về đỉnh tiêm người đánh đàn lòng hào thắng, lặng yên dâng lên. Nàng có chút hít một hơi, lui trong lòng cái kia một tia dị dạng, đầu ngón tay lực đạo hơi đổi, cầm âm đột nhiên cất cao một cái điều hòa môn, như là bình tĩnh mặt hồ đông nhiên đầu nhập cự thạch. Long cong, réo rắt chi âm trong nháy mắt mang tới một tia kim qua chi khí, hình như có xé vải chi bi. Giai điệu trở nên càng thêm phức tạp hoa lệ, chỉ pháp nhanh như gió táp mưa rào. Mỗi một cái âm phủ đều gắng đạt tới sung mãn mượt mà, trực kích nhân tâm chỗ sâu nhất. Đây là nàng áp đáy hòm tuyệt kỹ chi nhất, ngày bình thường cực thiếu hoàn chỉnh tấu lên, bởi vì cực kỳ hao tổn tâm thần. Giờ phút này, nàng cơ hồ là lấy ra 12 phần công lực, muốn đem lầu đó quyết tâm không tại chỗ này người triệt để kéo vào nàng cầm âm thế giới. Mãn đường tài tử bị bất thình lình biến tấu chấn động đến tâm thần lung lay, không ít người bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng cuồng hỉ xen lẫn thân sắc. Văn tu viên càng là kích động đến thân thể nghiêng về phía trước, vừa nhặt lên quả xếp, lần nữa rơi trên mặt đất, cũng không hề hay biết. Rượu, rượu a, thần hồ kỳ kỹ. Nghe, đây truyền điệu, linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Không phải ngực lớn vào áo, đại cảnh giới không thể vì. Hôm nay có thể nghe này một khúc, tam sinh hữu hạnh, chết cũng không tiếc vậy. Khen ngợi thanh âm cơ hồ muốn xông ra Tử Yên các nóc nhà. Nhưng mà, Tử Yên ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia nơi hẻo lánh. Tần Dạng ngược lại là bị đây đột nhiên cất cao âm lượng cả kinh hoàn hồn. Ánh mắt một lần nữa tập trung tại lầu hai nơi bức rèm che. Có thể trong cặp mắt kia vẫn không có say mê hoặc rung động, ngược lại mang theo một loại bị quay dày suy nghĩ bất đắc dĩ, thậm chí run run một cái bả vai, phảng phất tại nói, "A, đổi cái điệu." Âm thanh lớn hơn điểm. Tử Yên tâm đông nhiên trầm xuống, chỉ bên dưới cầm âm vẫn tại chảy xuôi. Hoa lệ, sục sôi, kỹ xảo đang phong tạo cực, dẫn tới mãn đường lớn tiếng khen hay như thủy triều. Có thể nàng tâm lại một chút xíu lạnh xuống dưới. Thời gian một chút xíu trôi qua. Tính theo thời gian hương dây liệu liệu khói xanh sớm đã tan hết. Màu xám trắng tàn hương tích thật dày một tầng. Bước rèm bên cạnh đứng hầu tiểu thị nữ Lục La, trên mặt lúc đầu cũng có vinh yên kiêu ngạo sớm đã rút đi, đổi lại càng ngày càng đậm lo lắng cùng không hiểu. Nàng nhịn không được có chút những người, xích lại gần Tử Yên, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhắc nhở, "Tiểu thư, một nén nhang." "Sớm, qua lâu rồi." Tử Yên đánh đàn ngón tay ngọc, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia chứa đầy lực đạo đầu ngón tay, cách rung động dây đàn chỉ có một phát khoảng cách. Mãn đường sục sôi cầm âm, im bặt mà dừng. Toàn bộ Tử Yên các lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi còn đắm chìm trong ý cảnh bên trong các tài tử, như là tập thể tòng vân bưng rơi xuống, trên mặt còn lưu lại say mê dư vị, ánh mắt cũng đã tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngừng? Đây đang đến cao triều nhất chỗ a. Vô số đạo ánh mắt mang theo hoang mang cùng thất lạc, đồng loạt lần nữa tập trung đến lầu hai cái kia mông lung bức rèm sau đó, che mặt lụa mỏng dưới, không người nhìn thấy nàng biểu lộ, chỉ có cặp kia đôi mắt đẹp lướt qua một tia rất khó bắt bối rối. Khục. Một tiếng ho nhẹ từ phía sau rèm truyền đến. Tiếp theo, từ Yên linh hoạt âm thanh vang lên, cầm âm đã nghỉ, mời các vị. Chương 69, thi hội sở lam người hái mộ. Chương 69, thi hội sở lam người hái mộ. Mời các vị lấy. Từ Yên tiếng nói líu lo, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ thẹn thùng. Nàng trầm giọng, tựa hồ tại làm lấy chuẩn bị tâm lý. Lập tức, cái kia lạnh lùng trong ngữ điệu, nhiều hơn mấy phần nhu tình, Từ Yên bất tài, tại đây, một cọc tâm sự muốn tố cùng các vị. Nghe thấy lời này, toàn trường ánh mắt sáng rực, nín hơi mà đối đãi. Từ Yên. Từ Yên trong lòng, sớm đã hâm mộ một người. Nàng âm thanh càng nhẹ chút, mang theo một loại gần như thành kính hướng tới, một thân dáng người như ngọc núi, khí độ như cô tùng, văn thao võ lược, cử thế vô song. Chính là hiện nay Lục hoàng tử, Thịnh Vương điện hạ. Và anh, tiếng nói vừa ra, giống như một đạo sét đánh mà tới. Toàn bộ Tử Yên cắt trong nháy mắt sôi trào. Thịnh Vương điện hạ, trời ạ. Tử Yên cô nương lại ngưỡng mộ trong lòng Thịnh Vương. Đây, khó trách Tử Yên cô nương không bao giờ tỏ ra thân thiện, nguyên lai phương tâm sớm đã ám cho phép. Kinh ngạc, thất lạc, ghen tị, bừng tỉnh đại ngộ.
đủ loại tâm tình rất phức tạp tại các tài tử trên mặt sen lẫn biến ảo. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều mãnh liệt mà lên. Mà trong góc Tần Dạ cũng đống nhiên mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng. Cái quái gì? Nàng ưa thích Lam Nhi. To lớn hoang đường cảm giác như là sóng lớn đem hắn bao phủ. Vô ý thức nhìn về phía lầu hai cái kia mông lung bức rèm, ánh mắt giống như là sống gặp quỷ đồng dạng. Có thể nghĩ lại, Sở Lam Nam kia trang thì bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí độ lạnh lùng lại dẫn hoàng gia quý trụ ung dung. Xác thực, xoáy đến hết cặn bã a, có thể bắt được Tử Yên bậc này tài nữ phương tâm. Tựa hồ cũng hợp tình lý. Chi tiết, Tần Dạ trong lòng yên lặng vì đây vị không biết rõ tình hình Tử Yên cô nương điểm một loạt ngọn nến. Người đây tâm ý, nhất định là hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình a. Nếu là Tử Yên biết nàng hâm mộ người là thân nữ nhi, sẽ là cỡ nào quan cảnh. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Phía sau bức rèm che, Tử Yên tựa hồ cũng không bị phía dưới xôn xao ảnh hưởng. Nàng đã đắm chìm trong mình cảm xúc bên trong, âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo từng kia hướng tới. Tử Yên nghe nói, Tĩnh Vương điện hạ ít ngày nữa liền đem nắm giữ ân soái xuất trình, chỉ huy bắc phạt, càn quét ô hoàn mạng gì, dương ta đại càn quốc uy. Như thế hành động vĩ đại, khí thôn sơn hạ, Tử Yên tuy là vì thân nữ nhi, cũng tâm trí hướng về, hận không thể thân cầm khí giới, theo điện hạ rong ruổi chiến trường. Vì vậy, hôm nay thi hội chủ đề, Tử Yên định là chinh chiến. Mời các vị lấy trong lồng ngực cầm tú, dưới ngòi bút cả khôn, ca ta đại cản tướng sĩ chi dũng mạnh, miêu tả Tĩnh Vương điện hạ chi hùng phong. Nếu có tác phẩm xuất sắc, Tử Yên nhất định sẽ tự mình sao chép, để có thể tấu lên trên, có lẽ có thể vào điện hạ chi thai. Một câu cuối cùng, mang theo thiếu nữ tình ý e lệ. Chinh chiến chi đề vừa ra, mãn đường tài tử trong nháy mắt như là điên cuồng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, linh cảm cùng muốn biểu hiện dâng lên mà ra. Ta tới trước. Một cái thân mặc xanh ngọc cẩm bào tuổi trẻ công tử dẫn đầu đứng dậy. Hắn háng giọng một cái, cất cao giọng nói, kỵ binh kim qua chiến trường giết. Tướng quân ban đêm dẫn dây cung mở, hồ trần tận quét khói báo động diện, Tĩnh Vương uy danh chấn cửu thai. Thi tác khí thế còn có thể, nhưng phái từ hơi có vẻ ngay thẳng, ý cảnh lưu vu biểu diện. Đám người lễ phép tính gật đầu, tiếng vỗ tay thưa thớt. Ngay sau đó, một vị khác hơi có vẻ văn nhược thư sinh đứng lên, gật gù đáp ý, nhét bên trên thu phòng gốc, trinh nhân chưa giải yên, cắt vàng trôn trung sương, bích huyết nhiễm quan hải. Này thơ bi thương có thừa, phóng khoáng không đủ, tạm cách cục ít hơn. Thử hiện tại phía sau rèm, cũng chỉ là khẽ bước cằm. Mấy đầu bình thường chi tác qua đi, lại sành bầu không khí có chút vi diệu. Các tài tử lẫn nhau nhìn đến, tựa hồ đều tại chờ mong càng kinh diễm đăng tràng. Đúng lúc này, Văn Tu Viễn hít sâu một hơi, đứng lên đến. Trên mặt hắn còn mang theo đối với Tử Yên cô nương hâm mộ Tĩnh Vương tâm tình rất phức tạp, nhưng ánh mắt đã trở nên chuyên chú mà sáng tỏ. Đi đến giữa sân, đối bức rèm phương hướng bái chào, âm thanh trong sáng, học sinh Văn Tu Viễn, bất tài bêu xấu, làm tổng quân đi một bài, vì Tĩnh Vương điện hạ chẳng đi, cũng mời Tử Yên cô nương xin ý kiến chỉ giáo. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu Tử Yên các giường cột chạm trổ, nhìn về phía cái kia xa xôi, thiết huyết cùng báo cát sen lẫn bắc cương, xương nhận như tuyết chiếu lạnh thắng, thiết giáp ngưng quang tờ mở sáng ngày. Ngọc môn quan bên ngoài khói lửa rực, thế quét yêu phân tĩnh khói báo động. Tinh kỳ phần phật tre bất nhật, nổi trống từng tiếng động sông núi. Nguyễn hiệu tướng quân ném bút chí, không phá ô hoàn thể không trả. Thi thành. Mãn đường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc lớn tiếng khen hay. Tốt, tốt một cái xương nhận như tuyết chiếu lạnh thắng, thiết giáp ngưng quang tờ mở sáng ngày. Ý tưởng kết xuất, khí phách hùng hồn. Tinh kỳ phần phật tre bất nhật, nổi trống từng tiếng động sông núi. Thật lớn khí tượng, như tại trước mắt. Nguyễn hiệu tướng quân ném bút chí, không phá ô hoàn thể không trả. Chán thay, này câu hào hùng bực mây, nói năng có khí phách. Văn công tử đại tài, này thơ chính là hôm nay khôi thủ. Khen ngợi không ngừng bên hai. Liền ngay cả lầu hai phía sau bức rèm che Tử Yên, cặp kia thu thủy trong mắt sáng cũng trong nháy mắt sáng lên dị sắc, nhịn không được nhẹ giọng khen. Văn công tử này làm, từng chữ châu ngọc, ý vị bằng bạc, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không phá ô hoàn thể không trả như thế khí khái, làm cho người hướng về. Chính là hôm nay thượng phẩm, có thể được đến Tử Yên như thế cao đánh giá. Văn Tu Viễn kích động đến sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng cong người, cô nương quá khen lên rồi. Nhưng mà ngay tại đây mãn đường khen ngợi, bầu không khí đạt đến một cái tiểu cao chiều lúc. Văn Tu Viễn nhưng lại chưa đắm chìm trong mình thành công bên trong, hắn xoay chuyển ánh mắt, mang theo vô cùng sùng kính, nhìn về phía Tần Dạ. Thần sư, học sinh múa dịu qua mắt thợ, làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay đã có chinh chiến chi đề, Tần sư học cứu thiên nhân, ngược dấu cầm tú, tất có kinh thế chi tác. Học sinh cả gan, khẩn cầu Tần sư vui lòng chỉ giáo, làm một câu thơ, lấy tráng thần thái trước khi xuất phát. Cũng không thua Tử Yên cô nương tha thiết chờ đợi. Bá, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt từ Văn Tu Viễn trên thân rời, đồng loạt tập trung tại Tần Dạ trên thân. Thần sư, chẳng lẽ hiện nay vị kia danh chấn kinh thành thái tử thiếu phó đã sớm nghe nói hắn chí khắc ô hoàn, tại mùa thu bên trên càng là thi thố tài năng, hiện kế săn giết ô hoàn sơn thần mãnh hổ. Biết chắc gã Katsuki, người này cùng Tĩnh Vương quan hệ không ít, chính là có 102 cổ kim đại tài. Tử Yên ánh mắt cũng trong nháy mắt xuyên thấu bức rèm, một mực khóa chặt Tần Dạ. Chắc không được, ngay cả nàng cầm âm đều khó mà đả động. Nguyên lai là thái tử thiếu phó Tần Dạ. Tử Yên chờ mong chăn đầy, nghĩ thầm Tần Dạ trong lồng ngực lại cất giấu như thế nào đổi núi. Tần Dạ bị bất thình lình điểm danh làm cho nao nao. Hắn nhìn đến Văn Tu Viễn cái kia sốt ruột sùng kính ánh mắt, lại cảm nhận được bốn phương tám hướng bắn ra mà đến ánh mắt, cùng lầu hai đạo kia mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mỉm cười chậm rãi tại hắn khỏe miệng tràn ra. Vốn sẽ phải mượn đây Tử Yên cắt, mượn cái này có thể tấu lên trên thi hội, hát vừa ra vừa kịch.
cơ hội, đây không liền đến đến sao? Tần Dạ thong dong đứng ra, phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, cuối cùng giống như vô ý lướt qua lầu hai bước rèm. Hắn không có giống Văn Tu Viễn như thế ấp ủ cảm xúc, chỉ là dùng một loại trầm ổn mà rõ ràng ngữ điệu, chậm rãi ngâm tụng. Âm thanh không cao, nhưng từng chữ như kim ngọc rơi xuống đất, đập vào mỗi người trong lòng. Chương 70, mộ lộ cõi lòng chương 70, mộ lộ cõi lòng mây đen ép thành thành muôn mỡ, giáp sáng như gương dưới ánh tà. Câu đầu tiên lối ra, cái kia đập vào mặt khắc nghiệt cùng nặng nề. Trong nháy mắt làm cho cả ồn ào náo động đại sảnh vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị cái kia vô hình mây đen ép tới thở không nổi, lại bị cái kia kim lân giáp cây gai ánh sáng đến mở mắt không ra. Chiến tranh thảm thiết cùng quân dung nghiêm chỉnh, bị áp xúc tại ngắn ngủi 14 trong chữ, kinh tâm động phách. Tần Dạ ngữ điệu khẽ nhếch, mang theo một loại xuyên thấu vân tiêu quyết tuyệt, sừng âm thanh đầy trời sắc thu bên trong, nhét bên trên yên son ngưng bàn đêm tím. Khắc nghiệt sắc thu, thê lương kèn lệnh. Ở trong màn đêm ngưng tụ thành tím đậm vết máu loang lổ. Mãnh liệt thị giác cùng tính giác trùng kích, làm cho tất cả mọi người lưng phát lạnh, phản phất đưa thân vào cái kia hoàng hôn đỏ ngầu chiến trường. Tần Dạ âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại ngọc thạch câu phần bi tráng, nửa cuốn cờ đỏ trước khi dịch thủy, xương trọng chống lạnh giọng khó lường. Chỉ một thoáng, một cỗ khắc nghiệt cùng kiềm chế tràn ngập ra. Bi thương bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, Tần Dạ âm thanh như là liệt khai mây đen sấm sét, mang theo một loại xuyên thấu sinh tử, dung chuyển trời đất lực lượng, ầm vang nổ vang, báo quân hoàng kim đại bên trên ý, dịu dắt ngọc long vị quân chết. Vâng. Một câu cuối cùng, như là cửu thiên sấm sét, hung hăng bổ vào tử yên các mỗi người tâm hồn bên trên. Cái kia quyết tuyệt thể ngôn, cái kia khẳng khái chịu chết trung dũng, cái kia tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra, đủ để xé rách tất cả hắc ám hào quang ảo ánh, đem cả bài thơ đẩy hướng rung động linh hồn đỉnh phong. Toàn trường tĩnh mịch, tuyệt đối, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch. Tất cả tài tử, bao quát mới vừa còn hăng hái Văn Tu Viễn, giờ phút này đều như là bị làm định thân pháp, trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ còn lại có trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng giống lên. Cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cái gì tinh xảo ý nghĩ, tại bài thơ này khí thế bằng bạc, thâm trầm ý cảnh, nhất là cuối cùng cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần thể ngôn trước mặt, hết thảy ảm đạm phai mờ, như là đom đóm tại hạ nguyệt. Lầu hai bức rèm sau đó, Từ Yên thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, vô ý thức đưa tay đỡ bên cạnh cầm án mới đứng vững thân hình, che mặt lụa mỏng kịch liệt phập phồng. Cặp kia trầm tĩnh thu thủy đôi mắt sáng, giờ phút này nhấc lên trước đó chưa từng có thao thiên tự lãng, rung động, không gì sánh kịp rung động. Nàng tinh thông thơ tử, phẩm vị cực cao. Tân dạng này thơ, từ khúc dạo đầu kiềm chế ngạt thở, đến trung đoạn màu máu bi thương, lại đến cuối cùng cái kia long trời lở đất thệ ngôn bạo phát, khởi, thừa, chuyển, hợp, tự nhiên mà thành. Khí tượng chi hùng vĩ, ý cảnh sâu xa, tình cảm chi nồng đậm, có thể xưng tuyệt thế. Nhất là cuối cùng câu kia dịu dắt ngọc long vì con chết, ở trong đó ẩn chứa, nào chỉ là trung dũng, đó là một loại siêu việt sinh tử, siêu việt vinh lục, đem tự thân tất cả, thậm chí sinh mệnh đều không giữ lại chút nào mà dâng hiến cho quân ân cực hạn trung thành cùng tín nhiệm. Đây há lại chỉ có từng đó là vì Tĩnh Vương trắng đi. Đây rõ ràng là tại hướng cái kia trên long ỷ cửu ngũ chí tôn, mộ lộ cõi lòng, đang dùng đây kinh thế thơ, hướng đế vương phát ra nhất âm vàng, nhất quyết tuyệt gào thét. Mà giờ khắc này Tần Dạ, ngâm tụng hoàn tất, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tâm lý thầm nghĩ, cảm ơn Lý Hạ. Hôm nay thi khôi, vinh quốc công phủ Tần Dạ, Tần thiếu phó. Kết quả này không chút huyền niệm. Văn Tu Viễn thi tắc tuy tốt, nhưng tại Tần Dạ đây đầu, đứng tại tiền nhân trên bờ bay, có thể xưng tuyệt sướng, từng chữ đẫm máu và nước mắt nhạn môn thái thú đi trước mặt, cuối cùng rơi xuống tầm thường. Các tài tử trên mặt thất lạc cùng ước ao xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành phức tạp trầm mặc cùng từ đáy lòng thán phục. Văn Tu Viễn càng là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, so với chính mình được khôi thủ còn muốn hưng phấn, đối Tần Dạ liên tục thở dài, "Tần sư, học sinh hôm nay mới biết như thế nào thơ, như thế nào khí phách, như thế nào trung hồn. Này thơ chắc chắn danh thủy thiên cổ." Học sinh đầu giảm xuống đất. Tần Dạ chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lầu hai cái kia rủ xuống bức rèm. Dựa theo Tử Yên các quý cũ, thì khôi giả có tư cách lên lầu, thơ tử tấu lên trên. Đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Tại vô số đạo cực kỳ hâm mộ, ghen tị ánh mắt nhìn soi mói, Tần Dạ đi lại trầm ổn, theo dẫn đường thị nữ, bước lên thông hướng lầu hai thang lầu. Lầu hai nhà các, so dưới lầu đại sảnh càng thêm thanh tịnh và đẹp đẽ nhã trí. Phía sau rèm, đốt lấy nhàn nhạt hương hương. Đạo kia duyên dáng thân ảnh màu tím ngồi ngay thẳng, dáng người vẫn như cũ như vẽ. Thị nữ dâng lên trà thơm, lặng yên lui ra. Nhã các bên trong chỉ còn lại có hai người, ngồi đối diện nhau. Tần thiếu phó, Từ Yên âm thanh dẫn đầu vang lên, ẩn ẩn lộ ra kích động, "Này thơ, kinh tài tuyệt diễm, từng chữ thiên quân, khiến tiểu nữ tử bội phục đầu giảm xuống đất. Cô nương quá khen rồi." Tần Dạ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lướt qua lấy liều liều nhiệt khí, ngữ khí bình đạm, Tần Mộ bất quá biểu lộ cảm xúc, mượn thơ nói chí thôi. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, không biết cô nương vì sao, khuynh tâm vu Tĩnh Vương điện hạ. Nghe thấy lời này, Từ Yên lâm vào hồi ức. Một lát sau, âm thanh mang theo cảm kích nói, "Đó là rất nhiều năm trước, Từ Yên theo người nhà trở lại thôn quê tế tổ, trên đường tao ngộ hiếm có mưa to hừng hai, núi lở đường hủy, xe ngựa lật úp tại trong kích lưu." Nàng âm thanh có chút phát run, phản phất lại trở về cái kia tuyệt vọng thời khắc. Hồng thủy ngập trời, người nhà ly tán, Từ Yên cùng thiếp thân thị nữ bị cuốn vào bận đục dòng nước xiết, mắt thấy liền muốn. Ngay tại khi đó, nàng ngữ điệu đột nhiên cất cao,
mang theo một loại sống sót sau hai nạn kích động cùng khắc cốt minh tâm cảm ơn. Một đội khinh kỵ như thiên thần đạp phá vũng bùn mà đến. Người cầm đầu, một bộ huyền y, dáng người thẳng tắp, tại lao nhanh hồng thủy bên trong phóng ngựa nhảy vào, gắng gượng đem Tử Yên cùng thị nữ từ băng lãnh trong nước mò lên. Hắn đem chưa tỉnh hồn Tử Yên bảo hộ ở trong ngực, chỉ huy nhục định, cứu nhà ta trên dưới hơn 10 miệng tính mạng. Về sau, Tử Yên mới biết, cái kia cứu ta toàn gia tính mạng người, chính là Lục hoàng tử, hiện nay Tĩnh Vương điện hạ. Lúc đó điện hạ cũng bất quá thiếu niên chi linh, cũng đã có như thế đảm đường cùng dũng nghị. Kể từ lúc đó, điện hạ tư thế oai hùng, liền sâu in dấu Tử Yên trái tim, lại khó quên mất. Tần Dạng nghe, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là ân cứu mạng, anh hùng cứu mỹ nhân, hay là tại loại này thiên thai nhân họa dưới tuyệt cảnh. Khó trách vị này tâm cao khí ngạo tài nữ sẽ như thế tình căn tâm trùng. Lam Nhi nữ giả nam trang thì sát thực khí chàng mười phần, tư thế liên ngang. Thăng thêm hoàng gia thân phận cùng ân nhân cứu mạng quan hoàn, bắt được một cái mới biết yêu thiếu nữ phương tâm, đơn giản không nên quá dễ dàng. Chỉ là, đây nhất định là một trận vô vọng tương tư đơn phương a. Tần Dạ trong lòng vì đây vị Tử Yên cô nương thở dài một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, thì ra là thế, ân cứu mạng, tái tạo chi đức, sát thực. Khắc cốt minh tâm. Thính Vương điện hạ, cũng sát thực khí độ phi phàm. Hắn kem chút không có kéo căng ở, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên che đậy bày ra một cái. Đúng vậy a. Tử Yên đắm chìm trong hồi ức, cũng không phát giác Tần Dạ trong giọng nói dị dạng, chỉ là trầm thấp mà lên tiếng, mang theo vô tận ước mơ cùng nhàn nhạt phiền muộn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tần Dạ cảm thấy cửa hàng đã chọn, là thời điểm cắt vào chính đề. Hắn đặt chén trà xuống, chỉ ngay ngắn thần sắc, ngựa khí trở nên trịnh trọng, "Tử Yên cô nương, hôm nay Tần Mỗ mạo muội lên lầu, không có gì ngoài đáp thi hội ước hẹn, thực có một chuyện tương nắm." Tử Yên từ trong hồi ức rút ra, âm thanh khôi phục lạnh lùng cùng trịnh trọng, "Thiếu phó thỉnh giảng." Tần Dạ trầm giọng nói, "Cô nương vừa rồi từng nói, nếu có tác phẩm xuất sắc, có thể sao chép tấu lên trên." Tần Mỗ cả gan, khẩn cầu cô nương cần phải đem này thơ hiện lên đưa cung bên trong. Hắn tận lực tăng thêm cần phải hai chữ, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tử Yên. Tử Yên trịnh trọng đáp lại nói, "Thiếu phó yên tâm. Này thơ khí tượng hoàn đạt, trung liệt chi khí bay thẳng trời cao, quả thật hiếm có truyền thế chi tác." Tử Yên tuy là vì thân nữ nhi, cũng biết như thế thơ, chính là bệ hạ nghe thấy, lấy rõ ta đại cản sĩ tử báo quốc chi trí. Tử Yên nhất định sẽ tự mình sao chép, bằng nhanh nhất tốc độ, hiện lên đưa cung bên trong, tất không hổ thẹn. Như thế, Tần Mỗ liền đi đầu cảm ơn cô nương. Tần Dạ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, đối Tử Yên có chút chắc tay. Mục đích đạt thành, lại lưu vô ích. Tần Dạ đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn như cũ mang theo khăn che mặt thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Không có gì đo, cầu một đợt lễ vật phá 200, ngày càng 6000, phá 500, ngày càng 8000 đến cửu nguyệt. Chương 71, Sở Thiên Hằng do dự chương 71, Sở Thiên Hằng do dự vào đêm. Ngự thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Sở Thiên Hằng đang chui tại chồng chất như sơn trong tấu chương, hai đầu lông mày mang theo vùng đi không được ngưng trọng. Bác phạt ô hoàn quyết nghị mặc dù bên dưới, nhưng liên lụy lương thảo, lính, tướng lĩnh điều phối, cái cọc kiện kiện đều đặt ở trong lòng hắn. Càng không nói đến từ quốc phủ lão hồ ly kia trên triều đình xảy ra bất ngờ chủ chiến tư thái phía sau, không biết cất giấu bao nhiêu mạch nước ngầm. Vậy hạ, Trầm Toàn rón rén tiến đến, trong tay bưng lấy một phương thanh lịch một gấm, không người nói, Tử Yên các sai người đưa tới bọn này, nói là hôm nay thanh thu thi hội khôi thủ chi tác, đặc biệt hiện lên bệ hạ ngự lãm. Tử Yên các, Sở Thiên Hằng cũng không ngẩng đầu, âm thanh mang theo một tia không kiên nhẫn, một chút phong hoa tuyết nguyệt cũng đáng trong lúc khắc đưa tới. Vậy hạ, Trầm Toàn âm thanh mang theo một tia kỳ dị trịnh trọng, đưa tin thái giám lời nói, này thơ không phải tầm thường, chính là thái tử thiếu phó Tần Dạ sở tác. Tần Dạ, Sở Thiên Hằng cầm bút tay bỗng nhiên một trận, một giọt mực đậm nhỏ xuống tại tấu chương bên trên, cấp tốc nhân mở. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn về phía hộp gấm kia, trình lên. Trầm Toàn liền vội vàng tiến lên, mở ra hộp gấm, lấy ra bên trong một tấm chồng chất chỉnh tề, mùi mực vẫn còn giấy tuyên, cùng kính đôi tay dâng lên. Sở Thiên Hằng mở ra giấy tấm, ánh mắt đảo qua cái kia thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp chữ viết. Hắn mới đầu chỉ là tùy ý xem, nhưng chỉ nhìn mở đầu hai câu, mây đen ép thành thành muôn mỡ, giáp sáng như gương dưới ánh tà. Chỉ một thoáng, một cô vô hình, làm cho người ngạt thở khí tức sơ sắc liền đập vào mặt. Sở Thiên Hằng chấm bài thi vô số, biết người đoạn tự càng là tinh chuẩn, đây khúc dạo đầu chi câu, tuyệt không phải bình thường văn nhân có thể viết ra không ốm mà rên. Hắn thần sắc nghiêm lại, thân thể không khỏi ngồi thẳng mấy phần, ánh mắt như chim ưng từng câu từng chữ nhìn xuống dưới. Sương âm thanh đầy trời sắc thu bên trong, nhét bên trên yên son ngưng bàn đêm tím. Nửa cuốn cờ đỏ trước khi dịch thủy, sương trọng chống lạnh giọng có lượng. Sở Thiên Hằng hô hấp từ từ trở nên thô trọng, nắm trang giấy ngón tay cũng có chút nắm chặt. Cái kia trong câu chữ mô tả hoàng hôn đỏ ngầu, bi thương kẻ lệnh, đấm máu khẩu chiến, phản phất dẫn hắn trở lại chiến trường. Tiểu tử này có thể đem chiến tranh thảm thiết cùng kiềm chế viết như thế ăn vào gỗ sâu ba phân. Nhưng mà khi hắn ánh mắt rơi xuống cuối cùng hai câu, báo quân hoàng kim đài bên trên ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Với anh, như là cựu thiên sấm sét trong đầu nổ vang. Sở Thiên Hằng chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi nhiệt lưu bỗng nhiên từ tim bay thẳng trên đỉnh đầu. Toàn thân huyết dịch tựa hồ đều tại trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Đó là một loại đã lâu, cơ hồ muốn để hắn hốc mắt phát nhiệt rung động. Dịu dắt ngọc long vì quân chết. Hắn thì thào đọc lên bảy chữ này, âm thanh lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Thế này sao lại là thơ? Đây rõ ràng là linh hồn đang thiêu đốt, là trung hồn đang gieo họ, là xích tử chi tâm tại hướng quân vương một bạch. Cái kia trong câu chữ ẩn chứa là siêu việt sinh tử vinh lục, cam nguyện thịt nát xương tan lấy báo quân ân cực hạn trung thành. Tốt. tốt một cái dịu dắt ngọc long vì con chết. Sở Thiên Hằng đống nhiên vỗ ngự án, đống nhiên đứng dậy, trong mắt nổ bắn ra khiếp người tinh quang. Mấy ngày liên tiếp bù mịt, bị đây câu thơ bên trong bảng bạc trung dũng chi khí quét sạch sành sanh. Có như thế trung liệt chi sĩ, có như thế lòng son dạ sắt, ta đại càn lo gì không thể? Ô Hoàn Man Di, cần gì tiếc nuối? Hắn kích động tại ngự án sau bước đi thong thả hai bước, trong lồng ngực kích động khó nói lên lời vui mừng cùng hào hùng. Tần Dạ, tốt một cái Tần gia binh sĩ, tốt một cái thái tử thiếu phó. Tần gia thời đại trung liệt, kẻ này càng hơn. Nhưng mà, kích động qua đi, một tia rất nhỏ lo nghĩ như là nước đá lặng yên rót vào nội tâm. Hắn ban hôn sắp đến, ý chỉ đã dưới, ban thưởng đã phát. Tần Dạ giờ phút này, không nên là trong phủ an tâm đợi cưới sao? Chạy thế nào đến Tử Yên Các đi làm thơ, còn làm ra bậc này? Lấy thi minh trí, ý tại Bắc phạt tuyệt sướng. Cử động này, khó tránh khỏi có chút tận lực. Đế Vương đa nghi trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Sở Thiên Hằng trên mặt kích động chậm rãi thu liễm, sắc bén ánh mắt chuyển hướng trầm toàn, âm thanh khôi phục đã từng thâm trầm, mang theo tìm tòi nghiên cứu, gây thơ. Tần Dạ khi nào sở tác? Lúc ấy tình hình như thế nào? Trầm toàn một mực đứng cúi đầu, giờ phút này thấy hỏi, đội vàng không người đáp, hồi bệ hạ, theo Tử Yên Các đưa tin thái giám cùng nô tỳ an bài tại các bên ngoài người hồi báo, hôm nay thi hội chính là văn các lao cháu Văn Tu Viễn công tử, mời Tần thiếu phó cùng đi giải sầu. Lúc ấy Tần thiếu phó tựa hồ không hứng lắm, là Văn công tử liên tục khẩn cầu, nói cùng thi hội chủ đề định là chinh chiến vì Tĩnh Vương điện hạ trắng đi, Tần thiếu phó mới ngẫu hứng làm thơ một bài. Văn Tu Viễn mời, không hứng lắm, bị liên tục khẩn cầu mới làm thơ. Sở Thiên Hằng nhai nuốt lấy mấy cái này tử, căng cứng tiếng lòng lập tức nới lỏng. Thì ra là thế, là bị Văn gia tiểu tử kia cứng rắn kéo đi, cũng không phải là cố tình làm. Lấy Văn Tu Viễn cái kia con mọt sách tính tình, ngưỡng mộ Tần Dạ tài học, kéo hắn đi thi hội khoe khoang một phen, không thể bình thường hơn được. Tần Dạ lúc ấy không quan tâm, bị Văn Tu Viễn cuốn lấy không có cách nào khác, mới ngẫu hứng làm đây đầu. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ như thế rung động nhân tâm thơ. Xem ra là mình đã tâm. Nay thơ quả nhiên là biểu lộ cảm xúc, lời từ đáy lòng. Vậy hạ, Trầm Toàn lại bổ sung, âm thanh mang theo một tia dị dạng, còn có một chuyện. Nay thơ đã đang trong kinh lan truyền nhanh chóng. Nghe nói thi hội vừa kết thúc, liền có vô số bản sao chạy ra. Bây giờ đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán đều là tại truyền tụng dịu dắt ngọc long vì quân chết chi câu. Dân chúng đều nói, Tần thiếu phó trung can nghĩa đảm, đây là muốn đi theo Tĩnh Vương điện hạ, cùng nhau bắc phạt, thể quét Ô Hoàn à. Cái gì? Sở Thiên Hằng lần nữa ngạc nhiên. Truyền đi nhanh như vậy, đã toàn thành đều biết. Dân ý không ngờ mãnh liệt như vậy. Tần Dạ đây vô tâm trồng liễu một bài thơ, lại trong khoảnh khắc đem hắn gác ở nơi đầu sóng ngọn gió. Phái không phái hắn đi? Không phái. Này thơ vừa ra, Tần Dạ trung dung chi danh vang vọng kinh thành, dân ý sôi trào. Như ép ở lại hắn ở kinh thành thành hôn, không chỉ có rét lạnh trung thần chi tâm, càng biết thu nhận chỉ trích. Nói hắn hoàng đế này không thương cảm thần tử báo quốc chi trí. Tần gia cái kia lão bướng bỉnh lựa Tần Thái Nhiên, chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn xông cung hỏi cho rõ. Phái hắn đi. Đao kiếm không có mắt, chiến trường hung hiểm. Tần gia ba đời lần chuyển, liền đây một cây dòng độc đinh. Vạn nhất có cái sơ suất, hắn nên như thế nào hướng Tần gia bàn giao? Như thế nào hướng vì hắn sợ ra giang sơn chạy hết nhiệt huyết Tần gia liệt tổ liệt tông bàn giao? Tần Dạ như chiến tử xa trường, Tần gia tuyệt hậu. Tiếng xấu này, hắn lưng khó lường. To lớn mâu thuẫn như là cự thạch đặt ở trong lòng. Sở Thiên Hằng cau mày, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ngón tay vô ý thức đập ngự án, lâm vào trước đó chưa từng có tình cảnh lưỡng nan. Cùng lúc đó, Thừa Hương điện. Điện bên trong đốt lấy nồng đậm vân hương, lại ép không được đống nhiên bốc lên lửa giận. Hô trướng, thằng ngại danh lẽ nào dám như thế? Tiêu Tường nhìn đến trong tay thái giám mới vừa trình lên câu thơ, trong nháy mắt một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Nàng đống nhiên cầm trong tay giấy vò thành một cục, hung hăng đập xuống đất. Còn không hết hận, cơ lấy trong tay một cái giá trị liên thành ngọn bạch giữ chén trà, bịch một tiếng rơi vỡ nát. Tần Dạ, ngươi đây là ý gì? Tiêu Tường lực kịch liệt chập trùng, hoa lệ cung trang cũng không che giấu được nàng giờ phút này dữ tợn. Lấy thi minh trí, dịu dắt ngọc long vì con chết. Ngươi là tại hướng bệ hạ biểu trung tâm, vẫn là tại hướng Lam Nhi tỏ tâm ý. Bác phạt, ngươi cứ như vậy muốn cùng Lam Nhi đi bác phạt. Bản cung ngàn phòng bạc phòng, ban hôn khóa ngươi, ban thưởng nốt ngươi. Ngươi ngược lại tốt, chạy tới Tử Yên Các làm ra bậc này kinh thiên động địa động tĩnh. Bây giờ dư luận xôn xao, đều đang đồn ngươi muốn theo quân xuất chinh. Ngươi đây là muốn công nhiên cùng bản cung đối nghịch. Muốn miễn cưỡng đem Lam Nhi tâm trí đều câu đi sao? Nàng phảng phất đã thấy Sở Lam cùng Tần Dạ tại Bắc Cương kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Cái kia phần ngày càng phát sinh tình cảm tại rời xa kinh thành, rời xa nàng khống chế địa phương điên cuồng lan tràn. Đây tuyệt đối không được. Chương 72, Tiêu Noãn Nhu chi trí chương 72, Tiêu Noãn Nhu chi trí cô mâu bất giận. Một bên, Tiêu Noãn Nhu bị bất thình lình lôi đỉnh chi nộ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhút nhát mở miệng. Bất giận? Bản cung như thế nào bất giận? Tiêu Tường đột nhiên quay người, mắt vượng ngầm hung, sắc bén ánh mắt đảo qua Tiêu Noãn Nhu, ngươi. Nàng nói im bặt mà dừng. Bởi vì nàng phát hiện, mới vừa còn đứng ở nàng trước mặt, bị nàng dọa đến run lẩy bẩy Tiêu Noãn Nhu. Giờ phút này lại ngồi xổm xuống, đang cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất đoàn kia bị vò nhăn giấy tuyên nhặt được đứng lên. Nhu Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tường nghiêm nghị quát lớn. Tiêu Noãn Nhu phảng phất không nghe thấy, nàng toàn bộ tâm thần đều bị trong tay cái kia tấm rún gió giấy hấp dẫn. Nàng tay run run chỉ, một chút xíu đem giấy triển khai, vươn lên. Khi cái kia bao hàm lấy kinh thế trung dũng câu thơ, rõ ràng đập vào mi mắt thì,
Oanh. Tiêu Noãn Nhu chỉ cảm thấy mình linh hồn bị chữ này tự đẫm máu và nước mắt, câu câu sấm sét câu thơ hung hăng đánh trúng. Một cỗ trước đó chưa từng có, to lớn rung động quét sạch nàng toàn thân. Nàng phảng phất thấy được cái kia mây đen tiếp cận tuyệt vọng, thấy được kim lân thiết giáp dục huyết phấn chiến, nghe được sắc thu bên trong thê lương kẻ lệnh, ngửi được biên tắc trong đất bùn ngừng kết máu canh. Cuối cùng, cái kia dịu giác ngọc long vì quân chết tranh tranh tệ ngôn, như là nhất hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên nàng nội tâm. Đây là cỡ nào trung dũng, cỡ nào oanh liệt, cỡ nào đỉnh tiên lập địa. Cái kia tại y quán bên trong vì nàng giải vây, hướng nàng thẳng thắn bẩm báo tần dạng. Cái kia ở trong mắt nàng ôn nhuận như ngọc quân tử, nguyên lai hắn trong lồng ngực lại tàng lấy dạng này một khỏa nóng bỏng tâm. Vì đến đáp quân vương, vì gia quốc đại nghĩa, hắn cam nguyện cầm trong tay lợi kiếm, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Cái này mới là chân chính đại trượng phu. Một cố khó nói lên lời tình cảm, như là vỡ đê hồng thủy. Trong nháy mắt vỡ tung Tiêu Noãn Nhu trong lòng tất cả nhát gan, do dự cùng lễ giáo trói buộc. Gả cho tần dạng, có thể gả cho hắn tự nhiên là thiên đại phúc phận. Nhưng nếu không thể gả, có thể đi theo tại bực này anh hùng bên người, nhìn đến hắn phóng khoáng tự do, nhìn đến hắn thực tiễn cái kia dịu giác ngọc lòng vì quân chết thể ngôn. Dù là chỉ là xa xa nhìn đến, vì hắn hầm một chén canh dược, vì hắn băng bó một lần vết thương, đó cũng là đời này không tiếc. Nàng thở nhỏ tập chữa, tinh thông dược lý, không phải là vì hành y tế thế sao? Trên chiến trường, thiếu chữa thiếu dược, bao nhiêu trung dũng tướng sĩ bởi vì bị thương nặng bất trị mà chết. Nàng đây một thân y thuật, tại Thâm cung hậu viện bồi cô mẫu lục đục với nhau là mai một. Như theo quân bắc thượng, lại có thể cứu chết nâng tổn thương, trợ các tướng sĩ một chút sức lực. Đây chẳng lẽ không phải so khốn thủ kinh thành càng có ý nghĩa gấp trăm lần sự tình? Một cái rõ ràng mà quyết tuyệt ý niệm, như là phá đất mà lên mầm non, trong lòng nàng thoáng qua trưởng thành đại thụ che trời. Đi Bắc Cương, đi theo Tần tiểu phó, đi theo Tĩnh Vương điện hạ đại quân, dùng nàng y thuật làm tướng sĩ nhóm tận một phần tâm lực. Tiêu Noãn Nhu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa phần mê mang. Nàng thậm chí không kịp hướng Tiêu Tường hành lễ giải thích, cầm trong tay vớt lên thơ bản thảo chăm chú nắm ở trước ngực, nhấc lên máy, quay người liền hướng điện bên ngoài chạy tới. Bước chân là chưa bao giờ có kiên định cùng nhạy bén. Nhu Nhi, ngươi đi đâu? Trở về. Tiêu Tường bị bất thình lình biến cố sợ ngây người, đợi nàng kịp phản ứng nghiêm nghị quát lớn thì Tiêu Noãn Nhu thân ảnh đã biến mất tại Thừa Hương điện cổng. Phản, tất cả phản rồi này. Tiêu Tường tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cổng, đối đứng hầu cung nữ thái giám gầm thét, còn không mau đi đem nàng cho bản cung đuổi trở về. Cung nữ bọn thái giám cuốn quýt đuổi theo, nhưng chỗ nào còn đuổi được tâm ý đã quyết, bước chân như bay Tiêu Noãn Nhu. Ngự thư phòng, Sở Thiên Hằng còn tại cháy bỏng mà dạ bước. Tần Dạ đi cùng không đi nan đề, như là hai ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn. Vậy hạ, vậy hạ. Trần Toán mang theo gấp rút âm thanh ở ngoài cửa vang lên, gia ninh quận chúa Tiêu Noãn Nhu cầu kiến. Tiêu Noãn Nhu. Sở Thiên Hằng sững sờ, chân mày nhíu chặt hơn. Nha đầu này không tại Thừa Hương điện cùng với nàng cô mẫu học quý cũ, chạy đến ngự thư phòng tới làm cái gì? Để cho nàng đi vào. Cửa điện mở ra, Tiêu Noãn Nhu bước nhanh mà vào, khí tức thở nhẹ, gương mặt bởi vì chạy mà hiện ra đỏ ửng, thái dương còn thấm lấy tinh mịn mồ hôi. Nàng thậm chí không để ý tới ngày thường lễ nghi chu toàn, đối Sở Thiên Hằng liền doanh doanh quỳ gối, âm thanh mang theo thở dốc, lại dị thường rõ ràng cùng kiên định. Thần nữ Tiêu Noãn Nhu, khấu kiến bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, đồng ý thần nữ theo Tĩnh Vương điện hạ bắt chinh đại quân, cùng đi Bắc Cương. Cái gì? Sở Thiên Hằng cơ hồ pha âm, đột nhiên xoay người, khó có thể tin nhìn đến quỷ trên mặt đất Tiêu Noãn Nhu. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn theo quân? Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Chiến trường há lại cho đùa. Đao kiếm không có mắt, ngươi một cái nữa nhi ra. Bệ hạ. Tiêu Noãn Nhu ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào lùi bước, chỉ có một mảnh trong suốt kiên định, thần nữ tuyệt không phải nhất thời xúc động. Thần nữ thở nhỏ nghiên tập y thuật, tinh thông dược lý, lại là ngoại thương trần trị. Trên chiến trường, tướng sĩ đẫm máu, thiếu chữa thiếu dược, bao nhiêu trung dũng chi sĩ bởi vì cứu chữa không bằng mà ôm hận. Thần nữ tuy là vì nữ tử, cũng biết gia quốc đại nghĩa, nguyện lấy một thân sở học, theo quân bắc thượng, vì tụ thương tướng sĩ chữa thương chữa bệnh, tận sức mọn. Nàng đôi tay đem cái kia tấm nuốt lên thơ bản thảo dơ lên cao cao, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run. Bệ hạ, thần nhà gái mới thấy tần thiếu phó này thơ, từng chữ trung hồn, câu câu đẫm máu và nước mắt. Thần nữ rất là rung động, biết chắc như thế trung dũng chi sĩ, khi có chu toàn, thần nữ nguyện theo quân chăm sóc, thứ nhất tận thầy thuốc bổn phận, thứ hai cũng có thể, cũng có thể. Nàng trung quy là nữ nhi gia, đằng sau nói khó mà mở miệng, gương mặt càng đỏ, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Sở Thiên Hằng nhìn đến quỷ gối phía dưới, ánh mắt kiên định như sắt Tiêu Noãn Nhu, lại nghe nàng lần này có lý có cứ, tình chân ý thiết phân trần, nhất là câu kia nguyện theo quân chăm sóc. Chỉ một thoáng, thể hồ quán đỉnh, trong lòng mù mịt cùng xoắn xuýt quét sạch sành sanh, quấy nhiều hắn lớn nhất nan đề, thần gia hương hỏa giải quyết dễ dàng, đây quả thực là trời ban lương duyên. Tiêu Nha đầu đồng ý dị thuật, lại đối Tần Dạ một lòng say mê, có nàng đi theo, Tần Dạ an toàn tăng nhiều không nói, chiều này tịch ở chung, thân mật cùng nhau, nói không chừng tại Bắc Cương cái tia thiên địa bắt ngát ở giữa, còn có thể cho hắn Tần gia sớm thêm cái hoa hoa trở về. Như vậy, Tần Thái Nhiên lão gia hỏa kia còn có lời gì nói? Tần gia hương hỏa vô ưu, Tần Dạ lại có thể thoại nguyện báo quốc, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha, tốt một cái hiểu rõ đại nghĩa gia ninh của chúa. Sở Thiên Hằng nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên, tiếng cười vang dội, tràn đầy thoải mái cùng vui mừng, thầy thuốc nhân tâm, trung nghĩa đáng khen. Càng hiếm thấy hơn một mảnh chân thành, nguyện đi theo hôn phu, cộng đồng bắc phạt. đây là mày liễu không nhường mày dâu. Hắn nhanh chân đi trở về ngự án về sau, nhấc lên bút son. Chuẩn. Chấm đặc biệt phong gia Ninh quận chúa Tiêu Nhu, vì Bắc Trinh đại quân theo quân y quan. Ban thưởng lệnh bài, chuẩn hắn tự do xuất nhập quân doanh, chuyên đi cứu chữa tổn thương bệnh tướng sĩ chức vụ. Lập tức chuẩn bị, theo đại quân xuất phát. Thần nữ, tạ bệ hạ long ân. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiêu Đoan Nhu kích động đến âm thanh nghẹn ngào, thật sâu dập đầu, trong mắt lóe ra khoái trá cùng ước mơ lệ quang. Sở Thiên Hằng thỏa mãn nhìn phía dưới, trong lòng một tảng đá lớn triệt để rơi xuống đất, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn phảng phất đã thấy Bắc Cương bao la trên thảo nguyên, Tần Dạ cùng Tiêu Đoan Nhu phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Thần gia hương hỏa, ổn, chân toàn. Hắn cất cao giọng nói, nhanh đi Vinh Quốc công phủ chuyển chỉ. Gia phong thái tử thiếu phó Tần Dạ, vì Bắc Trinh đại quân tham quân, phụ tá Tĩnh Vương Sở Lam. Lao nô tuân chỉ. Chương 73, hệ thống cấp 3 chương 73, hệ thống cấp 3 Vinh Quốc công phủ, Tần Dạ trong phòng ngủ. Tần Dạ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thơ tử ở kinh thành lên men. Càng đang chờ đợi hệ thống thăng cấp kết thúc một khắc này. Ken, chúc mừng tốc chủ, hệ thống thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp, cấp 3. Cấp 3 cửa hàng đã mở khóa Tân Đạo cụ liệt biểu, một thần kỳ bể nước, lần đầu mua sắm cần 100 nhu lực trị, có thể cung cấp một canh giờ, nguồn quận không rước, nhiệt độ không 100 độ nước sạch. Hai địa hình đo vẽ công năng, 50 nhu lực trị mở khóa, sử dụng sau vĩnh cửu có hiệu lực. Lấy tốc chủ vị trí làm trung tâm, phương viên 5 km phạm vi bên trong địa hình địa vật, kiến trúc bố cục, sinh vật sinh thái, đem lấy không gian 3 triệu mô hình thời gian thực bắn ra tại tốc chủ não hải, có thể tùy thời rút ra 2 triệu bản đồ. Ba toại nổi giận súng cơ sở hình, 30 nhu lực trị mở khóa, bổ sung 10 phát tinh rèn chỉ đánh. Tầm bắn có hạn, độ chính xác đồng dạng, thắng ở xuất kỳ bất ý, tiếng như sấm sét. Bốn hỏa súng chuyên dụng chỉ đánh, 10 nhu lực trị, 5/5. Thần cấp thư pháp tinh thông kỹ năng, 30 nhu lực trị mở khóa, vĩnh cửu có hiệu lực. Tốc chủ đem nắm giữ đương thời tất cả đã biết sách thể tinh túy, có thể hoàn mỹ mô phỏng bất luận kẻ nào bất tích, hình thần gồm nhiều mặt, lấy giả luật chân. Lại tiêu hao 200 nhu lực trị, hệ thống đem thăng cấp đến cấp 4, Tần Dạ đột nhiên mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Thành, cấp 3 hệ thống. Những này tân mở khóa đạo cụ, so sánh lúc trước, quả thực là chất ngậy bọn. Về nước, chiến trường hậu cần tin mừng. Có sạch sẽ nước uống, còn có tắm nước nóng tẩy. Mùa hạ còn có nước đá hạ nhiệt độ giải nóng. Nhất định có thể tăng lên rất nhiều bắc cảnh vùng đất nghèo nàn các tướng sĩ khí. 3 triệu bản đồ. Quả thực là bất hắc. Phương viên 5 km, rõ ràng rành mạch. Phục kích, phản kích, quy hoạch lộ tuyến. Được trời ưu ái tình báo ưu thế. Hỏa súng. Mặc dù nguyên thủy, nhưng tại vũ khí lạnh thời đại, tuyệt đối là tâm lý cùng vật lý song trọng đả kích. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu mạng. Về phần thần cấp thư pháp, Tần Dạ nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong. Mô phỏng mục đích. Năng lực này, cái năng một. Ngay tại hắn cảm xúc bành trướng, cẩn thận cân nhắc lấy nên ưu tiên trao đổi cái nào thì, Phúc Ba gấp rút âm thanh nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, thiếu gia, cung bên trong thẩm công công đến. Xin ngài nhanh đi nhà chính tiếp chỉ. Thánh chỉ. Tần Dạ đôi mắt nhắm lại. Hẳn là xuất trình sự tình có định luận. Hắn đông nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, đè xuống bước lên suy nghĩ. Cấp tốc sửa soạn áo mũ, xài bước hướng nhà chính đi đến. Nhà chính bên trong, Tần Thái Nhiên lưng eo thẳng tắp như tùng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tần Văn Sơn đứng tại Tần Thái Nhiên bên cạnh thân, vẻ mặt nghiêm túc. Trầm Ngọc Nhạn tắc lộ ra có chút đứng ngồi không yên, đôi tay vô ý thức bắt lấy tay áo, hai đầu lông mày tràn đầy tan không ra sầu lo. Bọn hắn đã là từ Trầm Toàn trong miệng biết được đại khái tình huống. Trầm Toàn cầm trong tay minh hoàng của chủ, thấy Tần Dạ tiến đến, khẽ bước cằm, "Tần thiếu phó, tiếp chỉ a." Tần Dạ trầm giọng, "Thần Tần Dạ tiếp chỉ." Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, thái tử thiếu phó Tần Dạ, trung dung đáng khen, lấy ra phong vị Bắc Trinh đại quân tham quân, phụ tá Tĩnh Vương Sở Lam, chỉnh đốn quân vụ, tham tán cơ yếu. Đợi đại quân xuất phát, theo quân xuất trình, không được sai sót. Khâm thử, tham quân, phụ tá Sở Lam, thành. Tần Dạ như chút được gánh nặng, trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Dân ý khó vi phạm, Sở Thiên Hằng cuối cùng vẫn là đồng ý hắn xuất trình chi mời. Thần Tần Dạ lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Chúc mừng Tần thiếu phó, chúc mừng Tần tham quân. Trầm Toàn cười híp mắt chắp tay, vậy hạ nghe thiếu phó tử yên các kinh thế chi tác, long tâm cực kỳ vui mừng. Lời nói thiếu phó trung can nghĩa đảm, lấy thi minh trí, khí thế ngất trời. Quả thật ta đại càn xương cánh tay chi thần. Vậy hạ cảm giác sâu sắc vui mừng a. Lời nói này đến tình chân ý thiết. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ tự hào. Tần gia binh sĩ liền nên như thế. Nhưng mà Trầm Ngọc Nhạn trên mặt sầu lo lại sâu hơn. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, âm thanh mang theo cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, thậm chí có một tia khẩn cầu. Thẩm công công, đây bác phạt hung hiểm, đao kiếm không có mắt. Dạ nhi hắn thở nhỏ tập văn, cũng không có võ nghệ căn cơ. Với lại ngày kết hôn sắp đến, không biết bệ hạ. Trầm Toàn cỡ nào khôn khéo, lập tức minh bạch Trầm Ngọc Nhạn lo lắng. Hắn nụ cười không thay đổi, ngữ khí mang theo trấn an, Tần phu nhân không cần quá lo. Bệ hạ thánh tâm minh xét, thương cảm tình hình bên dưới. Bác phạt đại quân tập kết lương thảo, điều phối quân nhu vẫn cần thời gian. Tần tham quân cùng Gia Ninh quận chúa đại hôn ngày tốt, đoạn sẽ không bởi vậy đến trễ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Gia Ninh quận chúa Tiêu Nhu, tinh thông thuật kỳ hoàng, lại là ngoại thương trần trị, bệ hạ cảm giác thật sâu hiểu đại nghĩa, nhân tâm nhân thuật, đã đặc biệt phong làm Bắc Trinh đại quân theo quân y quan. Đến lúc đó, quận chúa đem theo đại quân cùng nhau bắc thượng, chuyên đi cứu chữa tổn thương bệnh tướng sĩ chức vụ. A, theo quân y quan. Gia Ninh quận chúa cũng muốn đi. Tin tức này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại nhà chính bên trong nổ tung. Tần Thái Nhiên trước tiên lấy lại tinh thần đến, mắt hổ trợn lên, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, "Tốt, tốt." Gia Ninh quận chúa ngoài mềm trong cứng, có gan có biết. Như thế khăn trùm khí khái, lão phu bội phục. Tần Văn Sơn cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy khen ngợi, hiểu rõ đại nghĩa, tâm lo tướng sĩ. Đây là thật hiền phụ. Dạ Nhi có thể được này lương phối, quả thật ta Tần gia chi phúc. Liền ngay cả nguyên bản lo lắng Trầm Ngọc Nhạn, đáy mắt cũng nhiều một vẻ cảm động. Khuê phòng nữ tử, dám chủ động xin đi giết giặc tiến về chiến trường. Chút tình ý này, phần này đảm đương, có thể nào không khiến người ta động dung? Hảo hài tử, thật là một cái hảo hài tử. Trầm Ngọc Nhạn vành mắt từng đỏ, tự lẩm bẩm. Đối với Tiêu Noãn Nhu ấn tượng trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm, chỉ có Tần Dạ. Hắn bưng lấy thánh chỉ, nghe người nhà đối với Tiêu Noãn Nhu từ đáy lòng tán thưởng, trên mặt lại chỉ có thể gạt ra một tia phức tạp đáng chát nụ cười. Có thể đi Bắc Cương, tự nhiên là thiên đại tin tức tốt, nhưng muốn trước cùng Tiêu Noãn Nhu thành thân, hắn hao tổn tâm cơ, thật vất vả tranh thủ đến xuất trình cơ hội. Đó là muốn nhảy ra kinh thành cái này vòng xoáy, tránh đi đây cái có gáp đặt tại thân hôn sự. Làm sao lượn quanh một vòng, lại trở về nguyên điểm? Với lại, đây Tiêu Noãn Nhu thế mà cũng muốn đi theo. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, liền tính đến Bắc Cương, cũng vô pháp thoát khỏi bàn hôn ấm ảnh. Thậm chí càng sớm chiều tương đối. Ý chỉ đã tuyên, nhà ta còn muốn hồi cung phục mệnh, cáo tử. Lúc này, Trầm Toàn mở miệng cười, không người cáo lui. Trầm Toàn vừa đi, nhà chính bầu không khí trong nháy mắt lòng xuống. Trầm Ngọc Nhạn trên mặt vui mừng dần dần nhạt đi, thần sắc lo lắng một lần nữa bò lên trên đôi lông mày. Nàng đi đến Tần Dạ bên người, kéo Nhi từ tay, trong mắt là tan không ra lo lắng, còn mang theo một tia oán trách, "Dạ Nhi a Dạ Nhi, nương biết ngươi lòng có đại trí, muốn đuổi theo Tĩnh Vương điện hạ kiến công lập nghiệp. Có thể ngươi làm sao hết lần này tới lần khác muốn tại cái kia trong lúc mấu chốt, chạy tới Tử Yên các làm cái kia bài thơ à?" Nàng lời nói mang theo đau lòng cùng nghĩ mà sợ, dịu dắt Ngọc Long vì con chết. Nghe một chút đây từ ngữ, nhiều dọa người a. Nương đây tâm, hiện tại còn tại thẳng thắn ngày. Chiến trường rút đao thương không có mắt, ngươi một chút công sức cũng không biết, vạn nhất. Nàng nói không được nữa, âm thanh nghẹn nào. Tần Dạ nhìn đến mẫu thân lo lắng mặt, trong lòng dâng lên này nấy, nhưng lại vô pháp giải thích. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cái kia bài thơ, đó là hát cho hoàng đế nghe hí? Hừ. Tần Văn Sơn khẽ hừ một tiếng, phụ nhân góc nhìn. Ta Tần gia thời đại đem cửa, trung dũng gia truyền. Dạ Nhi này thơ, khí thế như cầu vồng, trung liệt vô song, đang lộ ra ta Tần gia binh sĩ bản sắc. Vậy hạ tuệ nhãn biết châu, ủy thác tham quân trách nhiệm, đây là vinh quang. Há lại cho ngươi tại đây khóc sướt mướt, dao động quân tâm. Trầm Ngọc Nhạn đoán trách trừng mắt về phía Tần Văn Sơn, im miệng. Tần Văn Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng sau khi từ biệt đầu, im miệng liền im miệng. Tần Thái Nhiên liếc Tần Văn Sơn liếc mắt, do dự một lát sau, mở miệng thuyết phục, "Con dâu à, Văn Sơn kỳ thực nói không phải không có lý, Dạ Nhi lòng có đại nghĩa, chí tại báo quốc, đây là chính đạo. Về phần an uy, bệ hạ đã đồng ý hắn theo quân, lại có Tĩnh Vương điện hạ trông nom, tạm quận chúa cũng thông ý thuật đi theo, chắc hẳn sẽ thêm coi chừng." Tần Văn Sơn nghe vậy, lập tức kiên trì phụ họa một tiếng, "Chính là, ta Tần gia binh sĩ, há có thể bởi vì sợ hiểm mà lùi bước. Lúc này lấy này thơ làm binh, lấy báo quốc vị trí." Ai? Trầm Ngọc Nhạn Thiên luôn bạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng làm sao không biết nhi tử chí hướng rộng lớn, có thể cái kia ái tử chi tâm lại như thế nào có thể tùy tiện thả bên dưới. Chương 74, Sở Lam bệnh tiểu tiềm chất. Chương 74, Sở Lam bệnh tiểu tiềm chất. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Vương phụ thư phòng, Tần Dạ trước kia liền đến tìm Sở Lam thương nghị. Mới vừa vào thư phòng, chỉ thấy Sở Lam người xuyên thân vương thường phục, đối diện Bắc Cương địa đồ ngưng thần suy tư. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Lam lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, đáy mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Lam nhi, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?" Tần Dạ dẫn đầu mở miệng, ngữ khí lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Tin tức xấu là cái gì?" Sở Lam hỏi. Tần Dạ muốn nói lại thôi, chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác kẹt tại trong cổ họng. Bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng về sau, nói ra, "Vẫn là đầu tiên nói trước tin tức đi, vậy hạ đã hạ chỉ, gia phong ta là Bắc Trinh đại quân tham quân, phụ tá cho ngươi, đợi đại quân xuất phát đi theo." Sở Lam khẽ bước cằm, âm thanh nghe không ra quá nhiều gợn sóng, "Tin tức xấu là, ngươi muốn trước cùng Tiêu Noãn Nhu thành hôn." Tần Dạ sửng sở, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Lam nhi thông minh, thấy rõ. Lương thảo, chỉnh huấn binh lính, không phải sớm chiều có thể thành, ngươi tại đại quân xuất phát trước thành hôn, hợp tình hợp lý." Sở Lam nói đến, đi đến Tần Dạ trước mặt, thân cao chỉ so với hắn hơi thấp một chút, "Với lại, ngươi chẳng lẽ quên, ta là Bắc Trinh tướng quân, những chuyện này, ta làm sao có thể không biết?" Tần Dạ cười khổ, "Cũng là, Tần tham quân, thánh mệnh có vi phạm, ngươi làm như thế nào?" Sở Lam giống như cười mà không phải cười, lên tiếng lần nữa hỏi, "Là chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, cưới vị kia tình thâm nghĩa trọng, cam nguyện theo ngươi đi hiểm gia Ninh của chúa?" Tần Dạ thở dài, "Ai, ta tạm thời vô kế khả thi." Sở Lam lắc đầu, "Thánh mệnh có vi phạm a, theo ta thấy, ngươi đành phải cưới gia Ninh của chúa. Dù sao, ta là nữ giả nam trang, tạm thời cũng không có biện pháp đem ra công khai. Cùng kéo lấy, liên lụy ngươi, chẳng để ngươi sớm đại hôn. Về phần ta, đáng lo liền làm tiếp. Không biết an bài như vậy, Tần công tử hài lòng không?" Nghe Sở Lam nói như vậy, Tần Dạ vô ý thức liền muốn tiếp một câu, "Lam nhi hiểu rõ đại nghĩa." Nhưng lời đến quẹ miệng, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Sở Lam đang híp đôi mắt đẹp, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy mình. Tần Dạ giật mình trong lòng. Tham dò. Đây tuyệt đối là trần trụi tham dò. Ánh mắt này, giọng điệu này, đây mang theo hướng dẫn tính vấn đề. Thế, nguy hiểm thật. Tần Dạ cưỡng ép đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Chuyện gắng gượng nhất chuyện, lắc đầu liên tục, trên mặt viết đầy kháng cự, không ổn. Tuyệt đối không ổn. Này việc hôn sự, vốn là áp đặt tại ta, ta cùng cái kia gia đình của chúa, cũng không có nửa phần tình ý. Huống hồ trong nội tâm của ta chỗ hệ người nào, Lam Nhi chẳng lẽ không biết. Nếu như chịu thiệt, đối với gia đình quận chúa cũng là bất công. Nàng đáng giá một cái chân chính khuynh tâm nàng người, mà không phải lòng có sợ thuộc ta. Sở Lam nao nao, trong mắt băng hàn hòa tan một chút. Ngươi biết không ổn thuận tiện. Nàng tiêu hừ một tiếng, tinh tế ngón tay, vô ý thức vê lên Tần Dạ góc áo. Trầm mặc phút chốc, âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng, vừa rồi ta nói những lời kia, mặc dù không phải thật tâm, nhưng cũng có mấy phần thực lòng. Ta nữ giả nam trang hơn 10 năm, đi đường, dậm dặm mấy dập trong gai, hung hiểm và phần. Khi nào có thể khôi phục thân nữ nhi? Có thể hay không khôi phục, đều là không thể biết được. Nhưng đã sớm đem ngươi coi là đời này duy nhất nam nhân. Nếu không thể khôi phục thân nữ nhi, chớ nói làm tiếp. Chính là không danh không phận, chỉ cần có thể kèm ngươi khoảng, cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói này như là sấm sét tại Tần Dạ bên tai nổ vang. Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Lam lại sẽ nói ra như thế. Hèn mọn lời nói. Nhưng mà, Sở Lam lời nói xoay chuyển. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên, ngựa khí không thể nghi ngờ, mang theo nồng đậm lòng chiếm hữu, nhưng là, Tần Dạ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nàng tiến lên một bước, cơ hồ cùng Tần Dạ chóp mũi tương đối, thổ khí như lan. Ta có thể khoan nhượng ngươi có khác nữ nhân, là bởi vì thân phận ta có hạn, không thể đem ra công khai. Là bởi vì ta không muốn nhìn ngươi bởi vì ta mà kháng chỉ hoại tội. Đây cũng không phải là ta cam tâm tình nguyện, cũng không ta trời sinh tính rộng lượng. Đây đều là tình thế bất đắc dĩ, bây giờ cục vây khốn. Nếu như có ý hướng bắt Vân Kiến Nhật, ngươi Tần Dạ đời này kiếp này cũng chỉ có thể có ta Sở Lam một người này nữ nhân. Tần Dạ nuốt xuống ngụm nước bọt, nhìn đến Sở Lam nháy mắt chỗ sâu tiềm ẩn thống khổ, không cam lòng cùng ẩn ẩn điên cuồng. Trong nháy mắt còi báo động đại tác. Bệnh tiểu, đây tuyệt đối là bệnh tiểu tiềm chất. Nguyên sinh gia đình bằng mẹo, thân phận kiềm chế, tình cảm độc chiếm muốn. Những yếu tố này tại Sở Lam trên thân xen lẫn, chốc lát mất khống chế, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nhẹ thì cầm tù tờ lay, nặng thì tê, hắn không dám nghĩ. Lam Nhi, Tần Dạ hầu kết lại bỗng núp nhích qua một cái, âm thanh hơi khô chát chát. Ta minh bạch, ta đều hiểu, việc này cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trời không tuyệt đường người, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không dễ dàng từ bỏ. Ta không dám nói một chút tiên trường địa cửu, miễn cho ngươi cảm thấy ta không thực tế, nhưng trong lòng ta đều là ngươi, muốn niệm đều là ngươi. Toàn bộ đều là. Lời còn chưa dứt, Sở Lam ôm chặt lấy Tần Dạ vòng eo, phản phất tại chạy xiết dòng nước bên trong, bắt lấy duy nhất gỗ nổi. Nàng dựa chán Tần Dạ đầu vai, ngựa khi ỉ lại, "Ân, ta tin ngươi, vô luận như thế nào, chớ có phụ ta." Ấm áp hô hấp phất qua bên gáy, mang theo thuộc về nàng nhàn nhạt hương hương. Tần Dạ cảm thụ được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch được mưu lược trị 50 điểm." Tần Dạ sững sờ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại vừa rồi có lựa chọn nhiệm vụ? Vẫn là nói, ý theo trước đó lệ cũng nhìn vừa rồi có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 75, có biện pháp. Chương 75, có biện pháp. Tần Dạ cùng Sở Lam ôm nhau, không khí phảng phất sền sệt đứng lên, mang theo một tia làm người sợ hãi ám muội. Sở Lam vòng tại Tần Dạ bên hông cánh tay càng thu càng chặt, phảng phất muốn đem mình vò vào Tần Dạ cốt nhục bên trong. Nàng có chút ngẩng mặt lên, vậy song phương mới còn đựng đầy sắc bén cùng cố chấp đôi mắt đẹp, giờ phút này bị kín một tầng mọng nước sương mù, đôi mắt hiện ra nhàn nhạt đỏ. Tần Dạ, ta khó chịu. Thanh âm hơi run, như là lông vũ treo chọc tại Tần Dạ đáy lòng. Đây cũng không phải là hoàn toàn làm dáng. Thân phận gia tỏa, tình cảm độc chiếm muốn cùng hiện thực bất đắc dĩ trong lòng nàng kịch liệt va chạm. Để nàng muốn dùng nguyên thủy nhất phương thức xác nhận Tần Dạ tồn tại cùng thuộc về. Lam Nhi, đừng sợ, ta tại. Tần Dạ ôn nhu nói đến, xoay người đem Sở Lam ôm công chúa lên, xài bước đi hướng thư phòng tương liên buồng lọ sưởi. Cửa bị hắn một cước đá lên, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trấn an bệnh tiểu, chỉ dựa vào mồm mép không thể được. Buồng lọ sưởi bên trong, hương hương điệu điệu, không có dư thừa lời nói, tính đến nồng thì tất cả thuận lý thành trương. Tần Dạ công thành đoạt đất, động tác mang theo một loại trước đó chưa từng có cường thế. Sở Lam thoáng qua mê thất. Tê. Nhẹ chút. Sao? Như thế nào lớn như vậy lực? Lam Nhi chớ trách, ta chỉ là muốn để ngươi thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Yêu ngươi sâu bao nhiêu? Vân Thù Vũ Hiết. Vùng lò sưởi bên trong tràn ngập tiểu diễm khí tức. Sở Lam giống con miêu, lưới biếng cuộn tại Tần Dạ trong ngực. Lúc trước cố chấp, thống khổ, đều bị trận này kịch liệt luyện công cọ rửa đến sạch sẽ. Thay vào đó là mềm mại cùng không muốn xa rời. Tần Dạ nhưng trong lòng không có nửa phần thư giãn. Cãi nhau không thể ở Mỹ, động thủ đánh cũng lại. Nhưng với tư cách nam nhân, luôn có những phương thức khác. Sự thật chứng minh, hiệu quả rõ rệt. Tướng công. Sở Lam đống nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Âm thanh vừa mềm lại nhu, mang theo sau đó khàn khàn. Tần Dạ nghe tiếng, thân thể vì đó run lên. Tê dại đến cơ hồ muốn tan ra. Xem ra tướng công nội lực, quả thật tăng trưởng. Sở Lam nâng lên mọng nước con người, trên mặt còn mang theo chưa cởi tận đỏ ửng, ngựa khí thẹn thùng, vừa rồi. Như vậy lợi hại, cảm giác ngươi đã có mấy phần phong phạm cao thủ. Tần Dạ không nói gì. Bị Sở Lam trước đây sau tương phản mê đến thần hồn điên đảo, trước sau nửa canh giờ, tựa như là biến thành người khác giống như. Đột nhiên, Tần Dạ trong lòng siết chặt, não hải bên trong phản phất có thứ gì thông suốt quan thông, biến thành người khác. Dịch dung, vu tộc bí thuật. Hắn đột nhiên ngồi dậy, động tác chi lớn, đem trong ngực Sở Lam giật nảy mình. Thế nào? Sở Lam cũng ngồi dậy đến, mền ấm trượt xuống, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Nàng đôi mắt đẹp nghi hoặc, lại dẫn một vẻ khẩn trương mà nhìn xem Tần Dạ. Lam Nhi, ta có biện pháp, cũng không dùng kháng chỉ, cũng không cần để ngươi bị quất. Tần Dạ ghé mắt nhìn về phía Sở Lam, kích động nói ra. Biện pháp gì? Sở Lam vô ý thức hỏi. Ly Miêu đổi thái tử. Tần Dạ nói, đại hôn ngày đó, ngươi thay thế Tiêu Noãn Nhu lên kiệu hòa. Vào động phòng. Sở Lam môi đỏ khẽ nhếch, cả người đều bối rối, dạng này cũng được. Làm sao không được? Tần Dạ tốc độ nói nhanh chóng, mạch suy nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng, ngươi không phải tinh thông vu tộc bí thuật sao? Dịch dung hoán hình, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Chỉ cần nửa ngày, không, mấy canh giờ liền có thể. Chỉ cần tại Tiểu Hoa đến Minh Quốc công phủ trước đó, đưa ngươi cùng chân chính Tiêu Noãn Nhu đổi. Huống hồ, đỏ khăn che đầu che lại, ai có thể phân biệt ra được khăn che đầu bên dưới người là ai? Nghe Tần Dạ âm thanh, Sở Lam hô hấp từ từ gấp rút đứng lên. Kế hoạch này quá lớn mật, quá điên cuồng, nhưng cũng được hữu hiệu. Không cần trơ mắt nhìn đến người thương cùng người khác bái đường, không cần nghĩ tượng cái kia chói mắt động phòng hoa trúc, thay vào đó là mình phụ thêm cái kia thân áo cưới. Mặc dù không danh chính ngôn thuận, nhưng cũng coi là có thể lại một cọc tâm nguyện. Dịch dung không khó, giấu giếm được nhất thời cũng dễ dàng. Sở Lam nhìn đến Tần Dạ, ánh mắt sáng rực, nhưng Tiêu Noãn Nhu bên kia, Thừa Hương điện bên trong, hương hương vẫn như cũ nồng đậm, lại đuổi không tiêu tan cái kia cố ngưng trệ kiềm chế. Tiêu Tường ngồi ngay ngắn chủ vị, mắt phượng lạnh xuống, nhìn đến điện bên ngoài thông báo sau chậm rãi đi tới Sở Lam. Nhi thần cho mẫu phi thỉnh an. Sở Lam theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, không mình hành lễ. Âm thanh trong sáng, mang theo thuộc về hoàng tử trầm ổn. Thỉnh an. Tiêu Tường nét miệng lên một vệt lạnh buốt đường cong, cũng không để Sở Lam đứng dậy, trong lòng người, quả thật còn có ta cái này mẫu phi. Sở Lam thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ duy trì hành lễ tư thái, mẫu phi cớ gì nói ra lời ấy? Nhi thần trong lòng, mẫu phi vĩnh viễn có một chỗ cắm rủi. Nói lại so với hát đêm hai. Tiêu Tường âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo kiềm chế lửa giận, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc trước vì Tần Dạ, cho ta nhân mặt, là chuyện gì xảy ra?" Sở Lam ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Tiêu Tường sắc bén ánh mắt, mẫu phi bất giận, Tần Dạ với tư cách triều đình trọng thần, lại là nhi thần chi hữu, cũng đối với đại kế có trợ giúp, hắn xảy ra chuyện, nhi thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đang khi nói chuyện, nàng tiến lên một bước, âm thanh trầm dần, mang theo trấn an ý vị, "Mẫu phi, đại quân xuất phát sắp đến, lần này đi Bắc Cương, hung hiểm có liệu, nhưng cũng chất chứa kỳ ngộ. Nhi thần lần này đi, là vì thu hoạch quân công, là vì tại triều đình đặt chân, càng là vì mẫu phi cùng nhi thần cộng đồng chờ đợi vị trí kia, tăng thêm thẻ đánh bạc. Tần Dạ người này, trí kế bách xuất, có hắn tương trợ, một cặp thần mà nói, lợi nhiều hơn hại. Tiêu Tường nhất thời nghẹn lời. Sở Lam đây một phen chủ động ngôn ngữ, đem nàng muốn hỏi, muốn chỉ trích nói, toàn bộ đều phá hỏng tại trong miệng. Một hồi lâu về sau, nàng mới trầm giọng, u nói ra, lợi nhiều hơn hại. Bản cung chỉ sợ đây trợ lực, cuối cùng thành mê loạn ngươi tâm trí hòa thủy. Lam Nhi, các ngươi tự vấn lòng, ngươi đối với cái kia Tần Dạ, quả thật chỉ là quân thần tình nghĩa. Bắc cảnh trời cao hoàng đế xa, hai người các ngươi sớm chiều tương đối, như lại sinh ra cái gì không nên có tình cảm, rối loạn tâm lòng, hỏng đại sự. Ngươi để bản cung như thế nào yên tâm? Sở Lam trong lòng hơi run sợ, trên mặt lại bất động như núi, thậm chí lộ ra một tia vừa đúng bất đắc dĩ. Mẫu phi quá lo lắng. Nhi thần biết rõ trên vai gánh nặng, minh bạch như thế nào đại kế. Tần Dạ, đúng là khó được trợ lực. Nếu không có hắn, nhi thần không có hôm nay Tĩnh Vương chi vị, càng không nói đến lần này nắm giữ ấn xoáy xuất trình cơ hội. Nhi thần thừa nhận, đối với hắn thật có mấy phần thưởng thức cùng nể trọng, nhưng phần này nể trọng chắc chắn sẽ không dao động nhi thần sơ tâm. Mời mẫu phi yên tâm. Nàng lời nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt càng là thản nhiên không sợ. Tiêu Tường chăm chú nhìn Sở Lam cặp mắt đào hoa, phảng phất muốn từ đó tìm ra dù là một tơ một hào sơ hở. Thật lâu, nàng căng cứng sắc mặt mới chậm rãi buông lỏng, thật dài thở dài một tiếng. Thôi, thôi. Tiêu Tường phất phất tay, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, thánh chỉ đã hạ, đại quân xuất phát sắp đến, ván đã đóng thuyền. Lam Nhi, mẫu phi chỉ mong ngươi tự lo lấy, thời khắc ghi nhớ ngươi thân phận, ngươi trách nhiệm. Chớ có để mẫu phi lại thất vọng. Đang khi nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, đi tới Sở Lam trước mặt, đưa tay tựa hồ muốn vuốt ve nữ nhi gương mặt, nhưng lại tại nửa đường dừng lại, cuối cùng chỉ là rơi vào đầu vai, dùng sức đè lên, lời nói thâm thía, ngươi cũng chớ trách mẫu phi tâm ngoan, khăng khăng muốn đem Noãn Nhu gả cho Tần Dạ. Bản ý là muốn cho ngươi gãy mất không nên có niệm tưởng. Tình một chữ này, nhất là thực cốt tiêu hồn. Mẫu phi làm ra tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta đại kế. Lam Nhi, ngươi phải hiểu được, con đường này không cho phép nửa phần tư tâm tạp niệm, không cho phép nửa chút nữ tình trường. Một nước vô ý, chính là đầy bàn đều thua. Sở Lam rủ xuống mí mắt, che giấu trong mắt quần quần cảm xúc, âm thanh trầm thấp mà thuận theo, nhi thần minh bạch mẫu phi khổ tâm, mẫu phi làm ra đều là vì nhi thần trải đường, nhi thần vô cùng cảm kích. Minh bạch liền tốt. Tiêu Tường thấy nàng thái độ kính cẩn nghe theo, sắc mặt rốt cuộc triệt để hòa hoãn lại, hai đầu lông mày mang tới một tia vui mừng ý cười. Người có thể nghĩ như vậy, mẫu phi liền yên tâm. Tân Dạ người này dùng đến tốt, thật là một thanh lưới dao. Người đã trong lòng hiểu rõ, có thể khống chế kỳ tài, khiến cho vì ngươi sử dụng mà không vì hắn mê hoặc, vậy liền theo ngươi đi thôi. Chỉ là nhớ lấy, bất cứ lúc nào đều phải thủ trụ bản tâm. Vâng, nhi thần ghi nhớ mẫu phi dạy bảo. Sở Lam lần nữa không người, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lý vẫn đang suy nghĩ thủ trụ bản tâm. Nhi thần sẽ, chỉ là nhi thần muốn giữ vững, cũng không phải là vẹn vẹn cái kia băng lãnh đại kế bản tâm, mà là đem Tần Dạ coi là đời này duy nhất nam nhân trái tim kia. Về phần khống chế, nhi thần chỉ sợ mới là bị khống chế cái kia. Chương 76, chém không đức niệm tưởng chương 76, chém không đức niệm tưởng ân, đi thôi, xuất chinh sắp đến, mọi việc phức tạp, ngươi cũng cần cực kỳ chuẩn bị. Tiêu Tưởng nhìn đến Sở Lam, hài lòng nói ra.
Vâng, mẫu phi.
Sở Lam nói đến, chuyện rất tự nhiên nhất chuyện, mẫu phi, nghe nói Noãn Nhu biểu muội tại ngươi đây học tập quý củ, không biết nàng học như thế nào. Còn nghe nói, nàng muốn tại đại hôn sau đó, cùng đi Bắc Cảnh. Noãn Nhu nha đầu kia, còn tại thiền điện học đâu, học ngược lại là không sai biệt lắm. Tiêu Tưởng nói ra, ngươi đi thăm nàng một chút đi, dù sao cũng là biểu muội ngươi, lại là tương lai. Thần gia phụ. Nói đến, nàng đấy mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng đi Bắc Cảnh sự tình. Ai, nha đầu này, cũng không biết như thế nào, nhất định phải theo quân, nhất định phải đi theo cái kia Tần Dạ. Cũng bởi vì Tần Dạ làm một bài thơ. Thôi, nàng nguyện đi thì đi thôi, nàng đồng ý y thuật, đến lúc đó cùng ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở trong mắt nàng, Tiêu Noãn Nhu như thế nào cũng không trọng yếu. Thậm chí ước gì Tiêu Noãn Nhu có thể cùng Tần Dạ làm đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, cũng tốt để Sở Lam triệt để gây mất niệm tưởng. Nàng tâm tâm niệm niệm, duy nhất để ý là Sở Lam. Sắc thực nói, là Sở Lam có thể hay không trợ nàng hoàn thành đại kế. Cái kia nhi thần, liền đi nhìn xem Noãn Nhu biểu muội a. Sở Lam than nhẹ một tiếng, quay người rời khỏi Thừa Hương điện chủ điện. Đi lại trầm ổn, hướng về thiền điện mà đi. Nàng đáp ứng dường như không tình nguyện, nhưng chuyến này chân chính đến mục đích, thực tế là vì thấy Tiêu Noãn Nhu. Thiền điện bên trong, Vân Hương thanh nhã. Tiêu Noãn Nhu đang ngồi ngay ngắn ở theo đôn bên trên, đi theo cung bên trong lễ quan, học tập cung đình lễ nghi. Khi nhìn đến Sở Lam xuất hiện tại cửa ra vào thì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đội vàng dừng lại động tác hành lễ, Noãn Nhu gặp qua Tĩnh Vương điện hạ. Sở Lam hư giơ lên một cái bàn tay, lại lui người bên cạnh, bản vương cùng biểu muội đã lâu không gặp, có chút thể mình lời muốn nói, các ngươi lui ra sau, điện bên ngoài chờ lấy. Vâng, điện hạ. Đám người theo lời lui ra, điện bên trong chỉ còn lại có hai người. Sở Lam đi đến bên cửa sổ, đứng chắc tay, cũng không lập tức mở miệng, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ đỉnh viện bên trong vài quặng thu cúc. Tiêu Noãn Nhu an tĩnh đứng ở sau lưng nàng, thấp thỏm trong lòng. Không biết vị này luôn luôn lạnh lùng biểu hình, vì sao trước đó đến. Trầm mặc phút chốc, Sở Lam chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào Tiêu Noãn Nhu thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp, nói ngay vào điểm chính, "Noãn Nhu biểu muội, bản vương hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi một sự kiện, Tần thiếu phó trong lòng sớm đã có ý chung nhân, tạm tình căn thâm trùng, đời này không đổi." Tiêu Noãn Nhu thân thể mềm mại run lên bần bật, khổ sở nói, "Noãn Nhu, biết, lúc trước liền đã nghe Tần thiếu phó chính miệng thẳng thắn bẩm báo, chỉ là thánh mệnh khó vi phạm, ban hôn đã dưới, Noãn Nhu, thân bất do kỷ." Nghe thấy lời này, Sở Lam trong lòng âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới Tần Dạ lúc trước lại, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nguyên nhân chính là như thế. Bản vương cùng Tần thiếu phó muốn ra một cái điều hòa chi pháp, đã có thể bảo toàn thánh chỉ mặt mũi, không chống lại thánh mệnh cũng có thể. Toàn bộ ngươi cùng hắn riêng phần mình tâm ý. Tiêu Noãn Nhu nghi hoặc hỏi, điều hòa chi pháp, điện hạ là ý gì? Sở Lam đứng chắc tay, đại hôn ngày đó, từ Tần Dạ trong lòng bị kia ý trung nhân thay thế ngươi lên tiểu hòa vào độc phòng. Và anh, Tiêu Noãn Nhu như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Thay thế nàng lên tiểu hòa vào độc phòng, cái kia nàng tính là gì? Chẳng lẽ ngay cả đây duy nhất một lần, danh chính ngôn thuận đứng tại Tần Dạ bên người, tiếp nhận đám người chúc phúc cơ hội, đều muốn bị tước đoạt sao? Tiêu Noãn Nhu cố nén nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, như là đoạn dây chân châu lăn xuống đến, âm thanh nước nở nói, không dám che giấu điện hạ, Noãn Nhu cũng khuynh tâm tại Tần thiếu phó. Noãn Nhu mặc dù không dám yêu cầu xa vời Tần thiếu phó tâm, nhưng đây là bệ hạ ban cho nhân duyên, cũng có lẽ là Noãn Nhu đời này duy nhất một lần mặc vào áo cưới cơ hội. Ngay cả đây chỉ có nghi thức, cũng không thể nắm giữ sao? Sở Lam nhìn đến Tiêu Noãn Nhu lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương bộ dáng, trong lòng cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Cùng là nữ tử, nàng biết rõ áo cưới đối với một nữ tử ý nghĩa, nhưng phần này chắc gần, trong nháy mắt liền được đối với Tần Dạ lòng chiếm hữu ép xuống. Noãn Nhu, Sở Lam âm thanh mang theo một loại gần như lanh khốc lý trí, bản vương biết ngươi bị uất, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một cái tâm không ở trên thân thể ngươi phụ quân, một trận bằng mặt không bằng lòng, thậm chí tràn ngập án niệm muốn sự. Cho dù ngươi đạt được trận kia nghi thức, lại có thể thế nào? Bất quá là tăng thêm thống khổ thôi. Động phòng hoa trúc, đến đỏ rơi lệ, mặt ngươi đối một cái trong lòng chứa người khác tướng công. Tư bị kia, lại so với hôm nay ủy khuất càng dễ chịu hơn sao? Tiêu Noãn Nhu tiếng khóc từ từ thấp xuống. Nàng kinh ngạc nhìn Sở Lam, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Sở Lam tiếp tục nói, trái lại, như tác thành cho bọn hắn, Tần Dạ cảm niệm ngươi hiểu rõ đại nghĩa, trong lòng tất tồn một phần ấy náy cùng cảm kích. Bản vương cũng biết, thay Tần thiếu phó cảm kích ngươi. Tiêu Noãn Nhu nhìn qua Sở Lam, suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng ái mộ Tần Dạ, ái mộ cái kia phần trung dũng vô úy, định thiên lập địa khí khái. Như bởi vì mình chấp niệm, cơ cầu một trận không có chân tâm nghi thức, hủy đi hắn cùng hắn người thương gần nhau, thậm chí khả năng để hắn trong lòng còn có oán hận. Đây, thật là nàng muốn sao? Nàng muốn, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái danh phận, mà là có thể đến gần đạo ánh sáng kia. Dù là chỉ là nhìn xa xa, vì hắn làm những gì, nước mắt vẫn tại lưu, nhưng ánh mắt nhưng dần dần trở nên thanh minh mà kiên định. Tiêu Noãn Nhu dùng hết lực khí toàn thân, chậm rãi nhẹ gật đầu, âm thanh mang theo dày đặc giọng mũi, lại vô cùng rõ ràng, "Tốt, Noãn Nhu, đáp ứng." Noãn Nhu tắt thành cho bọn hắn. Nghe thấy lời này, Sở Lam trong lòng khối kia treo lấy đại thạch rốt của cầm vàng rơi xuống đất. Noãn Nhu biểu muội hiểu rõ đại nghĩa, bản vương thay Tần Dạ cảm ơn qua. Nàng lại dặn dò Tiêu Noãn Nhu không ít nói, bao quát nên như thế nào thao tác chi tiết. Sau khi nói xong, đi lại nhẹ nhàng rời đi thiền điện. Điện bên trong chỉ còn lại có Tiêu Noãn Nhu một người. Nàng xem thấy trong gương đồng nước mắt sen kẽ khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua cái kia thân là đại hôn mà chuẩn bị hoa mỹ dị thường áo cưới, lạnh buốt tơ lụa xúc cảm như cùng nàng giờ phút này tâm cảnh. Thật lâu, lau khô nước mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thửa hương điện hoa lệ mái vòm, nhìn về phía cái kia xa xôi mà bao la bắc cương. Nơi đó không có nàng đến đỏ hoa giá, nhưng sẽ có nàng hành ý tế thế, thực tiễn ý đạo chiến trường, càng biết có Tần Dạ thân ảnh. Chỉ hy vọng tương lai Tần Dạ ánh mắt có thể vì nàng mà dừng lại, dù là phút chốc cũng tốt. Chương 77, tướng phủ mưu đồ bí mật. Chương 77, tướng phủ mưu đồ bí mật. Cùng lúc đó, tướng phủ thư phòng, quần quần sóng ngầm nặng nề gỗ tử đàn môn ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Thư phòng bên trong đốt lấy đắt đỏ long tiên hương, lại đuổi không tiêu tan cái kia cổ áp lực tính kế khí tức. Sở Thịnh bực bội mà đi qua đi lại, áo bào và táo mang theo từng trận gió nhẹ. Vừa giải trừ cấm túc không lâu, trên mặt còn lưu lại một tia lệ khí. Giờ phút này, tức thì bị mới nhất tin tức kích thích đứng ngồi không yên. Cứu phụ. Sở Thịnh đống nhiên dừng bước lại, nhìn về phía sau án thư ngồi ngay ngắn như sơn từ quốc phủ, âm thanh vội vàng nói, ngài đều nghe nói à? Lão Lục muốn đi Bắc Cương, cái kia Tần Dạ cũng muốn đi cùng. Còn có kia là cái gì gia ninh của chúa, Tiêu Nam Du, nàng cũng muốn theo quân. Đang khi nói chuyện, hắn dùng sức vỗ bên cạnh gỗ hoa lê bàn trà, chấn động đến phía trên thanh ngọc chén trà len ken rung động. Đây tính chuyện gì xảy ra? Phu hoàng đối với lão Lục cũng quá bất công đi. Để hắn nắm giữ ấn xoáy còn chưa đủ, ngay cả Tần Dạ loại này vị tài cũng kín đáo đưa cho hắn khi tham quân. Hiện tại ngay cả tương lai Tần gia phụ cả ba bà cùng đi hầu hạ. Đây Bắc Cương chuyến đi, ở đâu là đi đánh trận? Rõ ràng là đi mạ vàng, đi bất quân công. Sở Thịnh càng nói càng kích động, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Cứu phụ, ngài ngẫm lại, Ô Hoàn là địa phương nào? Một đám man di mà thôi. Lão Lục mang theo 10 vạn đại quân, lại có Tần Dạ cái thằng kia bày mưu tinh kế, chỉ cần không phải ngu quá mức, liền tính nhắm mắt lại đánh, cũng có thể mò được chiến công. Vạn nhất thật làm cho hắn lập xuống cái gì bất thế chi công, mang theo đại thắng chi uy hồi chiều. Cái kia thái tử chi vị, còn có ta phần sao? Hắn đông nhiên bọn tới trước thư án, hai tay chống có trong hồ sơ bên trên, thân thể nghiêng về phía trước, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ quốc phủ cái kia tấm khe danh tung hành, nhìn không ra hỉ nộ mặt mo. Cứu phụ, ngài thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngài nói sẽ giúp ta leo lên vị trí kia. Bây giờ cục diện này, ngài cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Ngài đến xuất ra cái điều lệ đến, không thể để cho lão Lục cùng cái kia Tần Dạ tại Bắc Cương thư phục soát quân công. Từ quốc phủ rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, bình chân như vậy mà bưng lên trong tay trà nóng, chậm rãi thổi phù mạn, uống một cái. Thịnh con a. Từ quốc phủ âm thanh trầm thấp mà chậm chạp, an tâm chớ đổi, ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh, như thế nào có thể thành đại sự? Cứu phụ, đây đều lửa cháy đến nơi. Sở Thịnh vội la lên, lửa cháy đến nơi. Từ quốc phủ nết miệng lên một vệ cười lạnh, phản phất tại chế rêu Sở Thịnh nông cạn, lão phu tại triều đình chìm nổi hơn 10 năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Chỉ là một cái Sở Lam, một cái Tần Dạng, còn có một cái vừa sắc phong quận chúa đi Bắc Cương, liền có thể để ngươi trong lòng đại loạn. Hắn thả xuống chén trà, tự tin bình tĩnh nói, yên tâm, lão phu sớm đã an bài thỏa khi. Từ bọn hắn rời đi kinh thành một khắc kia trở đi, mỗi một bước đều tại lão phu nằm trong tính toán. Sở Thịnh sững sờ, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra chờ mong quan mang. Cứu phụ, ngài là nói? Hừ. Từ quốc phủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên tĩnh mịch khó lường. Cái kia Tần Dạ tại Kim Loan điện bên trên dõng dạc, tự xin làm tướng, ngươi cho rằng hắn thật là vì cái gì trung quân báo quốc? Lão phu càng nghĩ, hắn toan tính, đơn giản quân công hai chữ. Muốn mượn cơ hội này, leo lên Sở Lam, nâng cao một bước thôi. Hắn vân vê dưới hàm mấy sợi thưa thất sợi râu, ngữ khí mang theo một tia khinh thường cùng sớm đã nhìn thấu hiểu rõ. Đáng tiếc à, người trẻ tuổi, trung quy là quá non. Hắn chỉ có thấy được Bắc Cương quân công, lại không nhìn đến. Cái kia quân công chi lộ, đã sớm bị lão phu hiện đầy kinh cức. Thậm chí, là bước sâu vào trượng. Sở Thịnh nghe được trong lòng phát nhiệt, vội vàng truy vấn, cứu phụ, ngài. Ngài đến cùng an bài cái gì? Mau nói cho ta biết. Từ quốc phủ trong mắt tinh quang chợt lóe, trên đường, núi cao rừng rậm, giặc cỏ hình hành, Ô Hoàn trinh sát càng là xuất quỷ nhập thần. Đại quân tiến lên, lương thảo đồ quân nhu kéo dài hơn 10 dặm, hộ vệ luôn có sơ hở chỗ. Nếu là ở cái nào đó hiểm yếu chi địa, chủ soái gặp bất hạnh ngoài ý muốn, ví dụ như chúng Ô Hoàn man dợ mai phục, hoặc là bị chạy trốn sơn tặc tập kích, lực chiến đền nợ nước. Nghe thấy lời này, Sở Thịnh lại là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cứu phụ, 10 vạn đại quân a, có đây 10 vạn đại quân bảo hộ, chủ soái liền xem như đầu heo, cũng có thể bình bình an an đến Bắc Cảnh. Đây không được, kế sách này rất là không ổn. Từ quốc phủ nhìn đến Sở Thịnh gật gù đắc ý, nghe đối phương chất vấn âm thanh, da mặt nhịn không được rung động mấy cái, ngươi chờ ta nói xong thì phải làm thế nào đây? Sở Thịnh nhếch miệng, tốt tốt tốt, cứu phụ ngươi nói. Từ quốc phủ chê liếc Sở Thịnh liếc mắt, tiếp tục nói, ta an bài như vậy, tự nhiên có an bài như vậy đạo lý, ngươi đều có thể nhìn ra sự tình, ta chẳng lẽ nhìn không ra? 10 vạn đại quân lại như thế nào? Bọn còn có thể thời thời khắc khắc che chở Sở Lam, chỉ cần phó tướng là chúng ta người, kế hoạch này chẳng lẽ còn không lo áp dụng sao? Nghe thấy lời này, Sở Thịnh con mắt lập tức sáng lên, hô hấp đều gấp rút đứng lên, cứu phụ ngài là nói. Từ quốc khẽ hừ một tiếng,
lần này Bắc phạt phó tướng chính là Vũ Lâm Trung Lang tướng, Chính Áng.
Chính Áng.
Sở Thịnh nhịn không được kinh hỉ hô một tiếng, lập tức trên mặt dâng lên to lớn cuồng hỉ.
Chính Áng.
Đây chính là từ quốc phủ trong quân đội xếp vào nhiều năm tâm phúc cái tướng. Trưởng quản Vũ Lâm vệ một bộ tinh nhuệ, võ nghệ cao cường, với lại quân bên trong uy vọng cực cao. Quan trọng hơn là, hắn là từ quốc phủ một tay để bạt đứng lên. Trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng.
Cứu phụ,
ngài, ngài lại đem Trình Áng an bài thành lão lục phó tướng. Sở Thịnh kích động đến âm thanh đều tại run, rượu.
Thật là khéo.
Có hắn trong quân đội cả tay, lão lục cùng Tần Dạ mơ tưởng hài lòng như ý. Từ quốc phủ không có tiếp tra, chỉ là làm một cái hướng phía dưới cắt thủ thế. Cái kia lành lạnh ý vị không cần nói cũng biết.
Cao.
Cứu phụ kế này, thật sự là cao. Sở Thịnh nhịn không được vỗ tay tán thưởng, trước đó nôn nóng quét sạch sành xanh. Từ quốc phủ một lần nữa nâng chén trà lên, nhàn nhạt liếc Sở Thịnh liếc mắt, thấm thía dặn dò, "Thịnh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, vì quân giả, khi trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Một chút thăng hề, không cần tự loạn trận cước. Chỉ cần chậm đợi nó biến, ngươi ông đắc lợi liền có thể."
"Là."
Cứu phụ dạy bảo, Thịnh nhi khắc trong tấm khảm. Sở Thịnh con mình hành lễ, phản phất đã thấy vàng dự thái tử bảo tọa, đang tại không xa phía trước hướng hắn ngoắc. Một bên khác, Sở Lam rời đi hoàng cung về sau, liền gọi lên Tần Dạ cùng nhau đi hổ bí doanh, chuẩn bị kiểm duyệt binh sĩ. Trong xe ngựa, Sở Lam hướng Tần Dạ nói Tiêu Noãn Nhu đáp ứng sự tình.
"Ân."
Tần Dạ thuận miệng lên tiếng, trong lòng lại hơi chấn động một chút. Không nghĩ tới, Tiêu Noãn Nhu lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Phần này lòng dạ, làm cho người động dung.
"Ta đây biểu muội,
đúng là cô gái tốt." Sở Lam thấp giọng nói, ngữ khí mang theo chân thành tha thiết cảm khái. Tần Dạ nhẹ gật đầu, thở dài một cái, phần tình nghĩa này, tất khi đi khác, đợi mọi việc hết thảy đều kết thúc, cũng phải cho nàng một cái thích đáng bằng dao, không thể để cho nàng không công bị ủy khuất. Nghe thấy lời này, Sở Lam liếc Tần Dạ liếc mắt, đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua một tia khó mà phát giác dị dạng, lập tức bình tĩnh lại. Hai người chưa lại nhiều nói, chỉ còn lại móng ngựa gõ đánh lộ diện của cuộc câm thanh. Không bao lâu, hổ bí doanh viên môn đang nhìn. Tinh kỳ phân phật, doanh trại quân đội sâm nghiêm, một cỗ khí tức sơ sắc đập vào mặt. Viên môn bên ngoài, một người tại đây nên đón. Người này người khoác huyền giáp, khuôn mặt cương nghị, chính là Vũ Lâm Trung Lang tướng, Trình Áng. Sở Lam vén rèm xe, nhìn thấy Trình Áng thân ảnh, nói khẽ với Tần Dạ nói, vị này phó tướng, cùng từ quốc phủ quan hệ không ít, cần phải cẩn thận một chút. Chương 78, Gia Mai phủ đầu chương 78, Gia Mai phủ đầu mặt tướng Trình Áng, tham kiến Tĩnh Vương điện hạ.
Tham kiến Tần Tham quân.
Trình Áng mắt thấy Tần Dạ cùng Sở Lam xuống xe ngựa, lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ.
Trình tướng quân miễn lễ.
Sở Lam âm thanh lạnh lùng, mang theo hoàng tử uy nghi, bản vương phụng chỉ đến đây điểm binh, tướng quân dẫn đường a.
Điện hạ mời.
Trình Áng nghiêng người, làm cái mời thủ thế. Bước vào quân doanh, cảnh tượng càng là làm lòng người chìm. To lớn trên giáo trường, vốn nên là quân dung nghiêm túc, đao thương như rừng. Mà giờ khắc này, đập vào mi mắt lại là một mảnh tàn mạn. Tốt năm tốt ba binh tốt tập hợp một chỗ, hoặc dựa vào binh khí ngủ gật, hoặc hở ngực lộ nội địa phơi nắng trò chuyện. Khôi giáp như lệnh, binh khí tùy ý ném thả. Đội ngũ càng là không thể nào nói đến. Sở Lam lông mày trong nháy mắt khóa chặt, một cỗ tức giận từ đáy lòng bốc lên. Thế này sao lại là sắp đi đến tiền tuyến hổ bí chi sư? Rõ ràng là một đám người ô hợp. Tần Dạ cũng là trong lòng trầm xuống. Từ quốc phủ tay, kéo dài so với hắn tưởng tượng càng sâu. Binh sĩ cử động, chỉ sợ là cố ý hành động. Đây là muốn cho mình cùng Sở Lam, một hạ mã uy a. Sở Lam hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, đi đến giữa giáo trường điểm tướng ngay trước, trong sáng âm thanh mang theo nội lực truyền khắp toàn trường, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Bản vương Sở Lam, phụ chỉ thống soái Bắc Trinh đại quân. Lập tức lên, nghiêm túc quân dung, xếp hàng đợi duyệt. Âm thanh rơi xuống, như là đá chìm đáy biển. Trên giáo trường đám binh sĩ lười biếng ngẩng đầu, liếc qua đài bên trên Sở Lam, ánh mắt chết lặng, mang theo một tia xem kịch một dạng trêu tức. Có người ngáp một cái, có người trở mình ngủ tiếp. Nhiều người hơn chỉ là gì thai thì thầm, xì xào bàn tán. Đối với Sở Lam mệnh lệnh mảnh mặt là ngơ. Toàn bộ võ đài vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng, không có chút nào cải biến. Sở Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. Nắm kiếm thanh đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Nàng đương đương hoàng tử, phụ chỉ thông soái, mà ngay cả cơ bản nhất xếp hàng mệnh lệnh đều không người tuân theo. Đây là cỡ nào nhục nhã? Ngay tại Sở Lam lửa giận sắp bạo phát thời khắc, một mực thờ ơ lạnh nhạt Chính Áng, chậm rãi hướng về phía trước bước đi thong thả một bước. Hắn thậm chí không có tận lực để cao âm lượng, chỉ là dùng một loại bình đạm không có gì lạ, thuận miệng nói một câu, đều đứng lên, xếp hàng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, soạt, như là bị vô hình roi hung hăng quật. Trên giáo trường tất cả lười nhác binh sĩ, như là phản xạ có điều kiện bỗng nhiên nhảy đứng lên. Ngủ gật trong nháy mắt bừng tỉnh, hở ngực lộ bụng cuốn quýt sửa soạn y giáp, dì thai thì thầm lập tức ý miệng. Động tác nhanh chóng như điện, đều nhịp. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa, mới vừa rồi còn như là vụn cắt một dạng binh tốt, đã xếp mấy cái phương trận. Đao thương san sát, khôi giáp tươi sáng, quân dung nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Cùng lúc trước tản mạn cảnh tượng, một trời một vực. Toàn bộ võ đài, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có gió thổi qua tinh kỳ phần phật tiếng vang. Tất cả binh sĩ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Chính Áng. Về phần trên điểm tướng đại vị kia phụng chỉ thống soái Tĩnh Vương điện hạ, bọn hắn khỏe mắt dư quang đều keo kiệt tại cho thêm nửa phần. Chỉ nhận tướng quân, không nhận hoàng tử. Đây trần trụi ra vai phủ đầu, đây không che giấu chút nào đoạt quyền tư thái. Như là hai cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Sở Lam trên mặt. Chính Áng lúc này mới chậm rãi xoay người, đối trên điểm tướng đại Sở Lam ô quyền, điện hạ, quân sĩ đã xếp hàng hoàn tất, mời điện hạ huấn thị. Sở Lam gắt gao cắn môi dưới, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn,
cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Huấn thị? Huấn thị cái gì? Huấn thị một đám trong mắt chỉ có chính áng, căn bản không nhìn nàng tồn tại binh. Đây huấn thị sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Tần Dạ đứng tại Sở Lam sau lưng nửa bước, đồng dạng cảm nhận được cái kia phần nặng nề áp lực. Hắn ánh mắt như điện, phi tốc đảo qua đài bên dưới những cái kia nhìn như cung kính thực tế kiệt ngạo binh sĩ, lại đảo qua Trình Áng cái kia tấm lạnh lùng tiêu căng mặt, đại nào đang điên cuồng một chuyện. Đôi cứng sẽ chỉ làm Sở Lam càng lúng túng hơn. Nhìn xuống, quân uy mất hết, đây binh còn như thế nào mang? Ngay tại cái này khiến người ngạt thở rằng co bên trong, Sở Lam hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận nói, "Trình tướng quân trị quân có phương pháp, quân dung nghiêm chỉnh, bản vương rất an ủi. Trước tạm đi đi, riêng phần mình trở về trại, chỉnh đốn khí giới, chờ lệnh liền có thể." Nàng không tiếp tục dưới khán đài những binh lính kia liếc mắt, ánh mắt chuyển hướng Trình Áng, "Trình tướng quân, theo bản vương nhập sổ, thương nghị đại quân xuất phát lương thảo đổ quân nhu điều hành công việc." Nói xong, lại không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, quay người trực tiếp đi hướng trung quân đại trướng. Trình Áng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Vị này Tĩnh Vương điện hạ, càng như thế trầm ổn, đều đã như thế khiêu khích hắn, thế mà còn có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy lại tinh thần, hắn đối đại bên dưới đứng trang nghiêm quân trận tùy ý mà phất phất tay, "Tản." Sau đó mới không nhanh không chậm quay người, đi theo Sở Lam đi hướng đại trướng. Theo Trình Áng rời đi, cái kia khắc nghiệt quân trận trong nháy mắt lại lỏng lẻo ra. Đám binh sĩ khôi phục trước đó lười nhác tư thái, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ. Tần Dạ không cùng theo Sở Lam vào trướng. Hắn đứng tại điểm tướng đài dưới, nhìn đến một lần nữa trở nên tản mạn quân doanh, cau mày. Những binh này cao, chỉ nhận Trình Áng, đơn giản giống một đám bị thuần phục chó hoang. Không được, nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Tần Dạ ánh mắt trong đám người liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một cái vừa rồi cách hắn gần nhất, giờ phút này đang dựa vào giá binh khí xỉa răng râu quai nón binh sĩ trên thân. Người này vừa rồi đối với Trình Áng mệnh lệnh phản ứng nhanh nhất, trong quân đội tựa hồ là cái tiểu quan. Tần Dạ lấy lại bình tĩnh, trên mặt cố gắng gạt ra một cái ôn hòa đủ cười, hướng đến cái kia râu quai nón binh sĩ đi tới. "Vị huynh đệ kia." Tần Dạ chắp tay, bình dị gần gũi nói, "Vừa rồi quân dung nghiêm túc, khí thế bất phàm a. Không biết huynh đệ trước đó là ở đâu chi đội mạnh hiệu lực, thuộc về vị tướng quân nào dưới trướng?" Cái kia râu quai nón binh sĩ liếc Tần Dạ liếc mắt, miệng bên trong ngậm sợi cỏ lắc lắc, trong ánh mắt là không che giấu chút nào khinh miệt cùng không kiên nhẫn. "Những này cùng ngươi một văn quan có quan hệ gì? Làm gì? Cha hộ tịch đâu?" Tần Dạ trên mặt nụ cười cứng một cái, tức giận trong lòng, nhưng vẫn là cố nén, tại hạ cũng không phải là quan văn, mà là Bắc Trinh đại quân tham quân. Râu quai nón móc móc lỗ tai, "Tham quân, không phải cũng là quan văn? Làm gì? Coi là đến quân doanh đó là võ tướng." Bên cạnh mấy cái binh lính càng quấy nghe được động tĩnh, đều cười hì hì vây quanh, ôm lấy cánh tay xem náo nhiệt. Tần Dạ hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình, "Huynh đệ, ta chỉ là muốn hiểu rõ bên dưới chư vị quá khứ, cũng không có ác ý, không biết huynh đệ tôn tính đại danh." Râu quai nón đem miệng bên trong sợi cỏ phun một cái, cứng cổ, một bộ hôn bất lận bộ dáng, "Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Hồ Tam, làm gì? Tham quân đại nhân muốn cho lão tử làm khó dễ a?" Hắn đây làm gì khiêu khích ngữ khí, dẫn tới xung quanh mấy cái binh lính càng quấy cười vang đứng lên. Tần Dạ chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng trán, âm thanh cũng không khỏi đến lạnh xuống, "Hồ Tam huynh đệ, nói chuyện liền không thể khách khí một chút. Bản quan dù sao cũng là khách khí. Lão tử nói chuyện cứ như vậy, làm gì?" Hồ Tam trực tiếp đánh gãy Tần Dạ, nước bọt đều nhanh phun đến Tần Dạ trên mặt, trời sinh giọng lớn, tính tình xung lên. "Làm gì? Ngươi?" Tần Dạ tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. "Cái này là binh, rõ ràng là hất lên quân gia dù côn lưu manh." Hắn chỉ vào Hồ Tam, cả giận nói, "Ngươi như vậy vô lễ, không có chút nào quân kỷ có thể nói. Ai mang ra binh? Không chịu được như thế." Tần Dạ lời này bản ý là muốn chỉ trích Trình Áng mang binh vô phương, chỉ hạ không nghiêm. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, "Thao, ngươi nói cái gì? Dám mang tướng quân của chúng ta, muốn chết đúng không?" Chương 79, tham kiến tiêu soái. Chương 79, tham kiến tiêu soái. Mới vừa rồi còn cười hì hì xem náo nhiệt binh lính cản quấy nhóm, trong nháy mắt vỡ tổ. Từng cái con mắt trừng đến căng tròn, trên mặt trêu tức trong nháy mắt bị hung ác thay thế. Bọn hắn phần phật một cái xông tới, đem Tần Dạ ngăn ở giữa, một năm miệng mười giận mắng đứng lên, nước miếng văng tung tóe. Hồ Tam càng là như là bị nhen lửa pháo đốt, khuôn mặt tăng thành màu gan heo, đột nhiên tiến lên một bước, lồng ngực cơ hồ muốn đội lên Tần Dạ trên mặt, nước bọt phun tung tóe, "Con mẹ nó ngươi mắng lão tử có thể. Lão tử da dày thịt béo, tùy ngươi mắng. Nhưng ngươi dám mắng mang lão tử người? Dám mắng lão tử tướng quân? Lão tử nói cho ngươi, lão tử cái mạng này, đó là tướng quân tử trong đống người chết vớt đi ra. Con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Dám ở chỗ này đánh rắm?" Hồ Tam giống đến trên cổ nổi gân xanh, bộ kia hộ chủ xuất ruột, hung hãn không sợ chết bộ dáng, cùng hắn vừa rồi binh lính càn quấy dạng đơn giản tưởng như hai người. Tần Dạ bị hắn giống đến sững sờ, vô ý thức lui về sau nửa bước. Nhìn trước mắt đám này đột nhiên trở nên như là hộ thằng nhóc mánh hổ một dạng binh sĩ, trong lòng khiếp sợ không thôi. "Ngoa tạo, đám này mới vừa rồi còn cà lơ phất phơ binh lính càn quấy, đối với Trình Áng độ trung thành đã vậy còn quá cao. Mắng bọn hắn bản thân không có việc gì, mắng Trình Áng liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Cô này dũng mãnh cùng trung thành, không đúng." Tần Dạ trong lòng thay đổi thật nhanh, bắt lấy Hồ Tam trong lời nói điểm mấu chốt, lập tức truy vấn, "Chờ một chút, ngươi nói, ngươi tướng quân từ trong đống người chết đem ngươi vớt đi ra, không phải Trình Áng?" Theo hắn biết, chữ gì thể ức võ trong lúc đó, đại càn liền không có đánh trận. Trình Áng là mấy năm gần đây mới được đề bạt, cũng không có chiến trường kinh nghiệm, đâu có thể nào từ đống người chết vớt binh sĩ, nhất định một người khác hoàn toàn. Hồ Tam đang tại nổi nóng, không chút nghĩ ngợi liền giống lên trở về, thả ngươi nương cái rắm. Trình Áng tính toán cái chim. Lao tử nhận ra là lão soái, là Tần Thái Nhiên Tần lão soái, nhận ra là đại soái, Tần Văn Sơn Tần đại soái, lão tử là Tần gia quân nội tỉnh bố liếng. Làm gì? Bèn. Lời này như là tiếng sấm, tại Tần Dạ trong đầu nổ tung. Cả người hắn đều bối rối. Những binh này cao, đám này kiêu căng khó thuần đau đầu binh, lại là tổ phụ cùng phụ thân năm đó mang qua binh. Tần Dạ khỏe miệng kìm lòng không được dương lên. Phong hồi lộ chuyện, Liêu Ám Hoa Minh. Tần Dạ đột nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cơ hồ chỗ sung yếu miệng mà ra cười như điên, "Ngươi, các ngươi, thật sự là Tần gia hai vị tướng quân mang ra binh." Đang khi nói chuyện, lại ngắm nhìn một phía. Nói nhảm. Hồ Tam cứng cổ, vỗ bộ ngực, nước bọt vẫn tại bay, lao tử năm đó đi theo lão soái cùng đại soái tại Mạc Bắc chặt man dợ đầu thời điểm, tiểu tử ngươi còn tại Mạc ta đâu? Lao tử trên thân đây sẹo, lưỡi dao này đều là đi theo lão soái đại soái lưu lại. Trình Áng, miễn cưỡng tính cái võ tướng, mọi người cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng các ngươi đám này quan văn, a a, tại bọn lao tử trong mắt, cầu thí không phải. Hắn càng nói càng tức, cũng càng nói càng bị khuất, âm thanh đều có chút nghẹn nào, lao soái, đại soái hiện tại đều bị nạo chức quan, đều do đây chữ gì thể ước có. Đều tại ngươi nhóm đám này cầu thí quan văn. Xung quanh đám binh sĩ cũng nhao nhao cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra phẫn uất cùng không cam lòng thân sắc. Vừa rồi cái kia cố hung ác sức mạnh tiết hơn phân nửa, chỉ còn lại có đối với chủ cũ hoài niệm, cùng đối với hiện trạng bị quất. Tốt, tốt, tốt một cái Tần gia quân nội tình vô liếng. Tần Dạ trên mặt ý cười, nhìn quanh một vòng nói, "Chư vị huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút. Ta, Tần Dạ. Tần Thái Nhiên là ta tổ phụ. Tần Văn Sơn là cha ta." "Vậy anh?" Tần Dạ nói, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Trong nháy mắt tại lao binh trong đống nhấc lên thao thiên cự lãng. Hồ Tam bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, miệng tấm đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Vừa rồi hung ác cùng ủy khuất trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, biến thành cực độ khiếp sợ. Xung quanh đám binh sĩ càng là như là bị làm định thân pháp, từng cái ngây ra như phỗng. Khó có thể tin nhìn trước mắt cái này, mới vừa rồi còn bị bọn hắn coi là cầu thí quan văn người trẻ tuổi. Hắn là lao soái tôn tử, đại soái nhi tử. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là núi lửa bạo phát một dạng cuồng hỉ cùng khó có thể tin bạo động. Cái kia, vậy ngươi đó là thiếu soái, thật giả? Ta nhìn xem, để ta nhìn xem. Giống, mặt mày giống đại soái, cũng có lao soái ảnh tử. Thiên gia a, lao soái tôn tử đều lớn như vậy. Thiếu soái, là thiếu soái đến. Đám lao binh phần phật một cái xuống tới, ánh mắt nóng bỏng như lửa, nhìn chằm chằm Tần Dạ, phảng phất muốn đem hắn mỗi một tấc đều khắc vào trong mắt. Phảng phất một cái tìm được tâm phúc đồng dạng. Lao soái đại soái thân thể đã hoàn hảo, chúng ta còn có cơ hội đi theo lao soái cùng đại soái nhóm đánh trận sao? Đám người lao nhau hỏi. Hồ Tam càng là kích động đến toàn thân phát run, đột nhiên quỳ một chân trên đất, dùng hết lực khí toàn thân quát, "Tần Dạ quân, Mạc Bắc doanh, Tiền Tiêu đội trưởng Hồ Tam, tham kiến thiếu soái." Đây một tiếng giống như là đốt lên ngoài nổ. Rầm rầm. Xung quanh tất cả lao binh, vô luận là vừa rồi vây quanh, vẫn là nơi xa bị kinh động. Phàm là đã từng là Tần Thái Nhiên dưới chúng mình, giờ phút này như là nghe được sâu trong linh hồn triệu hoán, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Động tác đều nhịp, mang theo thiết huyết là ấn. Tần Gia Quân, Tiêu Kỵ Doanh, Ngũ trưởng Trương Mãnh, tham kiến Tiêu Soái. Tần Gia Quân, Hãm Trận Doanh, Lão binh Vương Ngũ, tham kiến Tiêu Soái. Tham kiến Tiêu Soái. Đinh Hai nhức góc tiếng giống hội tụ thành một dòng lũ lớn. Trong nháy mắt xông phá hổ bí doanh kiềm chế không khí, trực trùng vân tiêu. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa cùng nhiệt, trung thành cùng lòng cảm mến. So vừa rồi đối với Trình Áng mặt ngoài phục tùng, đâu chỉ mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Bất thình lình động tĩnh to lớn, như là sét đánh mặt đất, kinh động toàn bộ quân doanh. Trung quân đại trướng rèm bị bỗng nhiên sốc lên. Sở Lam bước nhanh đi ra, mang trên mặt nghi ngờ không thôi. Giờ này khắc này, giữa giáo trường, Tần Dạ ngạo nghễ đứng thẳng, mà hắn trước mặt, đen nghịt quỳ xuống một mảnh binh sĩ. Câu một đợt lễ vật à, lượng càng ngày càng ít, từ quyển sách này bắt đầu đến bây giờ, lễ vật thêm đứng lên. 100 không đến, ô ô ô. Chương 80, Trình Áng lo lắng chương 80, Trình Áng lo lắng lúc chạm vào tối, Trình Áng đi vào tướng phủ, đem hổ bí doanh bên trong phát sinh sự tình báo cho Từ Quốc phủ. Tần Dạ chỉ quang minh thân phận, nói ra chính là Tần Thái Nhiên cháu, Tần Văn Sơn chi tử. Những cái kia nguyên bản đối với mặt tướng lá mặt lá trái binh lính càn quấy tử, lại như cùng điên dại đồng dạng, đồng loạt quỳ xuống hô to thiếu soái âm thanh chấn vân tiêu. Mặt tướng lúc ấy, Trình Áng ngữ khí bất đắc dĩ, mà ngay cả một câu cũng không đúng bảo, đám lính kia du côn cũng đều chỉ nhận Tần Dạ, không còn nhận mặt tướng. Nghe xong Trình Áng giảng thuật, Từ Quốc phủ khí giận đập bàn. Cái kia tấm khe danh tung hành, đã từng không hề bận tâm mặt già bên trên, lần đầu tiên toát ra tức giận. Ngươi nói cái gì? Một bên, Sở Thịnh kinh ngạc hỏi, đều đã nhiều năm như vậy, Tần gia quân những cái kia bộ hạ cũ, lại vẫn nghe lệnh của Tần gia. Nhận Tần Thái Nhiên Tần Văn Sơn coi như xong, bọn hắn dựa vào cái gì nhận Tần gia a? Trình Áng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, việc này cổ quái, mặt tướng cũng không biết. Ấy a. Sở Thịnh thở dài, bắt đầu đi qua đi lại, như là trên lò lửa con kiến, ngươi nói một chút, ngươi đây nói một chút. Trình Áng a Trình Áng, ngươi lúc trước thế nhưng là miệng đầy cam đoan, đối với hổ bí doanh khống chế không ngại. Làm sao bị cái kia Tần Dạ mấy câu liền? Trình Áng sắc mặt đỏ lên, đã có xấu hổ, càng có một tia như chút được gánh nặng. Từ Quốc phủ kế sách, vốn là mũi dao liếm máu. Từ Quốc phủ Sở Thịnh vẫn còn tốt. Ổn thỏa kinh thành, nếu thật là xảy ra sự tình, hai người có thể đem trách nhiệm hái được sạch sẽ. Nhưng hắn liền không đồng dạng. Chốc lát Tĩnh Vương hoặc là Tần Dạ gặp nạn, hắn nhất định có sai lầm xem xét chi trách. Đến lúc đó, sai lầm nhưng lớn lắm. Hắn ước gì nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Ha ha ha. Đột nhiên, Từ Quốc phủ lông mày giãn ra, cất tiếng cười to. Cứu phụ, ngươi đây là làm gì? Sở Thịnh sững sờ, nhìn về phía Từ Quốc phủ kinh ngạc hỏi. Người đã giả. Hồ đồ rồi. Ta cười Tần Dạ vô mưu, cười hắn thiếu trí. Từ Quốc phủ thu hồi ý cười, ánh mắt một lần nữa trở nên tĩnh mịch khó lường, Tần Dạ cử động lần này ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn tại trước công chúng, trước mắt bao người, công nhiên chịu mấy ngàn tướng sĩ quỳ lạy, đây là ý gì? Quân bên trong chỉ biết thiếu soái, không biết tiên tử ư? Đây là đi qua giới hạn, là đại bất kính, là thu mua quân tâm, nhu đồ làm loạn bằng chứng. Sở Thịnh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra to lớn của hỉ. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới? Đây Tần Dạ quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Diệu, Diệu a cứu phụ, nói cực phải. Sở Thịnh nói đến, vừa nhìn về phía Trình Áng, nhanh, Trình tướng quân, ngươi nhanh chóng tiến cung, gặp mặt bệ hạ, vạch tội Tần Dạ. Đêm này đi qua giới hạn cử chỉ, chi tiết báo cáo, nhất định có thể để hắn chịu không nổi. Nhẹ thì tước chức điều tra, nặng thì, hừ hừ. Từ Quốc phủ cũng phụ hòa nói, cứ làm như thế. Trình Áng lại mặt lộ vẻ xấu hổ, việc này, sợ là không ổn a? Có gì không ổn? Từ Quốc phủ nhíu mày hỏi lại. Sở Thịnh cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ai, chỉ vì Tần Dạ lúc ấy đối mặt quỳ lệ đám lính kia bí môn, nói. Trình Áng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, học Tần Dạ giọng nói, chư vị huynh đệ xin đứng lên. Tần Dạ có tài đức gì, dám chịu này đại lễ? Tần gia thời đại trung lương, chỗ trung giả chỉ có bệ hạ, chỗ bệ giả chỉ có đại càn. Tổ phụ Tần Thái Nhiên, gia phụ Tần Văn Sơn, cả đời chinh chiến đều là phụng bệ hạ chi mệnh đi trùng quân sự tỉnh. Chúng ta tướng sĩ hôm nay có thể tại đây ra sức vì nước, đều là bệ hạ thiên ân của quận. Tần gia quân chi dũng, không phải Tần gia chi công, quả thật bệ hạ thống ngự có phương pháp, tướng sĩ dùng mệnh. Về phần tổ phụ bây giờ nhàn rỗi. Trình Áng nói đến đây, sắc mặt trở nên lung túng đứng lên, là trong triều có gian định che đậy thải thánh. Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, thánh tâm chiếu sáng. Đợi một thời gian, nhất định có thể dọn sạch ngọc vũ, còn ta đại cản trời đất sáng sủa. Để trung thần lương tướng, đâu đã vào đấy. Mà chúng ta, chỉ cần ghi nhớ, chung là bệ hạ, thủ là đại cản. Từ Quốc phủ nghe xong, mặt mo triệt để biến thành xanh đen sắc. Tốt một cái thiên cổ minh quân, gian định che đậy. Khi nước cờ ngàn tướng sĩ mặt, đem Tần gia nâng thành thời đại trung lương, đem hoàng đế nâng thành thiên cổ minh quân, đem Tần gia thất thế nguyên nhân đội lên trong triều gian định trên đầu. Đây gian định là ai? Chỉ hướng tính đơn giản không nên quá rõ ràng, hoàn toàn đó là đem hắn từ quốc phủ gác ở trên lửa nướng. Mấu chốt nhất là lời nói này đem người bên cạnh bạch tội hắn đường triệt để phá hỏng. Hắn Tần Dạ là trung, Tần gia là trung là hoàng đế, các tướng sĩ quỳ lạy hắn là cùng nhau tại cảm niệm hoàng ân quần quận. Như vậy còn có ai dám đi cáo trạng? Có thể đi cáo trạng? Cáo cái gì? Cáo các tướng sĩ thái trung tâm, vẫn là cáo Tần Dạ quá sẽ đập hoàng đế định bợ. Xào trá, xào trá như hổ. Từ Quốc phủ trung điệp trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, kẻ này càng như thế gian xảo, có thể sớm nghĩ đến một bước này, đem lão phu sát chiêu chắn đến giọt nước không lọt. Sở Thịnh cũng trợn tròn mắt, trên mặt cuồng hỉ biến thành to lớn thất vọng cùng mờ mịt. Đây cứu phụ, cái kia, đây chẳng phải là không làm gì được hắn? Trình tướng quân binh quyền cũng bị hắn chiếm đi. Giờ phút này Trình Áng ngược lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Dạ cái kia lời nói, mặc dù để hắn mất hết thể diện, nhưng cũng tương đương cho hắn giải bộ. Hắn vội vàng nói, tướng ra, tam điện hạ, theo mặt tướng nhìn, đã cái kia Tần Dạ như thế nhạy bén, lại có Tần gia bộ hạ cũ khăng khăng một mực, còn muốn trong quân đội động đến hắn, sợ là muôn vàn khó khăn. Không bằng tạm thời ẩn nhẫn, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Mặt tướng chắc chắn gấp rút ước thúc còn lại bộ hạ ẩn nhẫn, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Từ Quốc phủ bỗng nhiên đánh gãy Trình Áng, trong mắt lóe ra âm lãnh quan mang. Trình Áng, ngươi sợ bị cái kia mồm còn hôi sữa sợ vỡ mật? Trình Áng cứng lại, cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Từ Quốc phủ cương ép đè xuống bước lên lửa giận, ngón tay vô ý thức đập băng lãnh lan can, phát ra nặng nề tiếng vang. Thế nhi, Trình Áng, các ngươi nhớ kỹ. Một lát sau, Từ Quốc phủ âm thanh khôi phục đã từng bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa càng sâu sắc cơ. Kinh thành có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, chúng ta làm việc cuối cùng có chỗ cố kỵ, nhưng Bắc Cương, trời cao hoàng đế xa, nơi đó là pháp ngoại chi địa, là sinh tử trận, xài lang hổ báo, giặc cỏ man di, ôn dịch thiên hai, chết cá biệt người, cần lý do sao? Tần Dạ, Sở Lam, bọn hắn coi là thu phục mấy cái lao binh liền có thể tại Bắc Cương đứng vững góc chân. A, ngây thơ, kế hoạch không thay đổi. Trình Áng, cho lão phu nhìn chằm chằm bọn hắn. Trên đường giữ nguyên kế hoạch làm việc, lão phu ngược lại muốn xem cái kia Tần gia tiểu nhi trung nghĩa có thể hay không chống đỡ được thiên tai nhân họa, có thể hay không bảo vệ được hắn vị kia Tĩnh Vương điện hạ Chu Toàn. Trình Áng nhìn đến Từ Quốc phủ trong mắt cái kia làm người sợ hãi hàn quang, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn biết đã mất đường lui, chỉ có thể ôm quyền trầm giọng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Chương 81, bả mã lương tướng. Chương 81, bả mã lương tướng. Vinh quốc cấm phủ, đèn đuốc sáng trưng. Nhà chính bên trong, Tần Thái Nhiên, Tần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn ba người đều là tại. Trầm Ngọc Nhạn trên mặt thần sắc lo lắng tại nhìn thấy nhi tử bình an trở về sau mới thoáng rút đi, nhưng vẫn như cũ nắm chặt Tần Dạ tay, phảng phất sợ hắn sau một khắc liền muốn lao tới cái kia hung hiểm Bắc Cương.
Tần Dạ sẽ tại hổ bí doanh tao ngộ, nhất là những cái kia Tần Dạ quân lão binh phản ứng, nói rõ chi tiết một lần. Tổ phụ, phụ thân, những lão binh kia, nghe xong ta là Tần Dạ huyết mạch, ánh mắt kia, đơn giản giống thấy người thân. Đồng loạt quỳ xuống hô to thiếu soái thành thế rung trời. Trình áng cái thằng kia, mặt đều xanh. Tần Dạ ngữ khí mang theo khó nén kích động cùng tự hào. Tần Thái Nhiên ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay bưng chén trà thật lâu không động. Nghe xong Tần Dạ giảng thuật, vị này chinh chiến nửa đời lão soái, trong mắt lại cũng nổi lên vận đục lệ quang. Thở dài một tiếng, mang theo vô tận cảm khái, ai, đều là năm đó đi theo lão phu cùng cha ngươi, đầu đau liếm huyết, hữu tử nhất sinh lão huynh đệ à. Lão nhân ra âm thanh mang theo nghẹn ngào. Phản phất lại thấy được năm đó chi kia dục huyết phân chiến, khiến Man Di nghe tin đã sợ mất mật tiếp quân. Tần Văn Sơn cũng là thần sắc động dung, quay đầu đối với Tần Dạ trịnh trọng nói, những này lão huynh đệ, có lẽ chữ lớn không biết mấy cái, tính tình cũng cậu thả chút, nhưng thực chất bên trong đều là chung nhất nghĩa bất quá hắn tử. Lần này đi Bắc Cương, bọn hắn nhất định là người cánh tay. Song pha chiến đấu, thủ hộ trung quân đều là nhất đẳng hảo thủ. Bất quá, hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nhắc nhở, bọn hắn không ít người lớn tuổi, trên thân đều bao nhiêu mang theo năm đó lưu lại tổn thương bệnh ám tật. Đến Bắc cảnh vùng đất nghèo nàn, ngươi muốn nhiều hơn trông nom, chớ có để bọn hắn không công đổ máu hy sinh. Phụ thân yên tâm. Tần Dạ thần sắc nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói, Tần gia quân nội tình bổ liếng, chính là ta người thân. Ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn chịu ủy khuất, chắc chắn thiện thêm chất quý, để bọn hắn phát huy sở trường. Tần Văn Sơn nở nụ cười hớn hở. Tần Thái Nhiên cũng nhẹ gật đầu, cảm xúc bình phục chút, có phần này tâm liền tốt. Hắn thả xuống chén trà, lời nói xoay chuyển, mang theo lao tướng trầm ổn cùng mưu tính sâu xa, nhưng chỉ dựa vào những lao binh này, còn chưa đủ. Lão phu cho bệ hạ viết mật thư, ngoại trừ hổ bí doanh những huynh đệ này, bệ hạ cũng đồng ý, cho ngươi thêm phái hai cái đắc lực giúp đỡ. Đều là năm đó đi theo ngươi cha cùng ta, lập xuống chiến công hiển hách mạnh tướng. Bây giờ vừa vặn để bọn hắn nhặt lại đao thương, giúp ngươi một tay. Tần Văn Sơn nói tiếp, trong mắt lóe ra đối với bộ hạ cũ tướng tài tự tin, một cái là Trần Cảm Đường, trời sinh thần lực, khí bản sơn hạ. Năm đó ở Mạc Bắc, hắn từng một mình cưỡi ngựa, xông vào trận địa địch, liên trả màn tướng bảy viên. Sinh liệt hổ báo không nói chơi. Một cái khác gọi là Triệu Thiên Bá, người cũng như tên, dũng mãnh tuyệt luân, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Hai người này võ nghệ, chính là vi phụ toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám xem thường tất thắng. Tần Dạ nghe được cảm xúc bành trướng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trần Cảm Đường, Triệu Thiên Bá. Nghe thấy tên liền đã như mà bất chi. Vạn phu không làm chi dũng, có thể so với phụ thân toàn thịnh thời kỳ. Đây quả thực là trên trời rơi xuống thần tướng a. Quá tốt rồi. Tần Dạ kích động không thôi, có hai vị này mãnh tướng ở bên, hài nhi tại Bắc Cương, lực lượng càng đầy. Tần Văn Sơn cười ha ha một tiếng, đối ngoài cửa cất cao giọng nói, "Lão Trần, Lão Triệu, đừng ở bên ngoài xử lấy, vào nói nói." Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra. Hai cái khôi ngô như sơn thân ảnh xài bước đi tiến đến. Bên trái một người, cao lớn và mỡ, thân cao chín xích có hơn, mãn kiểm cầu nhiêm, như là to như cột điện. Chính là Triệu Thiên Bá. Hắn ôm quyền hành lễ, tiếng như trung lớn, mặt tướng Triệu Thiên Bá, tham kiến thiếu soái. "Tốt." Tần Dạ cười gật đầu ứng thanh. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt bị bên phải người kia hấp dẫn. Người kia dáng người đồng dạng cao lớn trắng kiện, khuôn mặt phương chính, làn da ngăm đen, mang theo gian nan bất vả chi sắc, ánh mắt trầm ổn sắc bén. "Chờ chút, mặt mũi này, làm sao nhìn khá quen?" Tần Dạ rủi rủi con mắt, nhìn kỹ lại. "T, đây không phải Đông Thị Tế Thế Đường sắt vách, cái kia bánh hấp cửa hàng trưởng quý sao? Cái kia từng nói hắn nội lực thâm hậu, hộ thể cương khí đã thành đại bá." Trần Thúc. Tần Dạ thăm dò hô một câu. Trần Cảm Đương trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, đối Tần Dạ ôm quyền không người, âm thanh trầm ổn hữu lực, "Thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt, mặt tướng Trần Cảm Đương, tham kiến thiếu soái." Tần Dạ chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tại bánh hấp cửa hàng bên trong vỏ mì trưởng quỹ, lại là phụ thân trong miệng cái kia lực bản sơn hạ, vạn phu không làm bánh tướng. Đây tương phản, cũng quá lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Văn Sơn cùng Tần Thái Nhiên hai người, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tần Thái Nhiên nhìn đến tôn tử bộ kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được đuốt râu cười to. Tần Văn Sơn nói, "Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng ta Tần gia quân 20 vạn bộ hạ, một buổi bị gọn, liền thật tan thành mây khói." Tần Thái Nhiên cũng cười giải thích nói, "Vậy hạ mặt ngoài đi chữa dị thể ức võ kế sách, thực tế là vì đại kế bất đắc dĩ vì đó. Huống hồ bệ hạ thánh minh, há lại sẽ thật không cần võ tướng. Ta Tần gia quân bộ hạ cũ, một bộ phận bị phân cách, an trí trong kinh thành bên ngoài các đại quân doanh, như là hổ bí doanh bên trong những lao binh kia. Một bộ phận khác, tắt tán ở giữa phố phường, hoặc vì thương nhân, hoặc vì nông phu, hoặc vì thợ thủ công. Nhìn như dân chúng tầm thường, thực tế Tần Văn Sơn tiếp trà nói, đều là bệ hạ chôn ở kinh thành Định Hải Thần Châm, cũng là bệ hạ cho ta Tần gia một phần tín nhiệm. Nếu có gió thổi cỏ lay, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, trong khoảnh khắc liền có thể tụ cắt thành tháp, bảo vệ kinh thành. Tần Dạ hít sâu một hơi. 20 vạn bộ hạ, tán ở kinh thành trong ngoài, giữa phố phường, đều là ám tử. Phần này nội tình, phần thư này mặc cho. Hắn bộ ý thức nhìn về phía tổ phụ Tần Thái Nhiên. Giờ phút này, lão gia tử cái eo thẳng tắp, thần sắc thản nhiên. Để Tần Dạ trong nháy mắt bỏ đi, trong đầu cái kia chợt lóe lên, đại nghịch bất đạo ý niệm. Bằng phần này lực lượng, lão gia tử nếu muốn tạo phản, không không không, không có khả năng. Lấy tổ phụ đối với bệ hạ lòng son dạ sắt, chớ nói tạo phản, sợ là nghe được ý niệm này, đều sẽ đem hắn cái này bất tài tử tôn xé. Tốt, tốt, tốt. Tần Dạ đè lại quần quần tâm tư, nói liên tục ba chữ tốt. Sau đó, lại ngữ khí cảm thán nói ra, có tổ phụ cùng phụ thân lưu lại phần này vô liếng, có Trần Thúc, Triệu Thúc dạng này mạnh tướng, còn có Hổ Bí Doanh những cái kia trung dũng lao binh. Lần này đi Bắc Cương, sợ gì Ô Hoàn đạo trích, nhất định có thể bách chiến bách thắng, vì bệ hạ, vì đại càn khai cương thác thổ. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn đang muốn tiếp tra. Tần Dạ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên rảo hoạt quang mang cười hắc hắc, tổ phụ, phụ thân. Cái kia, ta nghe nói, chỉ là nghe nói a. Nhà ta giống như cất giấu một tớt. Hán huyết bảo mã, các ngươi nhàn rỗi ở nhà, cũng không cưới, để người lương thiện câu bị long đong a. Không bằng liền. Tần Văn Sơn sững sờ, đột nhiên trợn to mắt, tiểu tử túi, gây ngựa thế nhưng là. Lúc này, một mực không nói gì Trầm Ngọc Nhạn mở miệng, ngựa khí không thể nghi ngờ, đi, cho Dạ Nhi dắt tới. Chương 82, thuần phục ngựa chương 82, thuần phục ngựa Vinh Quốc công phủ hậu viện, chuồng ngựa bên cạnh. Tần Văn Sơn nhìn đến cái kia thất bị đơn độc cách tại ngựa cột bên trong thần tuấn, trên mặt viết đầy xoắn xuýt cùng không bỏ. Cái kia ngựa toàn thân đỏ thẫm như máu, lông bờm bay lên, hình thể trôi chảy, tràn đầy lực lượng cảm giác, chính là truyền thuyết bên trong Hán huyết bảo mã. Dạ Nhi a. Tần Văn Sơn xoa xoa tay, ngữ khí mang theo rõ ràng thì đau, cha không phải không nỡ, chỉ là đây thất đỏ điện tính tình quá mạnh, sợ ngươi khống chế không được a. Nếu không, ngươi thử trước một chút. Như thực sự không được, cha cho ngươi đổi một thất mây đen đạp tuyết, đó cũng là vạn người không được một người lương thiện câu, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn cỡ nào, chạy đứng lên. Lời còn chưa nói hết, Tần Dạ ánh mắt đã một mực khóa chặt cột bên trong cái kia thất thần câu, trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng chinh phục muốn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mang theo người thiếu niên không chịu vừa, cha, dẫn ra tới đi. Tần Văn Sơn gạt ra một cái nụ cười, còn muốn tiếp tục thuyết phục, Dạ Nhi a. Trầm Ngọc Nhạn nhếch miệng, nói, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, rất giống cái thần dữ của. Tần Văn Sơn bất đắc dĩ, đành phải ra hiệu mã phu cẩn thận mở ra cột môn. Đỏ điện thấy một lần cột cửa mở ra, lập tức hí dài một tiếng, tiếng như xé vải, lại đứng thẳng người lên. To bằng miệng chén gót sắt mang theo tiếng gió hung hăng đặt xuống, dọa đến bên cạnh mã phu liên tiếp lui về phía sau. Tần Dạ lại không hề sợ hãi, một cái bước nhanh về phía trước, thừa dịp hắn móng trước rơi xuống đất, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, một tay bỗng nhiên bắt lấy nó thật dài lông mỏng, thân eo phát lực, như là như linh viên xoay người mà lên. Tốt. Tần Thái Nhiên ở một bên thấy nhãn tình sáng lên, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, Tần Dạ mới vừa ở trên yên ngựa ngồi bước vàng, cái kia đỏ điện liền trong nháy mắt bạo nộ. Nó bỗng nhiên hất lên đầu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hí lên, ngay sau đó bốn vó phát lực, giống như một đạo màu đỏ như thiểm điện vọt ra ngoài. Căn bản không chạy thẳng tắp, mà là tại hậu viện có hạn không gian bên trong điên cuồng mà đá hậu, dừng, vung lưng, mạnh mẽ đâm tới. Muốn đem trên lưng Tần Dạ hung hăng bỏ rơi đi. Tần Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. To lớn lực ly tâm cơ hồ muốn đem hắn ném đi. Hắn gắt gao kẹp lấy bụng ngựa, đôi tay cầm chặt lông bẩm, thân thể như là trong cuồng phong lá cây, bị điên đến ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí. Dạ Nhi, cẩn thận a. Trầm Ngọc Nhạn dọa đến hoa dung thất sắc, nghẹn ngào gào lên, cơ hồ muốn xông tới, bị Tần Văn Sơn gắt gao kéo. Mạnh, quả nhiên đủ mạnh. Tần Dạ bị điên đến thất điên bắt đảo, trong lòng cái kia cố không chịu thua sức mạnh cũng bị triệt để nhóm lửa. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên nâng tay lên bên trong roi ngựa, đối đỏ điện bờ mông hung hăng quất đi xuống. Ba, thanh thúy roi tiếng vang. Đỏ điện bị đau, tiếng hí càng thêm năng lượng, va chạm vung vẩy biên độ càng lớn. Tần Dạ bị điên đến kém chút mất đi, mấy lần đều hiểm tượng hoàn sinh, thấy Trầm Ngọc Nhạn tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Không được, mau xuống đây, quá nguy hiểm. Trầm Ngọc Nhạn mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Nương, đừng quản ta." Tần Dạ cắn răng gào thét, tại lại một lần kém chút bị quật bay trong mấy mắt, trong mắt lộ hung quang. Đột nhiên móc ra phòng thân dao găm, lưỡi dao cũng không xuất vỏ, nhưng băng lãnh vỏ đao mang theo thiên quân chi lực, hung hăng, tinh chuẩn mà đặt ở đỏ điện thon cao mà mẫn cảm cái cổ động mạch chủ chỗ. Hừ, đỏ điện như là bị bóp lấy mạch mạch, phi nước đại động tác đột nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng mang theo hoảng sợ cùng thống khổ hí lên. Nó cảm nhận được trên cổ chí mạng nguy hiểm, đó là đến từ sinh vật bản năng sợ hãi. Tần Dạ nằm phục người xuống, bờ môi cơ hồ dán đỏ điện lỗ thai, ngoan lệ nói, "Súc sinh, nghe, hoặc là ngoan ngoãn tuân phục, làm lao tử tọa kỵ, hoặc là." Hắn thủ đoạn có chút dùng sức, vỏ đao càng sâu mà áp vào cái kia nhảy lên huyết mạch. "Lao tử hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, lột ngươi ra làm yên ngựa." Cái kia trần trụi, tràn ngập mùi máu tươi tử vong uy hiếp, như là thực chất nước đá, trong nháy mắt tới tắt đỏ điện nhãn bên trong cuồng bạo hỏa diễm. Nó khổng lồ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cao đầu lâu buông xuống xuống dưới. Trong lỗ mũi phun khí thô, bốn vó bất an đạp đất mặt. Tại Tần Dạ chút nào không giả bộ sát ý trước mặt, rốt cuộc bị cưỡng ép áp đảo. Đây, Trầm Ngọc Nhạn nhìn đến Tần Dạ hung ác lanh khốc bên mặt, cả kinh bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy lạ lẫm cùng rung động. Tần Văn Sơn nhìn đến một màn này, tức là trước sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, xong, đây đỏ điện, xem ra là giữ không được. Ha ha ha. Tốt, hảo tiểu tử. Tần Thái Nhiên lại là vỗ tay cười to, giọng nói như trung đồng, có huyết tính, có đảm phách. Đây ngựa, xứng với ngươi. Cuối cùng, khi Tần Dạ chậm rãi rời vỏ đao, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đỏ điện cái cổ. Nguyên bản kiệt ngạo han huyết bảo mã, chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn mà phì mũi ra một hơi, vậy vây đuôi, lại không nửa phần kháng cự. Tần Dạ tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho một bên sớm đã nhìn mắt trợn tròn mã phu, đối Tần Văn Sơn cười hắc hắc, "Cha, đa tạ." Tần Văn Sơn nhìn đến nhi tử, lại nhìn xem cái kia thất dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới đỏ điện. Thì đau về thì đau, nhưng càng nhiều là đối với nhi tử phần này chơi liều cùng quyết đoán tán thành. Hắn thở dài, ngữ khí chính trọng, "Tiểu tử đuối, cực kỳ cưới, cực kỳ đối đãi nó.
Này ngựa thông linh, ngươi đối đãi nó lấy thành, nó tất lấy mệnh tương báo. Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong mấy mắt, khoảng cách Tần Dạ đại hôn chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Bắc Trinh đại quân cũng đã chờ xuất phát, lương thảo đồ quân nhu an bài hoàn tất. Chỉ đợi Tần Dạ đại hôn sau đó, liền có thể đi đến Bắc Cương. Mấy ngày này, Tần Dạ cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ chuẩn bị đại hôn những cái kia rườm rà lễ nghi, càng nhiều thời gian là ngâm mình ở Tĩnh Vương phủ. Hai người thân mật cùng nhau ở giữa, Tần Dạ cũng thu hoạch được 40 điểm lưu lực trị. Số dư còn lại đi tới 90 điểm. Nhưng mà, ngay tại đây nhìn như bình tĩnh thời khắc, ngự thư phòng bên trong, bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Bệ hạ, bệ hạ, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Trần Toàn cơ hồ là lảo đảo bật vào, trong tay giơ cao lên một phong cắm 3 cây nhuốm máu lông gà thủ thư. Đang phê duyệt tấu chương Sở Thiên Hàng đống nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Nhanh, trình lên. Trần Toàn run rẩy đem thủ thư dâng lên. Sở Thiên Hàng đoạt lấy, 2-3 lần rút ra bên trong quần báo, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. Hô trướng. Hắn đống nhiên đem tấu hung hăng đập vào ngự án bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cứng rắn gỗ tử đàn án lại bị đập đến liệt khai một cái khe. Ô Hoàn Quốc sư Mạc Nhật Căn tự mình dẫn 3 vạn thiết kỵ vòng qua biên cảnh cứ điểm, tập kích ta Vân Châu Sóc Phương Thành. Sở Thiên Hàng âm thanh bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mùa thu bên trên, lão Lục một tiếng kinh hồng. Văn Sơn bảo đao vô cùng. Cái kia Mạc Nhật Căn dọa đến như là chó nhà có tang. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, hắn dám ngông cuồng như thế, tự mình dẫn đại quân phạm bên cạnh. Nghĩ đến, Sở Thiên Hàng đôi mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong nổ bắn ra dọa người tinh quang. Trong vầng hào quang ngoại trừ phẫn nộ, càng có một tia thấy rõ âm nhu băng lãnh. Không đúng, Mạc Nhật Căn không phải ngu xuẩn. Hắn tận mắt thấy phục hợp cung chi uy, kiến thức Tần Văn Sơn vũ lực, kiến thức chém sắt như chém bùn bảo đao. Hắn hẳn là rất rõ ràng, chính diện cùng ta đại càn đối cứng, tuyệt không phần thắng. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, tại lão Lục sắp nắm giữ ấn soái xuất trình, đại quân thủ thế chờ đợi thời khắc, ngang nhiên phạm bên cạnh. Đây không hợp với lẽ thường. Trừ phi, chương 83, một lần cuối cùng tạo triều chương 83, một lần cuối cùng tạo triều trừ phi. Trong triều có người trong bóng tối cấu kết Ô Hoàn, muốn mượn Man Di chi thủ, loạn ta đại càn. Trầm Toàn đứng túi đầu một bên, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hôm sau tạo triều, Kim Loan điện bầu không khí khắc nghiệt như sắt. Tần Dạ theo ban vào điện, kinh ngạc thấy Sở Lam đứng ở võ tướng đứng đầu. Mấy vị hoàng tử lại cũng hiếm thấy đều tới. Ngay cả Tiêu Noãn Nhu đều khoanh tay đứng hầu tại Sở Lam một bên. Thế, đây là muốn có đại sự phát sinh a? Văn võ đều là đến, Sở Thiên Hằng ngồi tại trên long ỷ vừa hạ xuống tòa, uy nghiêm âm thanh liền thuận thế lệ xuống, đêm qua khẩn cấp quân báo. Ô Hoàn Quốc sư Mạc Nhật Căn, dẫn 3 vạn thiết kỵ phạm ta đại cản Vân Châu Sóc Phương Thành. Tàn sát bách tính, đốt cháy kho lúa. Tiếng nói vừa ra, cả triều tĩnh mịch. Sở Thiên Hằng híp con ngươi nhìn quanh một vòng. Mấy vị hoàng tử trên mặt cũng không có một gợn sóng. Từ quốc phủ vẫn như cũng là một phái khí định thần nhàn. Tĩnh Vương, Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Sở Lam nói, "Chấm mệnh ngươi, lập tức điểm binh, gấp rút tiếp viện Bắc Cương, đánh tan." Nhi thần, lĩnh chỉ. Sở Lam ôm quyền, áo giáp tấm vang. Sở Thiên Hằng lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Dạ, đáy mắt lóe lên một chút do dự. Đang muốn mở miệng lúc, Sở Thịnh âm thanh lại trước băng lên, ngôn từ khẩn thiết, "Phụ hoàng, Tần thiếu phó đại hôn sắp đến, đây là nhân sinh khó được chi hỉ. Nhi thần cả gan, mời phụ hoàng khai ân, đồng ý thiếu phó tại kinh thành hôn. Đợi kết thúc buổi lễ, thiếu phó có thể tự thừa khoái mã tinh dạ đuổi theo đại quân, tất không làm việc quân cơ." Lời này vừa nói ra, Sở Lam khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Nguyên lai tưởng rằng chiến sự phía trước, Tần Dạ đại hôn lẽ ra chỉ hoãn, có thể Sở Thịnh kiểu nói này, nếu như phụ hoàng thật chuẩn đồng ý cái kia hôn sự, đến lúc đó mình đã đang đuổi đi Bắc Cảnh trên đường, còn thế nào thi hành Ly Miêu đổi thái tử kế sách? Tần Dạ cùng Sở Lam có đồng dạng sầu lo, chứ ngoài ra còn đã nhận ra một tia âm mưu lưu bị. Sở Thịnh gia hỏa này lại nói xinh đẹp như vậy, sợ không phải tâm lý có quỷ a? Ở lại kinh thành thành hôn, sau đó khoái mã đuổi theo, mình lạc đàn sau đó địa phương tốt liền hắn ra tay đúng không? Bạn nhất gặp phải cái giặc cỏ, sơn phỉ. Bệ hạ, việc này không ổn. Lúc này, Từ Quốc phủ lại đứng dậy, lại cùng Sở Thịnh ý kiến không hợp nhau. Nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, không đợi nói hết lời. Cùng một thời gian, liền có không ít quan biên đứng ra phụ họa Sở Thịnh lời nói, tam điện hạ nói cực phải. Bệ hạ, quốc sự tuy là khẩn cấp, nhưng lễ pháp nhân luân cũng không có thể phế. Tần thiếu phó chính là bệ hạ ban cho hôn phối, như bởi vì quân tình đội vàng hủy bỏ này đại lễ, sợ có không ổn. Lao thần tán thành tam điện hạ, đồng ý Tần thiếu phó tại kinh thành hôn. Kết thúc buổi lễ sau lập tức bắt thượng, lường trước lấy Tần thiếu phó chi năng, nhất định có thể kịp thời cùng đại quân tụ hợp. Mời bệ hạ nghĩ lại, đồng ý thiếu phó thành hôn lại đi. Tiếng gầm liên tiếp. Từ quốc phủ nghe tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Lại triều đình bên trên, trước mắt bao người, công nhiên đề nghị để Tần Dạ lạc đàn. Đây cùng nói thẳng, muốn giết chết Tần Dạ khác nhau ở chỗ nào? Chốc lát Tần Dạ thật đang truy đuổi trên đường xảy ra chuyện, vô luận làm được như thế nào không chê vào đâu được. Lớn nhất hiểm nghi đều sẽ nhắm thẳng vào hôm nay đương triều đề nghị Sở Thịnh. Sở Thịnh xảy ra chuyện, hắn chẳng lẽ còn có thể rơi vào tốt? Tương đương đem hắn cũng kéo xuống nước. Bệ hạ. Đột nhiên, Tần Dạ đứng dậy, âm thanh trong sáng kiên định, trong nháy mắt vượt trên triều đình bên trên tiếng nghị luận. Quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách. Ô Hoàn phạm một bên, bách tính lâm nạn, đây là khẩn cấp. Thần Tần Dạ, sao dám bởi vì bản thân việc tư mà đến chế việc quân cơ, đưa biên quan tướng sĩ, Lê dân bách tính tại nước lửa. Thần mời chỉ, lập tức theo Tĩnh Vương điện hạ xuất phát bắt trình. Về phần hôn sự, hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua Tiêu Nam Nhu, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, thần thần cầu, đợi chúng thần bình định ô hoàn, khải hoàn này, lại đi đại lễ. Tần thiếu phó, Sở Thịnh lập tức âm thanh phản bác, ngựa khí mang theo khoa trương thương tiếc, ngươi có thể nào như thế khinh mạn bệ hạ ban hôn? Với lại, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể? Tam ca, một cái lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo kim thạch một dạng lực xuyên đấu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Lam tiến lên một bước, cùng Tần Dạ đứng song vai. Nàng người khoác huyền giáp, cặp kia cặp mắt đảo hoa quét về phía Sở Thịnh thì sắc bén như là xuất vỏ hàn nhận. Quân tình như lửa, thay đổi trong nháy mắt. Mạc Nhật Căn mang theo Ô Hoàn đại quân hung diễm ngập trời, sóc phương bách tính mỗi một khắc đều tại đổ máu. Tần Tham quân chính là bản vương cánh tay, tham tán việc quân cơ, không thể thiếu. Giờ phút này kéo dài thêm một khắc, Bắc Cương liền nhiều một phần nguy hiểm. Chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, đại can Bắc cảnh ngàn dặm sơn hà, 100 vạn sinh dân tính mạng, còn không bằng một trận hôn sự quan trọng. Vừa dứt lời, Tiêu Đoán Nhu cũng đứng dậy, phụ hòa nói, "Bệ hạ, trong triều đại sự, thần nữ vốn không nên xen vào, nhưng quốc gia đại sự trước mặt, tư tình lại coi là cái gì?" Thần nữ cũng nguyện lập tức theo Tĩnh Vương điện hạ, Tần Tham quân lao tới Bắc cảnh, làm chút đủ khả năng sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, cùng để Tần Dạ ý trung nhân thay thế mình, đi một trận hữu danh vô thực đại hôn, không bằng trực tiếp theo Tần Dạ đi Bắc cảnh. Đến lúc đó, đợi đến Khải Hoàn về hướng, nói không chừng có thể tổ chức một trận chân chính thuộc về mình cùng Tần Dạ hôn lễ. Ta, Sở Thịnh á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Giờ phút này hắn như là thằng hề, tất cả tính kế ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, lộ ra vô cùng ti tiện một người. Với lại, cách cục còn không bằng Tiêu Noãn Nhu một giới nữ lưu thế hệ. Tốt, nếu như thế, vậy chuyện này liền không cần thảo luận nữa. Sở Thiên Hàng uy nghiêm âm thanh vang lên, không thể nghi ngờ, Tĩnh Vương Sở Lam, Tham quân Tần Dạ, chấm mệnh hai người các ngươi lập tức điểm binh, đại quân xuất phát, không được đến trễ. Gia Ninh quận chúa với tư cách theo quân ý quan đồng hành. Về phần hôn sự, hắn ánh mắt đảo qua Tần Dạ cùng Tiêu Nhoãn Nhu, lần nữa mở miệng nói, đợi các ngươi khải hoàn, chấm tất tự thân vì các ngươi chủ trì, chiêu cáo thiên hạ, phong quang đại làm. Nhi thần thần lĩnh chỉ. Sở Lam cùng Tần Dạ cùng kêu lên đồng ý, Tiêu Nhoãn Nhu cũng hướng đến Sở Thiên Hàng thi cái lễ. Bài triều. Sở Thiên Hàng ống tay áo vung lên, đứng dậy rời đi, lưu lại mãn điện tâm tư dị biệt. Chưa từ trận này giao phong bên trong lấy lại tinh thần đại thần, Sở Thịnh như là đấu bại gà trống, thất hồn lạc phách. Từ quốc phủ vận đục lao mắt nhìn chằm chằm Sở Lam cùng Tần Dạ rời đi bóng lưng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cứu phụ, thật là đáng tiếc. Lúc này, Sở Thịnh đi vào Từ quốc phủ bên người, hạ giọng, ngựa khí bất đắc dĩ nói ra. Hừ. Từ quốc phủ liếc Sở Thịnh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng qua đi, nhanh chân rời đi. Tiểu tử này, một lần, lại hai ba lần gặp rắc rối. Chỉ sợ tại bệ hạ tâm lý, hắn đã cùng thái tử chi vị. Ai? Đặt cửa tại Sở Thịnh trên thân, cơ hội đã không lớn. Nhất định phải thay hắn đường. Là tứ hoàng tử Sở Tranh, vẫn là nhị hoàng tử, cũng hoặc là Sở Lam, tư tướng, cớ gì như thế a? Sở Thịnh sững sờ, liền đội vàng đuổi theo. Trong xe ngựa, Tần Dạ cùng Sở Lam sóng vai mà ngồi, cùng Tiêu Noãn Nhu tương đối, bầu không khí có chút vi diệu. Đợt sắp đến chiến trường, nhưng độc giả càng ngày càng ít cầu một đợt lễ vật, cho chút động lực. Cá chương 84, đại quân mở phát. Chương 84, đại quân mở phát. Tần thiếu phó, Tiêu Noãn Nhu dẫn đầu mở miệng, phá vỡ làm cho người ngạt thở yên tĩnh. Âm thanh rất nhẹ, mang theo từng tia thăm dò ý vị. Tần Dạ dương mắt, nên tiếp ánh mắt, ngữ khí ôn hòa, quận chúa thỉnh giảng. Tiêu Noãn Nhu mấp máy môi, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, một lát sau mới mở miệng, Noãn Nhu mạo muội hỏi một chút, thiếu phó trong lòng vị kia ý chúng nhân, lần này lại sẽ theo quân cùng đi Bắc Cương. Lời này vừa nói ra, Sở Lam buông xuống mi mắt run lên bần bật. Cứ việc cực kỳ gắng sức kiềm chế, hô hấp vẫn không khỏi nặng nề mấy phần. Tần Dạ tâm cũng xếch lên, trên mặt lại bất động như núi, thản nhiên nói ra, quận chúa có lòng, lần này đi Bắc Cương, khói lửa ngập trời, đao binh hung hiểm, nàng tự có nơi hội tụ. Câu này trả lời, lập lờ nước đôi, đã không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Đều xem Tiêu Noãn Nhu mình lý giải ra sao. Tần thiếu phó nói đúng. Tiêu Noãn Nhu mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng kìm lòng không được mừng rỡ, nhìn đến Tần Dạ nói, chiến trường hung hiểm, thật không phải khuê các nữ tử có khả năng tiếp nhận chi địa, ở lại kinh thành cũng tốt. Tần Dạ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Trong xe, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bánh xe cuộn cuộn, chở đều mang tâm tư ba người, lái về phía tập kết võ đài. Buổi trưa một khắc, mặt trời cao huyền. Kinh thành bên ngoài Bắc môn, tinh kỳ phân phật. Sở Lam thân mang huyền giáp đỏ khoác, cưỡi hàn huyết ngựa truy phong dáng người thẳng tắp như tùng. Tần Dạ tắc cầm đỏ điện thân mang tham quân chế thức giáp nhẹ, lưng đeo đa ma cất tương đao, ánh mắt kiên nghị. Chí Ngáng, Trần Cảm Đương, Triệu Thiên Bá ba vị phó tướng, riêng phần mình người khoác trọng giáp. Thúc ngựa đứng ở hai người sau đó vị trí, thần sắc nghiêm túc. Chỗ xa hơn, mấy chiếc đơn giản xe ngựa ở lại. Trong đó một cỗ màn che buông xuống. Bên trong ngồi chính là Tiêu Noãn Nhu cùng với những cái khác mấy vị theo quân ý quan. Giờ này khắc này, 10 vạn đại quân bày trận như rừng. Khí tức sơ xác bay thẳng trời cao. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem nhào về phía phương Bắc khói lửa. Không bao lâu, Sở Thiên Hàng thân ảnh xuất hiện ở trên cổng thành. Bắc Cương khói lửa khởi, sóc phương đổ máu. Nhìn các ngươi không phụ chấp nhìn, không phụ đại càn. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, dẹp điên ô hoàn, dương ta quốc uy. Hộ ta lê dân. Đang khi nói chuyện, hắn giơ cao kim tôn, rượu này, vì các ngươi chấm đi. Chấm, ở kinh thành, chấm đợi tin chiến thắng. Đợi các ngươi khải hoàn, chấm tất thân nên, vì các ngươi hạ công. Nhi thần thần, định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Bình định ô hoàn, hộ ta sơn hạ. Sở Lam cùng Tần Dạ đồng thời ô quyền, âm thanh âm vang như sắt. Mấy vị phó tướng cùng rất nhiều tướng sĩ cũng đồng thời mở miệng. Âm thanh rót thành một cỗ bàng bạc tiếng gầm, tại quân trận trên không quanh quẩn. Tốt. Sở Thiên Hằng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chậm rãi đem kim tôn đặt ở bên cạnh Trầm Toàn trong tay sơn son trên thay. Hắn đang muốn tiếp tục nói cái gì, ủng hộ sĩ khí thời điểm, Sở Thịnh lại lên trước một bước, cao giọng hô to, "Lục đệ, Tần thiếu phó." Bắc Cương nghèo nàn, hung hiểm khó dò, nhìn hai vị nhiều hơn trân trọng. "Ta ở đây, chúc hai vị thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công, sớm ngày khai hoàn." Sở Thiên Hằng run sợ Sở Thịnh liếc mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một tia ghét bỏ chi sắc. Lúc này, Ngũ hoàng tử Sở Hiên nâng cao tròn bao bụng, cũng chất phát hô to, "Lục đệ, Tần thiếu phó, chúc các ngươi khải hoàn mà về, dương ta quốc uy." Tứ hoàng tử Sở Tranh nhìn Sở Hiên liếc mắt, cũng nói, "Lục đệ, Tần thiếu phó, đi đường cẩn thận." Nhị hoàng tử tắt trầm mặc ít nói, chỉ là ôm quyền, tất cả đều không nói bên trong. Sở Lam trên ngựa ôm quyền đáp lễ. Tần Dạ cũng chắp tay thăm hỏi, "Tạ chư vị điện hạ nhớ mong." "Tốt, canh giờ không sai biệt lắm, đại quân xuất phát." Lúc này, Sở Thiên Hằng gào to một tiếng. Sở Lam bỗng nhiên gìm lại dây cương, dưới hông truy phong đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng vang động núi sông hí dài. Trong tay nàng roi ngựa cao cao nâng lên, chỉ hướng phương bắc, cao giọng hô to, "Tiến quân!" Ô, hùng hồn tiếng kèn xé rách trường không. Đông, đông, đông. Chấn nhân tâm phách chống trận lôi tiếng vang. 10 vạn đại quân xuất phát, gót sắt đạp địa, tiếng như sấm rền, cuốn lên đẩy trời khói bụi. Huyền hắc dòng lũ, mang theo không gì không phá khí thế, hướng về phương bắc, cuồn cuộn mà đi. Tân Dạ cuối cùng nhìn một cái nguy nga kinh thành. Ánh mắt đảo qua trên cổng thành những cái kia hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm gương mặt. Ngay tại hắn sắp thu tầm mắt lại nháy mắt, một cố bị nhìn chăm chú cảm giác, như là như lông vũ nhẹ nhàng phất qua trong lòng. Hắn vô ý thức ghé mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía dưới cổng thành tiễn đưa bách tính. Người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Vô số dân chúng mong mỏi cùng trông mong, vây tay, la lên người thần tên hoặc chúc phúc lời nói. Tại cái kia viên náo dòng lũ biên giới, không đáng chú ý trong góc. Trầm Ngọc Nhạn đang dùng khăn lau sạch lấy khóe mắt. Nhìn liếc qua một chút, Tần Dạ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng chua xót. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Giá đỏ điện như là mũi tên, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, đi theo phía trước đạo kia huyền giáp đỏ phi phong thân ảnh, nghĩa vô phản cố vọt vào quần quần trong bụi mù. Dưới cổng thành, mãnh liệt biển người bên trong. Trầm Ngọc Nhạn chăm chú nắm chặt bị nước mắt thấm ướt khăn. Ánh mắt xuyên thấu đầy trời khói bụi, chăm chú đi theo đạo kia màu đỏ thiểm điện, cho đến thân ảnh biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Đại quân xuất phát khói bụi chưa ở kinh thành Bắc Môn tan hết. Tướng phủ thư phòng bên trong bầu không khí cũng đã xuống tới điểm đóng băng. Cứu phụ, Sở Thịnh nôn nóng đi qua đi lại, giày đạp đạp rung động, sáng nay triều đình bên trên, ngươi vì sao không giúp đỡ ta? Nếu ngươi khi đó mở miệng phụ họa, lấy phụ hoàng đối với ngươi nể trọng, nhất định có thể lưu lại Tần Dạng. Chỉ cần hắn lật đàn, cái kia. Hồ đồ. Từ quốc phủ bỗng nhiên vô gỗ tử đàn án thư, chấn động đến trên bàn giá bút bên trên bút lông sói tuôn rơi rung động. Hắn râu tóc đều dựng, lao mắt gắt gao trừng mắt Sở Thịnh, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như lao, đồ ngu. Ngu không ai bằng. Ngươi khi cả triều văn võ đều là mù loà người điếc. Ngươi coi bệ hạ cặp mắt kia là bài trí. Ngươi công nhiên đề nghị để chủ soái cánh tay thoát ly đại quân, đơn độc đuổi theo, là mục đích gì? Là sợ bệ hạ, Tần gia, thậm chí thiên hạ người nhìn không ra ngươi muốn tại trên đường diệt trừ Tần Dạ. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Sở Thịnh ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, lão phu khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mới có cục diện hôm nay. Ngươi ngược lại tốt, liên tiếp lô mãng, kém chút đem lão phu cũng lôi xuống nước. Tần Dạ tiểu tử kia trước mặt mọi người một phen khẳng khái phân trần, đã xem mình đứng ở thế bất bại. Ngươi còn dám động đến hắn, đó là tự tìm đường chết. Sở Thịnh bị mắng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứng cổ giải thích, ta cũng là vì đại cục. Tần Dạ cái thằng kia quỷ kế đa đoan, lưu tại lão Lục bên người, tất thành họa lớn trong lòng. Ta im ngay. Từ quốc phủ nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt đều là thất vọng, người thành đại sự, khi tính trước làm sao? Ngươi như vậy vội vàng sao động liều lĩnh, không có chút nào lòng dạ, như thế nào gánh chịu nổi thái tử chi vị? Như thế nào gánh chịu nổi đây vạn dặm sông núi,